Chương 295, liên tục thủ thắng chương 295, liên tục thủ thắng cho tới bây giờ, Dã Phong cũng không coi Liễu Vô Tả là thành chân chính đối thủ. Có thể để cho hắn xem trọng, chỉ có Thủy Huyễn một người. 10 tên tiên tiêu sắp xếp cùng một chỗ, Dã Phong thực lực rõ ràng càng cao thêm một bậc, thứ yếu là Thủy Huyễn, Vũ Văn Tiên Cản, Kỷ Tinh Hà, Tiêu Văn Lai, Mục Hoàng Dương, Giả Phượng Mậu, Đàm Diễm, Dịch Hằng. Đến nỗi Liễu Vô Tả, xếp tại thứ mấy không người nào biết. Liễu Vô Tả lặng lẽ tế ra quỷ đồng thuật, hướng giữa sân nhìn lại, trên lôi đài xuất hiện một cổ sức mạnh thần bí, chính là Thủy Huyễn thi triển ngự hư đồng thuật. Phóng xuất ra nhàn nhạt năng lượng ba động, khóa lại Mục Hoàng Dương. Thủy Huyễn thực lực của bản thân lại không thấp, tu luyện một bộ mạnh mẽ loại hình công kích kiếm pháp, một tay chỉ thiên, trường kiếm huyễn hóa ra một đạo hình tròn đường vòng cung, phong tỏa ngăn cản Mục Hoàng Dương đường lui. Luân hồi một kích, Mục Hoàng Dương tuyệt kỹ thành danh, luân hồi thương pháp. Cơ thể một cái đấu chuyển, đột nhiên thay đổi đầu thường, thẳng hướng Thủy Huyễn trước ngực, tuôn đi qua đường vòng cung, toàn bộ tiêu thất. Mạnh mẽ khí kình bận sóng, phát ra kịch liệt tiếng ầm ầm, hướng bốn phía lôi đài, không ngừng sôi trào, hình thành sóng xung kích, vô cùng kinh khủng. Thủy Huyễn không đội không chậm, giống như đã sớm đoán được một chiêu này. Những thứ này thiên tiêu mấy năm gần đây thường xuyên luận bàn, giữa lẫn nhau thực lực, cơ bản đều có chút hiểu biết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thủy Huyễn trường kiếm trong tay giật bổ xuống, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Không tốt, Mục Hoàng Dương bị lừa rồi. Vũ Văn Tiên Cản phát ra một tiếng kinh hô, những người khác cũng ý thức được, cao thủ giao chiến, thường thường thắng bại liền trong một ý nghĩ. Lẫn nhau quá quen thuộc, hơi hơi lộ ra một chút kẽ hở bất kỳ cái gì một phương, đều có thể lấy thế xét đánh lôi đình, nghiền ép đối thủ. Liêu Bồ Tà đôi mắt co rụt lại, Thủy Huyễn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, người này thiên phú chiến đấu cực cao, không giống như là người đồng lứa nên có bình tĩnh cùng tỉnh táo. Luân hồi một thương còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, Thủy Huyễn trường kiếm trong tay đâm thủng không khí, kéo ra một đạo quỷ dị kiếm hoa, kiếm tiêm tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như là dòng nước. Ken. Tiếp theo, không gian truyền đến một hồi mãnh liệt lắc lư, Mục Hoàng Dương trường thương bị làm nghiêng vị trí, hướng phía cạnh chạy hướng. Ngay một khắc này, Thủy Huyễn cơ thể tiến quân thần tốc, một trường liếc bổ xuống, đánh trúng Mục Hoàng Dương vai trái. Ầm. Mục Hoàng Dương cơ thể bay ngược ra ngoài, thời khắc cuối cùng, chân khí bọc lại vai trái, cũng không có trở ngại. Không coi là trọng thương, bọn hắn cái cấp bậc chiến đấu, muốn triệt để đánh giết đối thủ, khó mà đăng tiên, trừ phi lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đã nhường. Thủy Huyễn ôm một quyền, thắng bại đã phân, không cần thiết đánh một cái người chết ta sống. Mục Hoàng Dương sắc mặt thiết thanh, rất không muốn tiếp nhận kết quả này, vẫn là ôm quyền, hai người sau đó đi xuống lôi đài. Nghỉ ngơi 10 phút, chuẩn bị trận thứ 2 giao đấu, mai cho đến kết thúc mới thôi, khảo nghiệm không chỉ là thiên phú chiến đấu, còn có chân khí chứa được lượng. Rất nhiều người chiến đấu đến cuối cùng, chân khí minh lộ ra theo không kịp. Thời gian vừa tới, đám người lục tục ngo ngoe cấp lên lôi đài, cấp tốc lựa chọn đối thủ của mình. Liêu Vô Tà vẫn là lướt lên số 5 lôi đài, một lần này đối thủ, đổi thành Đàm Diễm. Không cần chiến rồi, ta chịu thua. Đàm Diễm là duy nhất một tên tiến vào 10 vị trí đầu nữ tử, thực lực không yếu, cùng Dịch Khang thực lực chênh lệch không nhiều, sau khi đi lên, dứt khoát chịu thua. Đa tạ. Liêu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu. Nếu như có thể, Đàm Diễm có thể lựa chọn du đấu, tiêu hao Liêu Vô Tà chân khí. Nhưng mà nàng không có làm như thế, mục đích không cần nói cũng biết, tiết kiệm Liêu Vô Tà chân khí. Biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cầm tới thành tích tốt. Đàm Diễm nói xong, cướp xuống lôi đài, hai trận đấu, nàng một phần không cầm, đồng thời không cảm thấy mệt mỏi, có thể đi vào 10 vị trí đầu, đã chứng minh thực lực của mình. Phía trước hai trận Liễu Vô Tà giành được rất nhẹ nhàng, thuận lợi lấy được 2 điểm. Trận thứ 2 Dã Phong đối thủ là Dịch Khang đồng dạng phải không chiến mà thắng, cùng Liễu Vô Tà tạm thời đặt song song đệ nhất. Những người khác giao chiến như hỏa như đồ tiến hành, Liễu Vô Tà trọng điểm chú ý chỉ có 2 người, một cái Thủy Huyễn, thứ yếu là Vũ Văn Tiên Cản. Ngoại trừ Dã Phong bên ngoài, chỉ có 2 người này có thể uy hiếp được hắn, những người khác không đáng lo lắng. Liễu Vô Tà âm thầm lờ tới, Dã Phong cùng Thủy Huyễn 2 người tuyệt đối không chỉ chân đan tứ trọng, có khả năng đã đột phá ngũ trọng, giống như hắn, vẫn giấu kín cảnh giới thôi. Vẫn là nửa canh giờ trôi qua, Thủy Huyễn một trận chiến này đối thủ là Tiêu Văn Lai, thuận lợi cầm xuống. Vũ Văn Tiên Cản đối thủ là Mục Hoàng Dương, có thể là chịu đến trận trước ảnh hưởng, cảm xúc còn chưa đi ra đến, Mục Hoàng Dương thua liền 2 trận, càng ngày càng nhanh nóng nảy. Kỷ Tinh Hà đối thủ là Giả Phượng Mậu, lấy cường thịnh thủ đoạn thắng được một trận chiến này. Mỗi người nhìn nhiệt huyết sôi trào, chân chính vật lộn, đồng thời không phải là rất nhiều, Liêu Vô Tà cùng Dã Phong 2 điểm cầm quá dễ dàng. Thời khắc mấu chốt nhất, hẳn là cuối cùng mấy trận. Trận thứ 3 Liễu Vô Tà đối chiến Giả Phượng Mậu, một trận chiến này dẫn tới rất nhiều người chú ý. Đệ nhất, Giả Phượng Mậu là thanh hùng đế quốc người, đệ nhị, Giả Phượng Mậu là chân đan tứ trọng, thực lực muốn so Mạc Vĩnh Phong còn cường đại hơn. Các ngươi đoán, một trận chiến này Liễu Vô Tà cùng Giả Phượng Mậu ai sẽ thắng? Dưới đài nghị luận ầm ĩ, từ điểm tích lũy xếp hạng nhìn lại, chỉ có Liễu Vô Tà, Dã Phong, Thủy Huyễn 3 người thu được 2 điểm, Giả Phượng Mậu một phần không được. Theo lý thuyết Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn. Phía trước 2 trận như thế nào giành được, tất cả mọi người rất rõ ràng, Liễu Vô Tà đối thủ chủ động chịu thua tương đương với Liêu Vô Tà một hồi không chiến, đây mới là hắn chân chính trận đầu giao phong. Ủng hộ Giả Phượng Mậu người, xa xa thêm ra ủng hộ Liêu Vô Tà người. Cái kia chưa hẳn, ta xem trọng Liêu Vô Tà, người này tuyệt đối là năm nay lớn nhất hắc mã, ta dám chắc chắn, top 3 nhất định có một chỗ của hắn. Một chút tiểu quốc thiên tiêu, nhao nhao đứng ra, ủng hộ Liêu Vô Tà. Bằng dựa vào chân đan nhất trọng đi đến bây giờ, đã rất lợi hại, coi như đằng sau tranh tài toàn bộ thua trận, thứ tự cũng sẽ không hạt chót. Nói đùa cái gì, nếu là hắn có thể đi vào top 3, ta quỳ xuống kêu hắn ra ra. Thanh Hùng Đế quốc còn có Hắc Sở Đế quốc mấy người thiên tiêu, phát ra trận trận niệm mai âm thanh. Giả Phượng Mậu sư minh, giết tên tiểu tạp chủng này, thay chúng ta Thanh Hùng Đế quốc nhân báo thủ. Thanh Hùng Đế quốc còn thừa thiên tiêu, đứng tại dưới đài lớn tiếng la lên, hận không thể lập tức chu sát Liêu Vô Tà. Trên lôi đài bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Giả Phượng Mậu sâu trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, không dám sơ suất chút nào. Cũng không có bởi vì chính mình cảnh giới cao hơn Liêu Vô Tà, khinh thị đối thủ. Liêu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Giả Phượng Mậu rũa ra hữu quyền, tuyệt kỹ thành danh của hắn cũng không phải là binh khí, mà là dương danh đã lâu bạo quyền. Quyền pháp vừa ra, giống như quần quần sấm chớp mưa bão, điên cuồng đến cực điểm, áp chế đối thủ không cách nào phản kháng. Phía trước hai trận lọt vào quá đối thủ cường đại, liên tục thua trận, một trận chiến này không thể thua nữa. Thua mất hết mặt mũi, điểm tích lũy có thể cũng sẽ hạ chót. Bạo quyền vừa ra, trung quanh lôi đài cuốn lên tầng tầng hãi lãng, vô số quyền ấn vô thiên cái địa, Giả Phượng Mậu thực lực cũng không thấp, có thể đi vào 10 vị trí đầu, tuyệt không kẻ yếu. Bằng dựa vào bạo quyền, một đường quét ngang đối thủ, thật vất vả đi đến một bước này, há có thể thua ở Liêu Vô Tà trong tay. Có chút ý tứ. Đối mặt mạnh mẽ bạo quyền, Liêu Vô Tà cũng không tế ra tà nhận đồng dạng là hữu quyền giơ lên, bá quyền thức mở đầu. Kinh khủng kim nguyên tố tràn vào quyền kinh bên trong, Liêu Vô Tà phải dùng bá quyền tới gặp một lần cái này Giả Phượng Mậu. Thái hoang chân khí dung nhập khiếu huyệt, Liêu Vô Tà toàn bộ thân thể giống như là một đầu giận dữ sư tử, năng lượng cuồng bạo cần phát tiết ra ngoài. Giờ khắc này, trên lôi đài cuồng phong gào thét, vô tình quyền phong cuốn lên thật dày đá xanh, bay đến trên không bị quyền kình xoắn nát, hóa thành bột mịn tiêu thất giữa thiên địa. Thật là mạnh quyền pháp. Dưới đài chân kinh, Liêu Vô Tà xuất chiến đến nay, bá quyền thi triển cực ít. Không nghĩ tới quyền pháp của hắn một đạo, đồng thời không kém Giả Phượng Mậu. Liên ủng hộ Giả Phượng Mậu những người kia, toát ra vẻ khiếp sợ, một trận chiến này đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Giả Phượng Mậu hai chân đột nhiên bắn mạnh mà ra, song quyền xuất kích, giống như hai đầu tức giận giao long, từng trận tiếng gầm gừ, vang vọng thương cung. Cách nhau bất quá 10 mét khoảng cách, chớp mắt cực hạn. Rầm rầm rầm. Quyền phong phát ra thiên lôi thanh âm, cổ động đá xanh, từng tầng bị sốc lên, lôi đài đã rách nát không chịu nổi. Liêu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Giả Phượng Mậu âm thanh rất lớn, giống như lôi âm cuồn cuộn. Đại Yến Hoàng Triều bên này mỗi người vô cùng khẩn trương, yên lặng nhìn chăm chú trên lôi đài nhất cử nhất động. Bọn hắn không quan tâm Liêu Vô Tà có thể hay không cầm tới top 3, có thể còn sống sót, chính là lớn nhất thành công. Chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi cũng nghĩ giết ta. Bạo quyền đến Liêu Vô Tà trước người ngũ mễ một khắc này, Liêu Vô Tà giơ thẳng lên trời kêu nhỏ. Hơn 300 tòa khiếu huyệt, sức mạnh bay vọt mà ra, giống như khí thế bại sơn đảo hải bản, nghiền ép chư thiên. Bá quyền một chiêu mạnh nhất, diễn dịch ra tới thiên địa đường vân. Không tốt. Tất cả người ý thức được không ổn, Liêu Vô Tà uy lực của một quyền này lại còn tại Giả Phượng Mậu bạo quyền phía trên. Đáng sợ nhất là vẻ này khí thế một đi không trở lại, tăng thêm hùng hậu cành kim chi lực có thể nói là không gì không phá. Bang! Hai cố quyền kình trong nháy mắt đụng vào nhau, tạo thành kinh thiên hãi lãng, hướng bốn phía dũng manh lao tới. Đầm đá mây đen che lại thiên cung, đã không nhìn thấy trên lôi đài phát sinh hết thảy, lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ có cuồng bạo khí lãng, giống như hồng thủy từ lôi đài vị trí trung ương không ngừng hướng bốn phía. Ước chừng nửa cái hô hấp thời gian, một bóng người từ trong mây đen bay ra ngoài, cơ thể vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp ngã ở phía dưới lôi đài. Trung quanh lôi đài tụ tập rất nhiều người, trơ mắt nhìn xem bóng người rơi xuống, cũng không dám có người tiến lên tiếp lấy, nhao nhao hướng bốn phía bỏ chạy, để tránh nện vào chính mình. Khoảng cách cao như vậy nện xuống đến, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Ầm. Cơ thể kết kết thật thật ngã một cái ngã gục, tóe lên bụi bặm đầy đất. Tại sao có thể như vậy? Một đám người bước nhanh về phía trước, nhìn xem nằm trên mặt đất cơ thể, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thanh Hùng Đế quốc mười mấy người mặt lộ vẻ sợ hãi, lại ngốc tại chỗ, một mặt không biết làm sao. Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, Giả Phượng Mậu sư huynh làm sao lại bại? Đám người truyền đến một tràng thốt lên, bị chấn phi đi ra ngoài lại là Giả Phượng Mậu, mà không phải Liêu Vô Tà. Trung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, Giả Phượng Mậu vẫn còn đang hôn mê giai đoạn, trong cơ thể lọt vào tổn thương nghiêm trọng. Khô khủng. Nằm trên mặt đất, đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng ho khan, đặt ở ngực tụ huyết phun ra, thân thể khỏe mạnh chịu nhiều. Giả sư huynh, ngươi không sao chứ? Thanh Hùng Đế quốc mấy học viên nâng đỡ Giả Phượng Mậu, quan tâm hỏi. Giả Phượng Mậu sắc mặt tái nhợt, sâu trong mắt thoáng qua vô tận áp động, tiên huyết tại theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Nếu như chỉ bẹn bẹn là thua mất tranh tài thì cũng thôi đi, mẫu chốc nhất Liêu Vô Tà một quyền kia. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 quốc tế ngày quốc tế lao động, chúc đại gia ngày lễ khoái hoạt. Chương 296, 4 trận thắng liên tiếp. Chương 296, 4 trận thắng liên tiếp. Thanh Hùng Đế quốc tất cả mọi người một mặt vẻ ân cần. Giả Phượng Mậu tỉnh lại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, tiên huyết theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Nếu như chỉ xém thua đi trận này thì cũng thôi đi. Khi hắn thần thức tiến vào thân thể một khắc này, đột nhiên phát ra một tiếng thét. Liêu Vô Tà, ngươi thật là ác độc độc tâm a. Giả Phượng Mậu giống như là như bị điên, chật vật từ mặt đất đứng lên, diện mục dữ tợn, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Các ngươi mau nhìn Giả Phượng Mậu đan điền, phía trên xuất hiện rất nhiều rậm rạp chẳng chịt tiểu vết rách, còn có nhục thể của hắn gặp tổn thương nghiêm trọng, e rằng đời này chỉ có thể dậm chân tại chỗ rồi. Người chung quanh choáng váng, thần thức tiến vào Giả Phượng Mậu cơ thể, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Liêu Vô Tà một quyền tương đương với đoạn tuyệt Giả Phượng Mậu con đường tu luyện. Coi như hắn lấy được giới tu luyện chìa khóa, cũng là một phế vật, mười đại tông môn không thu phế vật. Khó trách Giả Phượng Mậu tức giận như vậy, đan điền xuất hiện vết rạn, bất luận hắn cỡ nào cố gắng, chân khí đều sẽ tiết lộ. Cái này liền giống như một cái phế ức, xuất hiện vết rách sau đó, rất khó đang chứa đầy đồ vật. Đáng chết, thật là đáng chết à, chúng ta Thanh Hùng Đế quốc 10 vị trí đầu thật vất vả thu được hai cái ghế, lại bị Liêu Vô Tà cho phá hư hết. ánh mắt cừu hận nhìn về phía Liễu Vô Tà, trên lôi đài dư ba đã tiêu tan, Liễu Vô Tà mặt không biểu tình, từng bước một đi xuống lôi đài, ba trận chiến toàn thắng, lấy được 3 phần. Tiêu Văn Lai trận này đối thủ là Dịch Khang, thuận lợi cầm xuống 1 phần, tận mắt nhìn thấy Giả Phượng Mộ bị trấn phi, sát ý nồng nặc, lóe lên một cái rồi biến mất. Một quyền phế bỏ chân đan tứ trọng, hắn thực sự là chân đan nhất trọng cảnh sao? Chung quanh một mảnh yên lặng, nhớ lại vừa rồi một quyền kia, lấy chân đan nhất trọng, đánh bại chân đan tứ trọng, nhìn chung lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Lần này trăm quốc chi chiến, lật đổ mọi người nhận biết, vượt cấp khiêu chiến, chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Liêu Vô Tà xuất hiện, triệt triệt để cải biến bọn hắn đối với tu luyện nhận thức. Cảnh giới, có thể thật không phải là duy nhất. Tu vi, thiên phú, tri thức các loại, mỗi một cái khâu đều rất trọng yếu. Đón lấy tới có trò hay để nhìn, đối thủ một cái so một cái cường đại, Liêu Vô Tà có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, cầm tới trước ba thứ tự. Đánh bại Giả Phượng Mậu sau đó, Liêu Vô Tà tiếng hô càng ngày càng cao, mơ hồ đem hắn cùng Giả Phong còn có Thủy Huyễn đặt ở cùng một cái cấp độ, liền Mục Hoàng Dương còn có Vũ Văn Thiên cản bọn người so không bằng. Lần này không có ai đứng ra phản bác, đánh bại Giả Phượng Mậu mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Giả Phong bọn người trở lại riêng phần mình khu vực, Liêu Vô Tà một quyền phế bỏ Giả Phượng Mậu, nhường mỗi người trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian, một trận chiến này Giả Phượng Mậu không có lên lại, đi lên cũng là từ tự kiểm chế khi nhục, đối thủ không công nhặt được một phần. Đón lấy tới Giả Phượng Mậu mỗi một trận đều muốn từ bỏ, ngồi ở phía dưới lôi đài cố gắng chữa trị thương thế. Lần này, Liêu Vô Tà lướt lên số 4 lôi đài, đối thủ là Mục Hoàng Dương. Vừa mới lên đài, kinh khủng sát ý, giống như hồng thủy tuân hướng Liêu Vô Tà. Diễm Vi Đế Quốc nói đến cùng Liêu Vô Tà cũng không quá nhiều ân oán, hết thảy bởi vì xương rồng dựng lên. Liêu Vô Tà, ngươi rất cường đại, cũng giới hạn ở đây, một trận chiến này ta sẽ để cho ngươi triệt để lăn ra nơi đây. Mục Hoàng Dương cho đến trước mắt, mới cầm tới một phần, xếp hạng vô cùng dựa vào sau, lại không cầm tới điểm tích lũy, cũng sẽ bị Giả Phong còn có Thủy Huyễn bọn người bỏ xa. Ra tay đi. Liêu Vô Tà không muốn nói quá nhiều nói nhảm, trong 9 người, nhường hắn xem trọng chỉ có Giả Phong cùng Thủy Huyễn, những người khác không đáng để lo. Đánh bại Giả Phượng Mậu sau đó, Liêu Vô Tà lòng tin tăng nhiều, chân đan tứ trọng cũng không gì hơn cái này. Thủy Huyễn cùng Mục Hoàng Dương một trận chiến, Liêu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, đã phát hiện hắn luân hồi thương pháp huyền bí, chỉ cần một chiêu, liền có thể phá đi. Rút ra trường thương của mình, một cái đấu chuyển, từng đợt thương hoa lấp lóe, Mục Hoàng Dương thực lực cao hơn Giả Phượng Mậu rất nhiều. Luân hồi một kích, Mục Hoàng Dương đi lên chính là mạnh nhất một thương, hắn vô cùng rõ ràng, bằng dựa vào vậy chiêu thức, rất khó đánh bại Liêu Vô Tà. Biện pháp tốt nhất, một chiêu phân ra thắng bại. Vừa rồi chính là chỗ này một chiêu, bị Thủy Huyễn phá giải. Đi qua lần trước thất bại, Mục Hoàng Dương đã đền bù chiêu thức thiếu hụt, Liêu Vô Tà muốn phá giải, không phải dễ dàng như vậy. Giả Phượng Mậu ngồi ngay ngắn ở nơi xa, chưa chỉ mười mấy phút, đan điền vết rách không chỉ không có khôi phục, ngược lại có mở rộng dấu hiệu, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Luân hồi thương pháp phát ra mãnh liệt tiếng rít, mùi thương phía trên bao trùm một tầng thật dày chân khí. Nhìn kỹ lại, Mục Hoàng Dương trường thương phía trước xuất hiện một đạo cung đỉnh gợn sóng. Mũi thương lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua, chớp mắt cực hạn, xuất hiện tại Liêu Vô Tà một mét bên trong. Ta nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, vạch ra một vệ tàn ảnh. Chân đạp thất tinh, cơ thể còn giống như quỷ mị, tại chỗ biến mất, bén nhọn đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ai cũng không có thấy rõ Liêu Vô Tà là như thế nào xuất đao. Đao quy tích, đao hướng đi, đao di động, hết thảy đều là tự nhiên mà thành. Đây là đáng sợ một đao, đây là vô tình một đao. Đánh xuống một khắc này, Mục Hoàng Dương ý thức được không ổn, muốn làm ra phản ứng, đã không kịp rồi. Hắn nhưng là Diễm Vi Đế Quốc đệ nhất thiên tài, khó khăn đạo nhất chiêu liền muốn bại trong tay Liêu Vô Tà, ư thứ một thời gian làm ra thay đổi, trường thương trong tay lui về đã không kịp rồi. Liêu Vô Tà cái kia chí mạng một đao, phủ kín hắn bước kế tiếp, chỉ có thể bí quá hóa liều, lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương. Không hổ là Diễm Vi Đế Quốc thiên tiêu, phản ứng nhanh khiến cho người tắt lưới. Đổi thành người bình thường, sớm đã mất đi tốc độ, không biết như thế nào biến chiêu. Quá muộn. Đối mặt Mục Hoàng Dương phản kích, giọng Liêu Vô Tà không mang theo một chút tình cảm, tàn ảnh một chút sát nhập, ta nhận sẽ mở màn sáng, một đao cắt hướng Mục Hoàng Dương cánh tay phải. Lại không tách ra, cánh tay liền sẽ tận gốc mà đoạn. Tại sao có thể như vậy? Mục Hoàng Dương chiêu thức bị Liêu Vô Tà khắc gắt gao. Đây cũng không phải là vũ khí đọ sức, cũng không phải thật khí so đấu, phản phất hết thể đã sớm kê coi là tốt Liêu Vô Tà chiêu thức, vừa bạn khắc chế Mục Hoàng Dương luân hồi thương pháp. Diễm Vi Đế Quốc bên kia xôi trào, bại bởi Thủy Huyễn thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn bại bởi Liêu Vô Tà không thành, đây cũng quá mất mặt. Yêu nghiệt, thực sự là một cái yêu nghiệt a. Dạng này đều có thể tìm tới Mục Hoàng Dương sơ hở, quá không đơn giản. Tuy hành tới trước viện trưởng còn có tông chủ cấp bậc cũng là chân đan cao thủ, rất lớn tuổi rồi, kiến thức rộng rãi, phát ra trận trận tiếng than thở. Lời mới vừa nói đến từ Thừa Võ Quốc viện trưởng của Bích. Khác mấy đại đế quốc viện trưởng, ngầm giao lưu, ngờ tới năm nay quán quân, đem hoa rơi vào nhà nào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mục Hoàng Dương không có né tránh đường sống, hắn lưỡng bại câu thương đấu pháp mất đi hiệu lực, cánh tay phải kẽ hở đại lộ, chỉ lát nữa là phải bị tà nhận chặt đứt. Rơi vào đường cùng, lựa chọn lui lại. Khi hắn lựa chọn lui về phía sau một khắc này, mang ý nghĩa đã thất bại. Xuy, tiên huyết phun ra, Mục Hoàng Dương lui nhanh, Liễu Vô Tà đao khí càng nhanh, dễ dàng xé mở phòng ngự của hắn, tại hắn trên cánh tay phải, lưu lại một đạo dài vài thốn lỗ hổng. Cũng không phải rất sâu, không có thương tổn đến căn cơ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đệ nhất chiến bị Thủy Huyễn tìm được nhược điểm, một chiêu đánh trúng cánh tay phải của hắn. Cái này mới qua bao lâu, giống nhau chỗ, bị Liễu Vô Tà một đao cắt ở bên trong, Mục Hoàng Dương muốn tự tử đều có. Cùng một sơ hở, xuất hiện hai lần. đánh trúng Mục Hoàng Dương sau đó, Liễu Vô Tà không có thừa thắng xông lên, lui về tại chỗ, 10 vị trí đầu giao chiến bình thường cũng là chạm đến là thôi, rất ít xuất hiện chém giết hiện tượng. Ta thua. Mục Hoàng Dương một mặt đổi phế, trường thương trong tay cắm trên mặt đất, tản mát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Không có ai thông cảm hắn, đây chính là trăm quốc chi chiến, thực tế thường thường so với bọn hắn nghĩ còn tàn khốc hơn. 4 trận chiến toàn thắng, Liễu Vô Tà trước mắt dẫn đầu tất cả mọi người. Vừa kết thúc không lâu, Giá Phong thuận lợi đánh bại đối thủ đồng dạng là tích 4 phần. Một trận chiến này Thủy Huyễn chiến rất khổ cực, đối thủ của hắn là Vũ Văn Thiên Càn, thời khắc cuối cùng, Thủy Huyễn sử dụng Chân Đan ngũ trọng chi thế, lúc này mới đánh bại Vũ Văn Thiên Càn đồng dạng là tứ liên thắng. Vũ Văn Thiên Càn thua không phải võ kỹ, cũng không phải thật khí, càng là không thần thông, thua ở trên cảnh giới. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Không phải người nào đều có tư cách vượt cấp khiêu chiến, hắn thua cho Chân Đan ngũ trọng, thua không an. 4 vòng kết thúc, chỉ có 3 người bảo trì toàn thắng. Dịch Khang cùng Đàm Diễm, vẫn là không điểm. Đám người trở lại nghỉ ngơi sân bãi chờ đợi trận thứ 5 mở ra. Tứ phương đều đang đàm luận Liễu Vô Tà đánh bại Mục Hoàng Dương một chiêu kia, mặc dù không phải kịch liệt nhất một trận chiến, lại dư vị vô cùng. Nghỉ ngơi 10 phút, 10 người đứng lên, nhìn nhau tìm kiếm đối thủ của mình, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía số 3 lôi đài, khác lôi đài đã có người leo lên đi. Trận này rất có ý tứ, tất cả mọi người tránh đi Tiêu Văn Lai. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Tiêu Văn Lai từng chữ nói ra, bí mật hắn cùng Giả Phượng Mậu quan hệ rất không tệ, đan điền xuất hiện vết rách, đối với toàn bộ Thanh Hùng Đế quốc tới nói, đả kích quá lớn. Vừa rồi viện trưởng bí mật truyền âm cho hắn, nhất thiết phải chém giết Liễu Vô Tà. Ngươi muốn báo thủ cho Giả Phượng Mậu, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Liễu Vô Tà lơ đễnh, nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả. Tiêu Văn Lai thực lực, nhiều nhất cùng Mục Hoàng Dương ngang hàng, muốn giết hắn, khó mà đăng thiên, hắn từ đâu tới tự tin, nói khoác không biết ngượng muốn tru sát chính mình. Mỗi người đều cho rằng, Liễu Vô Tà đánh bại Mục Hoàng Dương, dính Thủy Huyễn ánh sáng, là Thủy Huyễn tìm được Mục Hoàng Dương chiêu thức sơ hở, Liễu Vô Tà bất quá đầu cơ trục lợi thôi. Sự thật là như thế sao? Liễu Vô Tà đương nhiên không sẽ giải thích. Sát ý nồng nặc, tràn ngập lôi đài, trường kiếm xuất hiện tại Tiêu Văn Lai trong lòng bàn tay. Bá Lôi kiếm, có thể dẫn tới Cựu Thiên Thần Lôi. Bằng dựa vào cái này bộ kiếm pháp kia, hắn vừa rồi đánh bại Đằng Diễm, có thể tưởng tượng được bộ kiếm pháp kia chỗ lợi hại. Liễu Vô Tà không dám kinh thường, đối đãi mỗi một cái đối thủ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta nhận vung lên, chỉ hướng tương cung. Mỗi một chiêu mỗi một thức, không có cố định quy tích, căn cứ vào đối thủ võ kỹ, làm ra tương ứng thay đổi, đây chính là đoạt mệnh đao pháp chỗ lợi hại. Chiêu chiêu đoạt mệnh, thần lôi chỉ đường. Tiêu Văn Lai xuất thủ, chiêu thứ nhất liền thi triển cực kỳ bá đạo thần lôi chỉ đường. Trường kiếm chi đỉnh, phóng xuất ra vô tận lôi quang, tạo thành một cái thác nước, chợt nhìn giống như một đầu khang trang đại đạo, chiêu này chỗ lợi hại, chính là thần lôi trên trời rơi xuống. Phô thiên cái địa lôi điện chi quang, bao phủ Liễu Vô Tà, không có tránh né không gian. Cả tòa lôi đài, lấy Tiêu Văn Lai làm trung tâm, tạo thành lôi điện hải dương. Quả nhiên là lợi hại cực điểm, khó trách đi lên liền không có coi trọng Liễu Vô Tà, thực lực muốn so Mục Hoàng Dương càng hơn một bậc. Làm cho người hít thở không thông lôi quang, huyễn hóa ra hỏa thụ lôi quang, giống như một từng cái lôi xả, nào về phía Liễu Vô Tà. Chương 297, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 297, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất luận một chiêu này có thể không thể giết chết Liễu Vô Tà, tạo thành cảnh tượng đủ để chấn động chư thiên. Về mặt khí thế, Tiêu Văn Lai đã vững vàng lấn át Liễu Vô Tà. Đây là vật lộn, dựa vào là không là khí thế, mà là cuối cùng có thể hay không đánh bại đối thủ. Không thể phủ nhận, Tiêu Văn Lai thực lực rất không bình thường. Đụng tới khắc chân đan tứ trọng, rất khó từ trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Quỷ đồng thuật thi triển, giống như từng đạo thủy ngân, vững vàng khóa lại Tiêu Văn Lai chiêu thức mỗi một cái biến hóa. Bao quát trên hư không từng cái lôi xả, nhìn nhất thanh nhị sở, du động tốc độ, đi lại quy tích, đều không thể gạt được Liễu Vô Tà hai mắt. Không hổ là Thanh Hùng Đế quốc đệ nhất thiên tài, Tiêu Văn Lai sư minh lực lượng thật mạnh. Dưới đài truyền đến từng trận tiếng nghị luận, cho rằng một trận chiến này, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Cái kia chưa hẳn, Mục Hoàng Dương thực lực cũng không yếu, còn không phải thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Đi qua phía trước 4 trận chiến, đại gia thái độ đối với Liễu Vô Tà dần dần đổi mới. Liễu Vô Tà tình huống tràn ngập nguy hiểm, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Tiêu Văn Lai bá lôi kiếm đánh giết. Cơ thể lâm vào vô biên lôi điện hải dương, tiến tối lưỡng nan. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết một khắc này, tình huống thay đổi bất ngờ. Liễu Vô Tà vậy mà không nhìn lôi điện, xuyên thẳng qua trong đó, những thứ này lôi điện rơi vào trên thân thể của hắn, phát ra liên tiếp ánh lửa, lốt buốt. Chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà không nhìn lôi điện? Thanh Hùng Đế quốc tất cả mọi người một mặt ngộp bức, bá lôi kiếm chỗ lợi hại nhất có thể trích dẫn Cửu Thiên Thần Lôi. Mất đi sấm sét áp chế, Tiêu Văn Lai thực lực giảm bất đi nhiều. Rất nhiều người luống cuống, nhất là Tiêu Văn Lai, sâu trong mắt toát ra một tia sợ hãi. Ngươi lôi điện chi lực quá yếu. Liễu Vô Tà phát ra đùa cợt âm thanh, những thứ này lôi điện rơi tại thân thể, trực tiếp bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, dung nhập Thái Hoang thế giới. Ngươi đi một bước, trung quanh lôi điện liền sẽ suy yếu mấy phần, một màn này kinh hãi vô số người. Không thể nào, ngươi làm sao lại phá giải Cửu Thiên Thần Lôi của ta? Tiêu Văn Lai cuồng loạn, phát ra tức giận gầm rú, trong tay bá lôi kiếm điên cuồng vũ động, diễn dịch đi ra từng đạo lôi điện tàn ảnh. Hung hãn lôi điện, mỗi một đạo cũng có cỡ thùng nước, đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm. Giống loại nước này thùng to lôi điện, cao đạt số bách đạo, có thể tưởng tượng được. Những thứ này lôi điện nếu làn đện ở cùng trên người một người, còn đến mức nào, nhất định hái cốt không còn. Hừ, loại rác dưới này lôi điện cũng xứng Cửu Thiên Thần Lôi. Liễu Vô Tà âm thanh lộ ra khinh miệt, khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, ta nhận đột nhiên cải biến phương hướng. Đoạt mệnh nhị thức. Trung quanh lôi điện nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số lôi điện phần tử, tạo thành hỏa thụ ngân hoa, trông rất đẹp mắt. Gần như hủy diệt một đao, bổ ra cửu thiên thần lôi, cơ thể tiến quân thần tốc, mũi lao thẳng đến Tiêu Văn Lai cổ. Lôi điện thảm tao liếu vô tà xé rách, Tiêu Văn Lai trái tim đều đang chảy máu, rất khó lại tổ kiến hữu hiệu công kích, cơ thể không ngừng hướng về sau thối lui. Không tốt, Tiêu Văn Lai sư mình gặp nguy hiểm. Thanh Hùng Đế quốc mỗi người tâm đều nắm chặt, Tiêu Văn Lai là bọn hắn hy vọng cuối cùng, liền hắn đều không phải là Liêu Vô Tà đối thủ, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn rồi. Tiêu Văn Lai mỗi lùi một bước, trên lôi đài lôi điện liền sẽ tiêu diệt mấy phần, này lên kia xuống, Liêu Vô Tà đạo ý, vững vàng đem hắn khóa lại. Cút xuống cho ta đi. Ta nhận đột nhiên vung lên, trên mặt đất đá xanh còn như hải lãng điên cuồn cuốn lại liên đối Tiêu Văn Lai cùng một chỗ nhấc lên bay ra ngoài. Mấy trăm khối đá vụn đập trúng Tiêu Văn Lai cơ thể, lộn nhào, rơi xuống phía dưới lôi đài, cùng Giả Phượng Mậu không sai biệt lắm, bộ mặt chiều điện. Còn tốt cuối cùng thời khắc mấu chốt, chân khí che lại đan điền, mới tránh khỏi một nạn. Đan điền là võ giả quý báu nhất chỗ, xuất hiện bất kỳ thiệt hại đều sẽ đoạn tuyệt con đường tu luyện. Trên lôi đài lôi điện trong nháy mắt tiêu thất, Liêu Vô Tà giống như một tôn chiến thần, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Cái này cũng quá cường đại đi, một chiêu đánh bại Tiêu Văn Lai. Mỗi người khỏe miệng hiện ra khổ tâm, không cách nào hình dung bây giờ nội tâm tâm tình, bị Liêu Vô Tà thật sâu khiếp sợ đến. Năm trận chiến toàn thắng, chân đan nhất trọng cầm tới cái thành tích này, từ trăm quốc chi chiến thành lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua. 10 tên sứ giả nhìn lẫn nhau một cái, mỗi người sâu trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Thật là yêu nghiệt. Khi kiếm hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung Liêu Vô Tà, tìm không thấy từ tốt hơn ngữ. Dạng này yêu nghiệt thu vào tông môn, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thương Khai Thành tự lẩm bẩm, Liêu Vô Tà thiên phú quá mạnh mẽ, tiến vào tông môn chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bọn hắn. Từ nội tâm rằng bọn hắn không hy vọng mới tới đệ tử siêu việt chính mình. Không có người trả lời Khương Khai Thành, trong lòng bọn họ cũng không biết. Trở lại dưới đài, Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía khác bốn tòa lôi đài, Giả Phong đối thủ là Vũ Văn Thiên Càn, chiến đấu rất kịch liệt, đồng dạng tế ra chân đan ngũ trọng chi thế mới có thể thắng được. Chiến đấu đến nay đã xuất hiện hai tôn chân đan ngũ trọng, năm trận chiến sau đó bảo trì toàn thắng vẫn là ba người bọn họ, xa xa dẫn đầu. Lót đáy mấy người cơ bản từ bỏ thứ tự tranh đoạt, ngược lại không có cơ hội tiến vào top 3, dứt khoát bảo toàn thực lực, miễn cho thời điểm chiến đấu thụ thương. Tỷ như Đàm Diễm cùng Dịch Khang, cơ bản cũng là đi qua loa, rất ít đánh nhau chết sống, không có gì bất ngờ xảy ra. Liêu Vô Tà trận tiếp theo đối thủ chính là Kỳ Tinh Hà, sau đó là Vũ Văn Thiên Cản, Thủy Viễn, trận chiến cuối cùng, đại gia rất tự giác lưu cho Giả Phong. Đây là một loại ăn ý, cuối cùng mấy người muốn giết chết nhất Liêu Vô Tà, chỉ có Giả Phong rồi. Kỳ Tinh Hà đến từ Ám Đảo Đế Quốc, cùng Liêu Vô Tà chỉ có xung đột, cũng không thâm cừu đại hận. Vũ Văn Thiên Cản cũng là như thế, Liêu Vô Tà cũng không giết chết Diễm Huy Đế Quốc người. Chỉ có Thanh Hùng Đế Quốc cùng Hắc Sở Đế Quốc, không chỉ có giết chết võ chính, còn giết chết cùng Cao Mạc, đã không đội trời chung. Nghỉ ngơi 10 phút, đám người lần lượt lên đài, quả là thế, số 3 lôi đài để trống, Kỳ Tinh Hà một người đứng ở phía trên. Liêu Vô Tà từng bước một đi lên, mỗi đi một bước, khí thế trên người đều sẽ kéo lên mấy phần. Bốn mắt đối mặt, Kỳ Tinh Hà sâu trong mắt, thoáng qua một tia sát khí ác liệt. Dù chưa chém giết ám đảo người của đế quốc, Linh Hổ Quốc Lư Hồng Chí thảm tao một bạt thai tương đương với đánh ám đảo đế quốc mặt mũi. Liêu Vô Tà, thật không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến một bước này, ta biết một trận chiến này ta rất khó thắng ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, bởi vì ta muốn hao hết chân khí của ngươi. Kỳ Tinh Hà cũng không phải âm hiểm xảo trá hạng người, nói thẳng ra mục đích của mình. Đón lấy tới mấy cuộc chiến đấu, một hồi so một hồi gian khổ, dựa vào là chân khí. Đã có người chân khí sắp khô kiệt trạng thái, liền xem như phục dụng đan dược, vẫn như cũ không cách nào bù đắp chân khí tiêu hao. Liên tục giao chiến một thiên nhất một rồi, liền xem như chân đan ngũ trọng cũng không chịu được nổi. Chủ động thừa nhận không phải Liêu Vô Tà đối thủ, đánh bại Tiêu Văn Lai một khắc này, tất cả mọi người biết, tại chỗ ngoại trừ Thủy Huyễn cùng Giả Phong, không ai có thể ngăn cản Liêu Vô Tà bước chân. Ngươi còn chưa đủ tư cách này. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chân khí của hắn, há lại thường nhân có khả năng phỏng đoán. Thái Hoang thế giới giống như mênh mông hải dương, lấy không hết, dùng không cạn, coi như tại chiến đấu 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không khô cạn. Có đủ hay không tư cách, một trận chiến liền biết. Kỳ Tinh Hà nói xong, trong tay giải kiếm nhất cái run run, cựu lạnh thiên tinh kiếm liên miên bất tuyệt. Kiếm pháp nước chảy mây trôi, làm gì chắc đó, cũng không lộ mãng tiến công, chỉ cần hắn không nhận thua, chiến đấu liền sẽ tiếp tục. Nửa canh giờ, hắn có năm chắc tiêu hao Liêu Vô Tà tất cả chân khí, ngược lại hắn đã không có cơ hội tiến vào top 3, dứt khoát tiến đưa Giả Phong một cái nhân tình. Giống như cựu Tiêu thần kiếm, mỗi một kiếm cả công lẫn thủ, Kỳ Tinh Hà làm như thế, có chút quá vô sỉ. Kỳ Tinh Hà, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, dùng một bộ phòng ngự kiếm pháp để chiến đấu, không xứng thân phận của ngươi. Rất nhiều tiểu quốc thiên kiêu phát ra tiếng giễu cợt, Kỳ Tinh Hà cách làm dẫn tới rất nhiều người không vừa lòng. Lên đài thời điểm, Kỳ Tinh Hà đã nói rất rõ, mục đích đúng là du đấu, bốn phía trào phúng giả vờ nhắm mắt làm ngơ. Kiếm pháp che phải kín không kẽ hở, Liêu Vô Tà muốn thẩm thấu, chính xác không dễ dàng. Kéo nửa canh giờ, tranh thủ thế hòa kết thúc, so với bại bởi Liêu Vô Tà, cầm tới thế hòa, đối với Kỳ Tinh Hà tới nói, tuyệt đối là kết cục tốt nhất. Thế nhưng là, Liêu Vô Tà sẽ cho hắn cơ hội ư? Ngươi cho rằng đem mình đóng vai thành một cái xác rùa đen, ta liền không có cách nào sao? Hét dài một tiếng, nhục nhã Kỳ Tinh Hà là rùa đen, rước lấy bốn phía một hồi cười to. Quỷ đồng thuật thi triển bất kỳ cái gì võ kỹ sơ hở, thu hết vào mắt, nhìn nhất thanh nhị sở. Cựu lạnh thiên tinh kiếm sơ hở lớn nhất chính là của hắn tốc độ, làm tốc độ đạt đến nhất định cực hạn, liền có thể xé mở Kỳ Tinh Hà phòng ngự. Liêu Bồ Tát tốc độ, ngoại trừ 10 đại sử giả bên ngoài, không ai có thể siêu việt hắn. Ta nhận chỉ hướng trời xanh, cơ thể bắn lên, giống như một vệt tàn ảnh, đột nhiên phóng tới Kỷ Tinh Hà. Đột nhiên xuất hiện một màn, có Kỷ Tinh Hà một cái trở tay không kịp, Liêu Bồ Tát đây là liệu mạng đấu pháp. Trường kiếm trong tay vũ động tốc độ đột nhiên tăng tốc, Cửu Thiên Hàn Tinh không ngừng rơi xuống, tạo thành một đạo đạo thiên màn, ngăn ở Liêu Bồ Tát trước mặt. Vẫn là phòng ngự, kiên quyết không cùng Liêu Bồ Tát cứng đối cứng. Hắn vô cùng tin tưởng, Liêu Bồ Tát lực đạo đã không kém gì Trần Đan tứ trọng, cùng hắn nghịch kháng, thua thiệt nhất định là chính mình. Giáp rửa như thế cũng muốn ngăn trở ta. Liêu Bồ Tát âm thanh tràn đầy châm chọc tức giận đến Kỷ Tinh Hà oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là công tâm thuật, Kỷ Tinh Hà trong lòng vô cùng tin tưởng, Liêu Bồ Tát đang chọc giận hắn. Hết lần này tới lần khác không bị Liêu Bồ Tát lừa, tiếp tục thi triển chiến lược kéo dài. Giữa sân tàn ảnh càng ngày càng nhiều, xuất hiện 10 cái Liêu Bồ Tát, chỉ có tốc độ đạt đến cực hạn mới có thể xuất hiện loại hiệu quả này. Đây là Hạc Vũ Cửu Thiên bên trong một loại phân thân thuật. Lợi dụng thần thông chi lực, đem tàn ảnh mô phỏng cùng bản thể giống nhau như lúc, tu luyện tới chỗ cao thâm, dành thời gian cho việc khác đồng dạng có lực công kích. Trước mắt mà nói, dành thời gian cho việc khác chỉ có mê hoặc tác dụng, muốn để Kỷ Tinh Hà thất phán đoán lực. Giao chiến mấy chục chiêu, Kỷ Tinh Hà đã lên nhiều lần làm, phán đoán sai lầm, đem dành thời gian cho việc khác trở thành bản thể, suýt nữa bị Liêu Bồ Tát đánh lén dẫn đến tử vong. Tốc độ thật nhanh, đã vượt qua chân đan tứ trọng. Xung quanh truyền đến từng trận tiếng khen ngợi, chân đan nhất trọng vậy mà đem tốc độ thi triển đến như thế cực hạn. Thật hoài nghi hắn đan điền là làm cái gì có thể chứa được mạnh mẽ như vậy chân khí. Thôi động thân pháp, cần muốn cường hãn chân khí chèo chống. Một giọt mồ hôi lạnh từ Kỷ Tinh Hà cái trán trượt xuống, hắn cửu lạnh tiên tinh kiếm đã thi triển một lần, liền đại chiêu đều vận dụng, vẫn như cũ không cách nào vây khốn Liêu Bồ Tát. Đây là phi thường không tốt manh mối, nhường hắn ý thức được nguy cơ. Kỷ Tinh Hà, nên kết thúc. Liêu Bồ Tát một mực chờ đợi chờ cửu lạnh tiên tinh kiếm thi triển một lần, hết thảy phát hiện 30 mấy chỗ sơ hở, mỗi một lần đều có thể đánh bại Kỷ Tinh Hà. Chương 298, Chiến Thủy Huyền chương 298, Chiến Thủy Huyền đợi lâu như vậy, cuối cùng đến phiên Liêu Bồ Tát xuất thủ. Ta nhận trêu chọc ra một cái bất khả tư nghị góc độ, mũi lao chỉ xuống đất, trước đó chưa bao giờ thấy qua Liêu Bồ Tát dạng này thi triển qua. Kỷ Tinh Hà ám đạo không ổn, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, chiêu tiếp theo sơ hở chính là hạ bàn. Cút xuống cho ta đi. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, bao phủ toàn bộ lôi đài, đi qua nhiều chẳng như vậy đọ sức, Liêu Bồ Tát cảnh giới, triệt để vững chắc xuống, mơ hồ có đột phá chân đan tam trọng quy hướng. Trên mặt đất dâng lên một cỗ thần bí cự lực, hất bay vô số đá xanh liên đối Kỷ Tinh Hà cơ thể, cùng một chỗ bị cuốn bay. Phanh phanh phanh. Từng khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đá vụn, hung hăng nện ở Kỷ Tinh Hà trên thân thể. Phốc phốc phốc. Miệng phun tiên huyết, Kỷ Tinh Hà sắc mặt đại bại, trực tiếp từ trên lôi đài đập xuống, rơi xuống một cái ngã gục. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người liền tư duy đều theo không kịp, chiến đấu đã kết thúc. Không có chấn kinh, không có kinh hãi, không có kinh ngạc. Trên mặt mỗi người bình tĩnh có chút đáng sợ, bọn hắn phảng phất đã đoán được kết cục này. Chật vật từ trên mặt đất đứng lên, Kỷ Tinh Hà sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là những cái kia tiểu quốc thiên điều, bọn hắn liền trước 100 còn không thể nào vào được, bây giờ lại ở phía dưới tận tình trào phúng. Đáng chết, thật là đáng chết a. Kỷ Tinh Hà hung hăng vung vẩy cánh tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thua chính là thua, không có đầu cơ trục lợi. 6 trận chiến toàn thắng. Liêu Bồ Tát liên tục phá vỡ vô số thần thoại, lấy chân đan nhất trọng, quét ngang các lộ cao thủ. Khu vực khác lục tục ngo ngoe kết thúc chiến đấu, 6 trận chiến sau đó, vẫn là ba người bọn họ xa xa dẫn đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giả Phong Mậu triệt để điểm đề. Vừa rồi một trận chiến, Dịch Khang cùng Đàm Diễm bất phân thắng bại, xếp hạng thứ 8 cùng đệ cửu, bởi vì Giả Phong Mậu một phần không được. Trận tiếp theo đối thủ, hẳn là Vũ Văn Thiên Càn. Nghỉ ngơi thời gian càng lúc càng ngắn, thừa dịp chân khí còn chưa hao hết, mau chóng kết thúc chiến đấu. Vũ Văn Thiên Càn, ngươi lên đây đi. Liêu Bồ Tát căn bản liền không có đi xuống lôi đài, Vũ Văn Thiên Càn vừa kết thúc chiến đấu, âm thanh liền vang lên. Từ lôi đài số 1, cướp đến Liêu Bồ Tát trước mặt. Đánh bại Kỷ Tinh Hà thời điểm, Vũ Văn Thiên Càn một mực tỉ mỉ chú ý bên này, cho là sẽ dây dưa nửa canh giờ, bọn hắn đều đánh giá thấp Liêu Bồ Tát thực lực. Ta trung cực kiếm pháp, tên là cân nhắc quyết định thiên hạ, chỉ cần ngươi có thể hóa giải một chiêu này, một trận chiến này ta chịu thua. Vũ Văn Thiên Càn trong tay cân nhắc quyết định kiếm phun ra nuốt vào ra kinh khủng kiếm mang, hắn cũng không phải là Kỷ Tinh Hà như thế, lựa chọn du đấu, mà là một chiêu phân thắng thua. Liên một chiêu mạnh nhất đều không thể chu sát Liêu Bồ Tát, tiếp tục đấu nữa, không cần thiết, nhất định phải khiến cho giống Tiêu Văn Lai giống như Kỷ Tinh Hà, đầy bụi đất. Mọi người mục đích là tiến vào giới tu luyện, không cần thiết sinh tử đối mặt. Được. Liêu Bồ Tát rất thẳng thắn đáp ứng, tả nhận dơ lên. Phía trước mấy trận quan sát qua Vũ Văn Tiên Cản cân nhắc quyết định thiên hạ, chính xác rất mạnh, muốn so Tiêu Văn Lai thần lôi chỉ đường còn phải cường hoành hơn rất nhiều. Khí thế hết sức căng thẳng, những người khác chiến đấu còn chưa bắt đầu, Liêu Bồ Tát cùng Vũ Văn Tiên Cản đã kéo lên màn mở đầu. Có thể là bị kích thích, Thủy Huyễn tung người nhảy lên, rơi vào Giả Phong trước mặt. Thủy Huyễn còn có 3 cái đối thủ, Liêu Bồ Tát, Giả Phong, Giả Phong Mộng. Nếu như lúc này lựa chọn Giả Phong Mộng, trận tiếp theo cùng Liêu Bồ Tát trận chiến cuối cùng Liêu Bồ Tát không cách nào cùng Giả Phong gặp mặt, vì cam đoan Giả Phong cùng Liêu Bồ Tát trận chiến cuối cùng, chủ động lựa chọn trận thứ 7 thời điểm, cùng Giả Phong chạm mặt. Liêu Bồ Tát đằng sau 3 cái đối thủ theo thứ tự là Vũ Văn Thiên Càn, Thủy Huyễn cùng Giả Phong. Mỗi người bảo hiểm tất cả cầm độ cao an ý vốn cho là chúng ta sẽ trận chiến cuối cùng, không nghĩ tới trận thứ 7 lại đụng phải. Giả Phong trường đao phun ra nuốt vào ra mạnh mẽ đao mang, ánh mắt sắc bén, kinh người khí lãng lan lộn, chiến ý càng ngày càng mạnh. sớm muộn đều có một trận chiến, đến nỗi đặt ở thứ mấy, không quan hệ trọng yếu. Thủy Huyết mỉm cười, cũng không phải rất để ý từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ đem lẫn nhau làm thành đối thủ, lại không nghĩ rằng, bọn hắn đối thủ lại là Liêu Vô Tà. Hai trận đại chiến quan thế, cùng một thời gian khai hỏa. Liêu Vô Tà đối chiến Vũ Văn Thiên Càn, Giá Phong đối chiến Thủy Huyết. Chiến đấu có hôn thiên hấp địa, Giá Phong thiên diễn thương sinh đao, lợi hại vô song. Thủy Huyết ngự hư đồng thuật cũng không cam chịu rất lại phía sau, liên tiếp hóa giải nguy cơ, hai người chiến đấu thiên băng địa liệt, nhất thời được khác, không cách nào phân ra thắng bại. Liêu Vô Tà cùng Vũ Văn Thiên Càn cơ thể đồng thời động, một chiêu định càn khôn, cân nhắc quyết định thiên hạ. Vũ Văn Thiên Càn trong tay giải kiếm nhất chia làm hai, tay trái là cắt, tay phải là quyết, đây mới là cân nhắc quyết định thiên hạ chân chính áo nghĩa. Chiến đấu lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thi triển đi ra. Đối mặt Thủy Huyễn, một chiêu này đều không thi triển, cuối cùng bị Thủy Huyễn phóng thích ra chân đan ngũ trọng chi thế nhấc lên bay ra ngoài. Không khó đoán ra, Vũ Văn Thiên Càn một chiêu này lưu cho Liêu Vô Tà. Tốt chiêu. Liêu Vô Tà phát ra một âm thanh long ngầm, một chiêu này nhường hắn cảm nhận được áp lực cường đại, tà nhận đột nhiên cắt xuống. Vẫn là vô chiêu, Liêu Vô Tà không có chiêu thức cố định, lại có thể lần lượt hóa mục nát thành thần kỳ. Đột nhiên, giữa sân hai người cùng một chỗ biến mất rồi, hóa thành hai đầu giao long, xoay quanh trên không trung, lẫn nhau đan vào một chỗ. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần chiêu thức va chạm, hình thành sóng xung kích, cuốn lên cao mấy chục trượng hãi lãng, đứng tại phía dưới lôi đài những cái kia võ giả, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Cân nhắc quyết định, đoạt mệnh. Nhất đao nhất kiếm, đột nhiên đụng va vào nhau, từng chùm ánh lửa lấp lóe thương khung. Lập tức, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra, lăng không mấy cái xoay chuyển, trở lại riêng phần mình vị trí. Một đạo vô hình khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Vũ Văn Thiên Cản cơ thể sáng ở dưới, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ta thua. Vũ Văn Thiên Cản chủ động chịu thua, nhưng rất nhiều người không hiểu ra sao. Một chiêu kia mới vừa rồi, Liêu Vô Tà cũng không chiếm thượng phong à, hẳn là cân sức ngang tài mới đúng, vì cái gì Vũ Văn Thiên Cản chủ động chịu thua, nhưng rất nhiều người không hiểu. Đã nhường. Liêu Vô Tà trả lời một câu, hai người không có thể trở thành bằng hữu, nhưng cũng không phải kẻ thù sống còn. Ta thua cho chân khí của ngươi, mà không phải võ kỹ. Vũ Văn Thiên Cản đối với chỉ một chiêu này cân nhắc quyết định thiên hạ vô cùng tin tưởng, xuất đạo đến nay, khó gặp đối thủ. Liêu Vô Tà mỉm cười, đồng thời chưa giải thích. Bại bởi chân khí cũng tốt, bại bởi chiêu thức cũng được, đối với hắn mà nói, những thứ này có trọng yếu không? Thủy Huyễn cùng Giã Phong giao chiến còn chưa kết thúc, Liêu Vô Tà chỉ có thể chờ đợi. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, mới có thể đi vào đi trận thứ 8. Sau trận chiến này, điểm tích lũy tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Liêu Vô Tà 7 trận chiến toàn thắng, trước mắt dẫn đầu tất cả mọi người. Giã Phong cùng Thủy Huyễn tất cả phải 6 phần, một trận chiến này một khi phân ra thắng bại, phe thua có thể liền muốn cáo biệt quán quân chi chiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người chỉ thiên đánh địa, đã không phân biệt được bóng của bọn hắn. Quá cường đại, đây chính là chân đan ngũ trọng cảnh sao? Nơi xa những người kia hưng phấn tay chân vũ đạo, hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào, quên đi người ở chỗ nào. Liêu Vô Tà đánh bại Vũ Văn Thiên Cản sau đó, cũng không đi xuống lôi đài. Thương sinh bá đao. Giã Phong khí thế đột nhiên kéo lên, bén nhọn đao khí, tràn ngập thương cung. Đao pháp vừa ra, Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua vẻ ngưng trọng, Giã Phong thực lực, xa muốn so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Thủy Huyễn không đội không chậm, ngự hư đồng thuật liên tiếp thi triển, phối hợp kiếm pháp của mình, luận khí thế không bằng Giã Phong, lựa chọn làm gì chắc đó, muốn đánh bại hắn, không phải dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Kinh khủng đao ý ép áp xuống tới, toàn bộ lôi đài chia 5 x 7. Hai người thân thể cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Giã Phong huynh tiên diễn thương sinh đao quả nhiên lợi hại. Thủy Huyễn ngực có chút chập trùng, một chiêu va chạm, hai người chân khí tạo thành phong bạo luồng khí xoáy, vô tình xé mở khí lưu, phóng tới tứ phía bát hoang. Thủy huynh ngự hư đồng thuật tăng thêm ngươi xuân thu kiếm pháp đồng dạng là để cho người ta kinh diễm. Giã Phong sâu trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, tuyệt không phải giả vờ. Nhiều người như vậy bên trong, có thể để cho hắn xem trọng, ra đem hết toàn lực chỉ có Thủy Huyễn một người. Dạng này chiến đấu tiếp, nửa canh giờ chúng ta rất khó phân ra thắng bại, không bằng đã bình ổn cục kết thúc như thế nào, lẫn nhau đều có thể giữ lại một bộ phận chân khí. Thủy Huyễn đưa ra đã bình ổn cục kết thúc, thật muốn đánh nhau chết sống đến cuối cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Đang có ý đó, Giã Phong không chút do dự lựa chọn đáp ứng, hắn muốn bảo tồn chân khí, cuối cùng một hồi đối chiến Liêu Vô Tà. Cứ như vậy, thất luân sau đó, Liêu Vô Tà điểm tích lũy cao nhất, danh liệt đệ nhất. Còn có hai trận, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số. Liêu Vô Tà trận tiếp theo đối thủ là Thủy Huyễn, có hay không còn có thể bảo trì thắng liên tiếp thế? Nghỉ ngơi 10 phút, vừa rồi một phen chiến đấu kịch liệt, mỗi người chân khí tiêu hao rất nghiêm trọng. Đợi ước chừng một chén trà thời gian, Thủy Huyễn đứng lên, chậm rãi hướng đi Liêu Vô Tà lôi đài. Khoảng thế một trận chiến rốt cuộc đã tới. Liêu Minh, mời. Sau khi lên đài, Thủy Huyễn làm ra một cái tư thế xin mời. Mời. Liêu Vô Tà đồng dạng làm ra lễ tiết, nhàn nhạt chiến ý phóng thích, giữa hai người cũng không ân oán, đơn thuần võ đạo đọ sức. Từ trên người Thủy Huyễn, Liêu Vô Tà cảm nhận được một cỗ đồng bột ý chí chiến đấu. Cũng giống như thế, Liêu Vô Tà trên người tán phát ra khí tức, nhường Thủy Huyễn ý thức được áp lực. Giải kiếm xuất vỏ, ta nhận chỉ thiên. Khí thế càng ngày càng thịnh, ai cũng không có xuất thủ trước, lặng lặng nhìn đối phương. Trên trời cao, đột nhiên đầy một tầng mây đen thật dày, phảng phất một hồi báo tố sắp xảy ra. Giã Phong trận này đối thủ là Giả Phượng Mậu, không chiến mà thắng, cũng không lên đài, ánh mắt khóa lại Liêu Vô Tà. Các ngươi đoán, một trận chiến này Thủy Huyễn có thể đánh bại Liêu Vô Tà sao? Đánh vỡ hắn 7 thắng liên tiếp ghi chép. Dưới đài sôi trào, mỗi người giống như là điên cuồng đồng dạng. đối với một trận chiến này chờ mong, thậm chí vượt qua vừa rồi Thủy Huyễn đối chiến Giá Phong. Bọn hắn muốn biết, ai có thể chung kết Liêu Vô Tà thắng liên tiếp thế. Con đường đi tới này, cơ hội là thế không thể đỡ, không ai có thể ngăn cản Liêu Vô Tà bước chân. Tiểu tử này đi đến một bước này, đầy đủ nghịch thiên, không có gì bất ngờ xảy ra, ổn cư tiền tam, chiến tích như vậy, đủ để tiếu ngạo các đại chư quốc. Liêu Vô Tà đã cầm tới 7 phần, coi như cuối cùng 2 trận toàn bộ thua trận, giữ chắc đệ tam. Ta xem chưa hẳn, Thủy Huyễn muốn đánh bại hắn, không phải dễ dàng như vậy. Ủng hộ Liêu Vô Tà nhân càng ngày càng nhiều, nhất là những cái kia tiểu quốc, bọn hắn càng chờ đợi Liêu Vô Tà quật khởi, thức tỉnh những thứ này làm đại quốc. Có thể hung hăng mở mày mở mặt một cái. Phá. Thủy Huyễn xuất thủ trước rồi, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ chặt đi xuống, mang theo Xuân Thu kiếm pháp tinh diệu áo nghĩa, bao phủ đại địa. Bộ kiếm pháp kia cũng không yếu tại Vũ Văn Thiên càng cân nhắc quyết định kiếm, giữa hai người có rất nhiều chỗ tương tự. Chương 299, trận chiến cuối cùng chương 299, trận chiến cuối cùng Liêu Vô Tà không dám khinh thường, ủy đồng thuật thi triển, Xuân Thu kiếm pháp mỗi một cái chỗ ảo diệu, thu hết vào mắt. Tiếp theo, mặt khác một cỗ huyền ảo sức mạnh, xuyên thấu Liêu Vô Tà quỷ đồng thuật, cha nhìn hắn đoạt mệnh đao pháp. Hai loại đồng thuật, lần thứ nhất giao phong. Thủy Huyễn đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới Liêu Vô Tà cũng thi triển một môn lợi hại đồng thuật, xa muốn so hắn ngự hư đồng thuật còn muốn lợi hại hơn. Khó trách Liêu Minh nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hôm nay chúng ta tiểu lấy đồng thuật định thắng thua đi. Thủy Huyễn đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ bằng vào võ kỹ, rất khó đánh bại Liêu Vô Tà. Cười vui cởi mở, phương viên mấy ngàn mét nghe nhất thanh nhị sở. Đồng thuật. Bốn phía truyền đến từng trận trò chuyện âm thanh, bọn hắn cũng không có phát giác Liêu Vô Tà thi triển qua cái gì đồng thuật a. Thủy Huyễn thi triển ngự hư đồng thuật, thấy rõ ánh mắt của hắn đang biến hóa. Quỷ đồng thuật khác hẳn với phổ thông đồng thuật, người bình thường căn bản nhìn không ra, chỉ có tu luyện qua đồng thuật người mới có thể cảm giác được một tia khí tức. Khó trách tiểu tử này đánh nhiều thắng nhiều, ỷ vào đồng thuật quan hệ. Thanh Hùng Đế quốc còn lại những cái kia thiên kiêu một mặt bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Tiêu Văn Lai bại trong tay Liêu Vô Tà. Đồng thuật để cho người ta khó lòng phòng bị, chỗ lợi hại nhất có thể xem thấu đối phương chiêu thức sơ hở. Trong quốc chi chiến, hơn 6000 người, chỉ có Thủy Huyễn một người tu luyện qua đồng thuật. Có thể tưởng tượng được, đồng thuật vô cùng khan hiếm, vừa muốn thích hợp bản thân, còn cần cường đại hơn hồn lực chèo chống. Trọng yếu nhất, đồng thuật vô cùng hi hữu, ngự hư đồng thuật là Thủy Huyễn một lần cơ duyên xảo hợp nhận được, vẫn là tán quyết bản. Không chọn vẹn ngự hư đồng thuật liền lợi hại như thế, khó trách liền Giả Phong đều đúng hắn vô cùng kiêng kỵ. Được, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút Thủy Huyễn huynh ngự hư đồng thuật. Liêu Vô Tà vui vẻ đáp ứng, thu hồi tà nhận, chuẩn bị đồng thuật ganh đua cao thấp. Đây là tốt nhất quyết đấu phương thức, vừa tiết kiệm chân khí, còn có thể tránh khỏi liều mạng tranh đấu. Nhàn nhạt gợn sóng, chỉ có hai người bọn họ mới có thể thấy rõ, bao phủ toàn bộ lôi đài, đây đều là hồn lực. Thật là cường đại hồn lực ba động. Khi kiếm lộ ra vẻ kinh ngạc, thần trí của bọn hắn một mực tỉ mỉ chú ý trên lôi đài nhất cử nhất động. Khắc chín tên sứ giả có chút lắc đầu cười khổ, có chút lâm vào trầm mặc. Các ngươi mau nhìn Liêu Vô Tà hồn lực, vậy mà mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. La Sơ điểm suýt nữa hét lên kinh ngạc âm thanh. Hồn lực giao phong vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ tác động đến hồn hải. Nhìn như hai người đứng tại chỗ bất động, kỳ thực mạo hiểm bản phần. Có chút sai lầm, liền sẽ hồn phi phách tán. Thật cổ quái hồn lực, ta chưa bao giờ thấy qua. Tống Quân Bảo cơ thể tiến lên một bước, muốn xem rõ ràng hơn chút. Bên này đàm luận công phu, hồn lực giao phong đã bắt đầu rồi. Ngự hư đồng thuật biến hóa ra một con mãnh hổ, cắn về phía Liêu Vô Tà thân thể. Đây là hồn lực diễn hóa. Liêu Vô Tà khoe miệng hiện lên một nụ cười, quỷ đồng thuật đột nhiên thi triển, giống như hồng thủy mãnh thú. Đáng sợ hồn lực ba động, cuốn lên trên mặt đất đá xanh. Cái này khiến Thủy Huyễn sắc mặt đại biến, lập tức rút về mình hồn lực để tránh thụ trọng thương. Liêu Vô Tà hồn lực đã không kém gì vậy thiên cương cảnh, há lại Thủy Huyễn có thể so sánh với. Chân chính võ đạo giao chiến, muốn bắt lại Thủy Huyễn, còn cần một phen tay chân. Hồn lực so đấu, Liêu Vô Tà cơ hồ là nghiền ép phương thức, gần như thực chất vậy kim sắc hồn lực, huyễn hóa ra kim sắc thần long, đem Thủy Huyễn tuân đi qua hồn lực, trực tiếp cho thôn phệ tiến vào. Quỷ đồng thuật không chỉ có riêng là nhìn trộm năng lực, càng nhiều là thôn phệ, tiến hóa, còn có cấp đoạn. Thủy Huyễn sắc mặt đột biến, thả ra ngoài hồn lực, rất mau cùng hắn đã mất đi liên hệ, biến mất không còn một mảnh. Liêu Minh, một trận chiến này ta thua, thỉnh thu hồi ngươi hồn lực. Không đợi Liêu Vô Tà đợt công kích thứ hai, Thủy Huyễn chủ động chịu thua, tiếp tục đấu nữa, hắn nhất định sẽ hồn hải bị hao tổn. Hồn hải bị hao tổn cùng đan điền vỡ tan cơ bản không sai biệt lắm, một khi xuất hiện vết rách, kết quả cực kỳ nghiêm trọng, đoạn tuyệt con đường tu luyện. Quỷ đồng thuật tiêu thất, Thủy Huyễn áp lực giảm nhiều, bất chi bất giác, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đã nhường. Liêu Vô Tà ô quyền, thứ 8 chiến đánh bại Thủy Huyễn, lấy được 8 phần, trên điểm tích lũy đã xa xa dẫn đầu. Trước mắt điểm tích lũy xếp hạng Liêu Vô Tà 8 phần, Giả Phong 7 giờ 5 phần, Thủy Huyễn 6 điểm 5 phần, Vũ Văn Thiên càn 4 phần. Giả Phượng Mậu không điểm. Sau cùng quan quân, nhất định tại Liêu Vô Tà cùng Giả Phong ở giữa sinh ra. Liêu Vô Tà chỉ cần đã bình ổn đều kết thúc, liền có thể cầm tới quan quân. Giả Phong muốn thu được tên thứ nhất, nhất định phải đánh bại Liêu Vô Tà. Những người khác đối với trận chiến cuối cùng đồng thời không qua lớn nhiệt huyết, rất nhiều bí mật đã kết thúc chiến đấu, lấy không được top 3, xếp hạng thứ mấy ban thưởng đều là giống nhau, không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Giả Phong, biết ngươi rất muốn giết ta, mời lên đài đi. Liêu Vô Tà không có xuống đài, liên tục 3 trận giao đấu, một mực trở trên lôi đài. Mỗi cái ánh mắt của người rơi trên người Liêu Vô Tà, thật không nghĩ tới, hắn có thể đi đến cuối cùng. Nhiều người như vậy muốn giết hắn, một người một đao bổ ra trùng điệp kinh cực, đi ra một con đường máu. Giả Phong từng bước một đi lên lôi đài, mỗi đi một bước, sau lưng đều sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. kinh khủng sát ý, giống như hồng thủy cuốn về phía Liêu Vô Tà. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã bắt đầu giao phong. Đứng tại đổ nát trên lôi đài, mặt đất sớm đã pha tạp không chịu nổi, đá xanh vỡ vụn, đồng thời không ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu. Ai cũng không nói nhảm, Giá Phong nâng lên trường đao của mình, Thiên Diễn Thương Sinh đao vô cùng lợi hại, trên mũi đao phun ra nuốt vào ra đáng sợ đao mang, muốn xé mở thiên vũ. Không dám chần chờ, ta nhận chỉ hướng thương cung, hai người cũng là cao thủ dùng đao. Kiếm chính là khí bên trong quân tử, đao chính là khí trung chi vương. Thật là đáng sợ đao ý phun trào. Dưới đài tất cả mọi người mở to con mắt, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Thủy Huyễn nhìn không chớp mắt, vững vàng khóa lại Liêu Vô Tà. Giá Phong thực lực hắn linh giáo qua, duy chỉ có Liêu Vô Tà nhường hắn nhìn không thấu. Trong khoảnh khắc, thân thể hai người cùng một chỗ lướt đi đi, tựa như chớp giật. Vừa lên tới chính là mau đánh, cơ hồ không phân biệt được với nhau cái bóng, liền thấy từng đạo khí lãng lan lộn, còn có đầy trời đạo khí. Da của ta đau quá. Đứng tại ngoài trăm thước rất nhiều võ giả, đưa tay hướng trên mặt xóa đi, dọn dọn tiên huyết thuận lấy gương mặt của bọn hắn trượt xuống. Thật là mạnh đạo khí, có thể tác động đến ngoài trăm thước. Những cái kia tùy hành tới trước viện trưởng cùng với tông chủ cấp bậc, trên mặt toát ra một vẻ hoảng sợ, bọn hắn công việc hơn nửa đời người, lại không bằng một cái hậu bối. Đao khí tại tùy ý bắn nhanh, rơi vào đường cùng, mọi người vây xem, không ngừng lùi lại, để tránh gặp tác động đến. Thương thương thương. Mũi đao va chạm một khắc này, chuyến ra rợn người thanh âm, không ít người bị kín lỗ tai, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tiếng đao ngâm. Liêu Vô Tà, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, chuẩn bị chịu chết đi. Giá Phong cơ thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cái thương thiên giá hạng, lăng không trượt. Đây là thương sinh đao cảnh giới tối cao. Vô địch thương sinh. Đám người truyền đến từng trận kinh hô, cùng Thủy Huyễn giao chiến Giá Phong một mực lưu có át chủ bài, cũng không thi triển toàn lực. Thật là lợi hại một chiêu. Đao ý huyễn hóa ra một tôn cự sơn, nghiền ép mà tới, Liêu Vô Tà lâm vào trạng thái bị động, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Giá Phong giết chết. Chân đan ngũ trọng chi thế, diễn hóa ra vô địch thương sinh, kinh khủng gió lốc gáp chế lại, Liêu Vô Tà dưới lòng bàn chân đá xanh, toàn bộ nổ tung, xuất hiện một tòa hố sâu to lớn. Liêu Vô Tà lâm vào cảnh hiểm nguy, cũng không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị vô địch thương sinh hoạt hoạt đánh chết. Rầm rầm rầm. Đao ý tại nghiền ép, Liêu Vô Tà buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, gân xanh trên cánh tay, từng cây xuất hiện, bộ dáng nhìn rất là dữ tợn. Phá cho ta. Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên bay lên không, sau lưng huyễn hóa ra hai tôn kim sắc hai cánh. Hai tay nắm ở tà nhận, lăng không chém vào, không gian xuất hiện mãnh liệt lăng lừ, hai bên tuôn ra xuống khí lãng, nhao nhao nổ tung. Bang. Giống như thiên băng địa liệt, cương phong lâm liệt, trên bầu trời đã không nhìn thấy hai bóng người tử. Liêu Vô Tà, không có ích lợi gì, ta vô địch thương sinh không ai có thể phá giải. Giọng Giá Phong mang theo một chút khinh miệt, xuất đạo đến nay, đây là hắn lần thứ ba thi triển vô địch thương sinh, phía trước hai lần đối thủ đều bị hắn thành công chém giết, tuyệt thế vô địch một đao, mang theo sát ý ngập trời. Thử, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Giọng Liêu Vô Tà từ trong tầng mây văng lên, một cỗ bành phạ sức mạnh đột nhiên mà ra, khí thế liên tục tăng lên, giải khai phong ấn, thẳng đến chân đan nhị trọng đỉnh phong. Các ngươi mau nhìn, Liêu Vô Tà đột phá cảnh giới. Phía dưới đám người truyền đến từng trận kinh hô, tiểu tử này thật là giàu hạn, hắn hẳn rất sớm phía trước liền đã đột phá chân đan nhị trọng, cố ý ẩn tàng cảnh giới của mình. Thanh Hùng Đế quốc đám người nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Văn Lai sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thủy Huyễn khoẹt miệng hiện lên vẻ cười khổ, mới vừa hồn lực giao phong, Liêu Vô Tà trực tiếp tế ra chân đan nhị trọng, hắn có thể sớm đã bản thân bị trọng thương. Cà cà két, Giá Phong vô địch thương sinh không ngừng nổ tung, sống sờ sờ bị Liêu Vô Tà xé rách, trang diện hùng vĩ vô cùng. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, xuất hiện một tòa hình tròn to lớn khí lãng. Lập tức, hai đạo nhân ảnh cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, từ trên bầu trời lao nhanh hạ xuống, đứng tại lôi đài một góc. Làm chấn ai là địa, trên thân hai người dính đầy cho bụi. Chân đan ngũ trọng, cũng không gì hơn cái này. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, một phen giao chiến, cơ bản thăm dò rõ ràng Giá Phong thực lực chân thật. Từng đợt lãnh phong từ bốn phía thổi qua, mỗi người cảm giác sống lưng của mình cốt đều rét run. Giá Phong sắc mặt rất là khó coi, tuyệt thế một chiều, một kích mạnh nhất, đã phần thắng đang nhìn, ai sẽ ngờ tới, Liêu Vô Tà ẩn giấu đi cảnh giới. Hừ, cho là ngươi đột phá chân đan nhị trọng, liền có thể ngăn cản ta giết ngươi sao? Hét dài một tiếng, Giá Phong cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trường đao trong tay liếc bổ xuống. Trên mặt đất tuôn hướng ra một đường thật dài khe rãnh, thanh thế vô song, đáng sợ năng lượng, thẳng bức Liêu Vô Tà, Giá Phong vẫn như cũ giữ thực lực. Người tới ta đi, giao chiến không dưới mấy trăm chiêu, vẫn như cũ đấu khó phân thắng bại. Từ không trung đánh đến dưới đất, từ dưới đất đánh tới trên không. Ta nhận chỉ thiên đánh địa, mỗi một lần biến hóa đều tinh diệu vô cùng, Giá Phong thiên diễn thương sinh đao bị khắc chế gắt gao. Bất chi bất giác, đã chiến đấu gần ngàn chiêu, vẫn như cũ người này cũng không thể làm gì được người kia. Dư Thiên giận, có phải chúng ta nên ngăn trở, dạng này thiên tài, nếu là chết một cái, đối với chúng ta mà nói cũng là tổn thất khổng lồ. Khi kiếm hy vọng có thể ngăn cản bọn hắn tiếp tục giao đối chiến, miễn cho lưỡng bại câu thương. Tiêu Văn Lai dù chưa thụ thương, võ đạo chi tâm bị hao tổn. Giả Phượng Mậu đan điền bị phế, những người khác thiên phú cùng Liêu Vô Tà còn có Giá Phong không pháp tướng lấy so sánh nhau. Chương 300, quán quân chương 300, quán quân hy kiếm một phen, dẫn tới khác sứ giả nhau nhau gật đầu, cho rằng nói không sai. Chờ một chút, giữa bọn hắn nhất định sẽ phân ra thắng bại. Dư Thiên giật mở miệng nói chuyện rồi, khoảng cách nửa canh giờ, còn có một đoạn thời gian. Hơi nóng cuộn, lấy lôi đài làm trung tâm, tuôn ra hướng bốn phía, mạnh mẽ gợn sóng, liên chân đan nhị trọng nhanh muốn không chịu nổi. Thương thương thương, binh khí tiếng ba đập, vang vọng thương cung, tà nhận tấn thăng pháp khí sau đó, uy lực vô song. các ngươi mau nhìn, Giá Phong sư minh lĩnh ngộ thương sinh huyền bí. Phía dưới truyền đến một tiếng kinh hô, một đạo vô cùng bá đạo, lăng không chém xuống, ẩn chứa thương sinh đại địa chi lực. Từ bên trong lòng đất, thẩm thấu ra lực lượng mạnh mẽ, ra chỉ đến một đao này bên trong, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Giá Phong đao pháp tiến thêm một bước. Tiểu tử này liễu vô tả nguy hiểm, đoạt mệnh đao pháp đã diễn dịch tới rồi cực hạn, rất khó phá giải thiên diễn thương sinh đao. Nóng bỏng dòng lũ, còn như hải lãng triều tịch, chấn động đến mức liễu vô tả liên tiếp lui về phía sau, không cách nào tới gần Giá Phong trong vòng 10 thước. Vừa dày vừa nặng đại địa chi lực, diễn hóa thành một tôn hậu thổ cự sơn, rũa ra di thiên bàn tay, hướng liễu vô tả hùng hăng vô xuống tới. Đây nếu là vô chúng, nhất định hải cốt không còn. Giá Phong ôm chém giết liễu vô tả tâm tư, cũng không định thủ hạ lưu tình. Đáng sợ, thật là đáng sợ, một đao này e rằng chỉ có cao cấp chân đan cảnh mới có thể hóa giải đi. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bị trước mắt cái này khoáng thế một đao chô hít sâu dẫn. Liêu Vô Tà, ngươi có thể chết. Giọng Giá Phong, còn như tử thần tuyên bố Liêu Vô Tà tử hình. Ngập trời cự trưởng, đặt ở Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu, nhường hắn không thở nổi. Giá Phong, đây chính là ngươi mạnh nhất bản lĩnh sao? Liêu Vô Tà hai mắt không vui không buồn, trên mặt nhìn không ra một tia chấn động, tà nhận đột nhiên giơ lên. Đáng sợ nhất là ánh mắt của hắn, tản mát ra ánh sáng ma quái trạch, thẳng đến Giá Phong hai mắt. Quỷ đồng thuật, cho ta giết. Song phương tất nhiên không chết không thôi, Liễu Vô Tà không cần thiết khách khí với hắn, tế ra quỷ đồng thuật. A! Giá Phong bị đánh một cái trở tay không kịp, hét thảm một tiếng, may mắn thời khắc mấu chốt, giữ vững nguyên thần, cũng không đem hắn trọng thương, chỉ là cảm giác hồn hải chuyển đến một hồi nhói nhói. Cùng thủy huyết một trận chiến, Liễu Vô Tà tu luyện đồng thuật sự tình, đã không phải là bí mật gì. Sự tình xa xa không có kết thúc, tay phải đột nhiên lăng không mạch một cái kỳ quái linh văn, chui vào đao pháp. Chẳng cho ta. Một cái không chọn vẹn tiên văn, vô cùng mịt mờ, ai cũng không có thấy rõ, tiên văn đã hòa tan vào, bao quát 10 tên sứ giả. Liền thấy hàn quang lóe lên, Liễu Vô Tà đao pháp đột nhiên đại thịnh. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhanh để cho người ta liền tư duy đều theo không kịp, Liễu Vô Tà đã chém xuống cái này hơn người vô cùng một đao. Giá Phong, mau tránh tránh. Hắc Sở Đế quốc lĩnh đội là một người đàn ông tuổi trung niên, tên là Tại Cung, phát ra hét lớn một tiếng, hắn là Hắc Sở Đế quốc hoàng triều quốc cứu gia, cũng là Đế quốc học viện viện trưởng, càng là Giá Phong sư phụ cha. Kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, chưa bao giờ nhắc nhở qua Giá Phong. Một trận chiến này, vậy mà nhường hắn sợ hãi. Chỉ sợ Giá Phong có chuyện bất trắc. Hồn Hải nói nhoi trong nháy mắt đó, Giá Phong ý thức được không ổn. Thứ một thời gian, lựa chọn triệt thoái phía sau, tránh đi một đao chí mạng này. Muốn đi, không có cửa đâu. Liêu Vô Tà đã đồng ý quyết giết, hôm nay không giết Giá Phong, ngày khác nhất định sẽ nghĩ biện pháp tru sát chính mình. Ta nhận hung hăng cắt xuống, Giá Phong tránh cũng không thể tránh, ra chỉ tiên văn, không ai có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, không khí không ngừng nổ tung, hình thành chạy đầm địa, cuốn bay Giá Phong cơ thể, chìm chìm nổi nổi. Tất cả hậu thổ cự lực, thương sinh áo nghĩa, bị vô tình xoắn nát, không có tin tức biến mất. Giá Phong cơ thể giống như không có dễ phủ bình, tùy thời đều có thể bị Liêu Vô Tà đao khí bao phủ. Bén nhọn đao cương đã xuất hiện tại Giá Phong trong 3 mét, đây nếu là chém xuống đi, chắc chắn phải chết. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người màu xanh xuất hiện tại trên trời cao, đưa tay vạch một cái, một đạo vô hình khí lãng vươn ra, đem Liêu Vô Tà đao khí chấn phi. Coi như thế, dư ba vẫn là đánh bay Giá Phong, nhờ miệng hắn phun tiên huyết. Có người xuất thủ cứu Giá Phong một mạng. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ánh mắt rơi trên người Dư Thiên Giật, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông sứ giả xuất thủ. Một trận chiến này ngươi thắng. Chiến đấu liền như vậy kết thúc. Dư Thiên Giật tuyên bố trăm quốc chi chiến chính thức kết thúc, Liễu Vô Tà thu được quán quân, 9 trận chiến toàn thắng. Giá Phong cơ thể sau khi rơi xuống đất, xoạt 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 lui về phía sau vài chục bước, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Nếu không phải là Dư Thiên Giật xuất thủ, hắn bây giờ đã là một người chết. Ngươi vì sao muốn ngăn cản ta giết hắn? Liễu Vô Tà chất vấn Dư Thiên Giật, đây là bọn hắn ở giữa ân oán cá nhân, thân là sứ giả, không phải tham gia cùng giữa bọn hắn tranh đấu. Ngữ khí bất thiện, bất kể hắn là cái gì sứ giả, ai cũng đừng hòng ngăn cản bị giết người. Ngươi đang dạy ta làm sao làm việc? Dư Thiên Giật sắc mặt trầm xuống, rất không thích Liêu Vô Tà dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện, kinh khủng thiên cương chi thế, giống như hồng thủy manh thú tuôn hướng Liêu Vô Tà. Mặt đối thiên cương uy áp, Liêu Vô Tà cơ thể phát ra ca ca tiếng vang, một giọt máu tươi theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, quanh thân áp lực, trong nháy mắt tiêu thất, Liêu Vô Tà sâu trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Thiên cương cảnh chính xác không phải rất đáng ngờ, nhưng mà giết ngươi đầy đủ. Dư Thiên Giật sâu trong mắt thoáng qua một tia sát khí ác liệt, cần phải ra tay chém giết Liêu Vô Tà. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Sứ giả xuất thủ, không hiểu thấu cùng Liễu Vô Tà tranh phong tương đối, nhường rất nhiều người không có manh mối. Dư Thiên Giật, ngươi làm như vậy hơi quá đáng đi. Phan Lâm mập mạp cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, mấy cái tung xạ xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Hư không bạch một cái, gọn sóng vô hình đem Dư Thiên Giật khí thế toàn bộ hóa giải, cho nên thiên cương chi thế không có tin tức biến mất. Phan Lâm, ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác. Dư Thiên Giật rất tức giận, hắn nhưng là Thiên Nguyên Tông đệ tử, địa vị cao thượng, từ xuất hiện đến bây giờ, một mực cao cao tại thượng. Các sứ giả nhao nhao đi tới, Dư Thiên Giật đột nhiên xuất thủ, quả thật làm cho người không hiểu. Dựa theo quy củ, sứ giả không cho phép quan hệ giao đấu, là ngươi trước tiên phá hư quy củ. Phan Lâm không cam lòng tỏ ra yếu kém, mập mạp cơ thể đứng ở nơi đó, giống như là một bức tường đồng dạng, ngăn cản Dư Thiên Giật lần thứ hai ra tay với Liêu Vô Tà. Ngươi có tư cách gì cùng ta giảng quy củ? Trong quốc chi chiến đã kết thúc, bây giờ bắt đầu chọn lựa môn đồ. Dư Thiên Giật khịt mũi coi thường, cũng không đem Phản Lâm để vào mắt, quản ngươi có đồng ý hay không, giao đấu đã kết thúc, ngươi có thể làm gì được ta. Từ đầu đến cuối, Dư Thiên Dật không có con mắt nhìn qua Liêu Vô Tà, một mực lấy quan sát tư thái nói chuyện. Liêu Vô Tà song quyền nắm chặt, sát ý tuôn hướng. Nhanh muốn giết chết Dã Phong thời điểm, Dư Thiên Dật chặn ngang một cước, cưỡng ép kết thúc giao đấu, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Vô Tà, chịu đựng, nhất định muốn chịu đựng, về sau có là cơ hội báo thù. Phan Lâm sợ Liêu Vô Tà xúc động, xoay người, ngăn chặn bờ vai của hắn, cưỡng ép đem Liêu Vô Tà trên người sát ý cho áp chế xuống. Đây chính là cường quyền, Dư Thiên Dật trận chiến lấy thực lực mình cường đại có thể thay đổi quy tắc. Hắc Sở Đế quốc nhân phát ra cười lạnh, chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, những năm này Hắc Sở Đế quốc rộng lượng đệ tử gia nhập vào Thiên Nguyên Tông. Dư Thiên Dật cùng Hắc Sở Đế quốc quan hệ không phải bình thường, tông môn có mấy tên đệ tử cao cấp xuất từ Hắc Sở Đế quốc. Cứu được Dã Phong một mạng, trở lại Thiên Nguyên Tông, cùng những cái kia đệ tử cao cấp giữ gìn mối quan hệ, không có chỗ xấu. Lên cấp 100 người, toàn bộ đứng ra, 10 vị trí đầu từ 10 đại tông môn chọn lựa. Liêu Vô Tà, gia nhập vào chúng ta Tà Tâm Điện đi. Hạng Vinh Quân đi tới, chủ động mời Liêu Vô Tà gia nhập vào Tà Tâm Điện. Đa tạ hảo ý, ta đã có lựa chọn. Liêu Vô Tà khách khí khôi phục một câu, vừa rồi hắn còn đang do dự, phải chăng lựa chọn gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Phan Lâm không chút do dự đứng ra, thay mình chặn lại Dư Thiên Dật, phần nhân tình này hắn ghi ở trong lòng. Nếu không phải là hắn đứng ra, Dư Thiên Dật tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ để cho hắn xấu mặt. Người tu luyện võ kỹ cực kỳ bá đạo, tính cách lại tương đối đặc biệt, vô cùng thích hợp chúng ta Tà Tâm Điện, đây là chúng ta chấn điện công pháp, ngươi có thể xem, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này công pháp đính cấp liền thuộc về ngươi rồi. Hạ Minh Quân còn không hết hy vọng, từ trong ngực lấy ra một bản công pháp, ân cần thiện dụ nói. Liêu Vô Tà cười khổ một hồi, ngoại giới truyền ngôn, Tà Tâm Điện là tà môn tông phái, đối với hắn mà nói, thiện ác là người, mà không phải tông môn. Bất luận cái gì tông môn cũng có thiện và ác, nhìn ngươi như thế nào đi tìm hiểu. Những năm này hắn gặp quá nhiều tông môn, mặt ngoài là danh môn chính phái, vụ trộm không biết làm bao nhiêu dơ bẩn sự tình. Lấy đi ngươi phá bỡ, Liêu tiểu huynh đệ loại thiên phú này, hẳn là gia nhập vào chúng ta Vũ Hóa môn. Khi kiếm đứng ra, một bộ dáng cười mị mị. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dã Phong nhất định gia nhập vào Thiên Nguyên Tông. Mỗi một giới quan quân cũng là đám người truy phủng đối tượng, cố gắng lôi kéo mình tông môn. Vô Tà, đây là đại tiểu thư để cho ta đưa cho ngươi. Phan Lâm cười hắc hắc, ngoại trừ Nguyễn Băng Chi cùng Dư Thiên Dật không có lôi kéo, các mấy đại tông môn tập thể ném ra ngoài cảnh ô lưu. Phiếu Miểu Tông là nữ tử tông môn, không mời Liêu Vô Tà đổ cũng bình thường. Dư Thiên Dật càng không khả năng mời chào Liêu Vô Tà, vừa rồi suýt nữa đánh nhau. Đại tiểu thư, Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, tiếp nhận Phan Lâm đưa tới một chương sổ, trên đó viết rất nhiều chữ. Ánh mắt nhìn lướt qua, nhẹ nhàng đem sổ khép lại, phía trên chữ viết, đích thật là một nguyệt ảnh thân bút chữ viết. Một cô nương đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ kém phái ngươi tới mời ta? Đem sổ còn cho Phan Lâm, Liêu Vô Tà cao mày hỏi. Cho tới nay, hắn liền hoài nghi một nguyệt ảnh thân phận không tầm thường, lại không nghĩ rằng có thể chỉ điểm Thiên Bảo Tông khảo hạch sứ giả. Tới rồi Thiên Bảo Tông ngươi tự nhiên liền biết. Phan Lâm cười thần bí, cũng không có giảng giải. Tất nhiên một cô nương vì ta cân nhắc nhiều như vậy, cự tuyệt nữa ngược lại là lộ ra ta làm kiêu. Liêu Vô Tà thống khoái đáp ứng, quyết định gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Cái lựa chọn này, nhường rất nhiều người không hiểu, Thiên Bảo Tông lấy luyện đan làm chủ, võ đạo mặc dù cũng có, so sánh với hắn tông môn, liền hơi kém một chút. Vô Tà, gia nhập vào chúng ta Thanh Hồng môn đi, chúng ta cũng là luyện đan đại tông. Quách Hán Phi đi tới, còn không hết hy vọng. Đơn thuần luyện đan, Thanh Hồng môn đã không kém Thiên Bảo Tông. Xin lỗi, ta đã lựa chọn Thiên Bảo Tông. Cho tới nay, Thanh Hồng môn cùng Thiên Bảo Tông là quan hệ thù địch, từ Phan Lâm cùng Quách Hán Phi quan hệ trong đó, liền có thể nhìn ra. Liêu Vô Tà tâm ý đã quyết, những người khác đành phải thôi, toát ra một tia tức là, cho là hắn sẽ gia nhập vào Vũ Hóa môn. Chương 301, nửa đường chặn lại chương 301, nửa đường chặn lại kế tiếp là ban phát thưởng, khi kiếm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 10 bản võ kỹ, 3 quyển công pháp, còn có một cái bình sứ, lần lượt phân phát xuống. Liêu Vô Tà tiếp nhận công pháp cùng võ kỹ, ném vào chữ vật túi, cẩn thận từng ly từng tí đem vô cực đan thu vào trong ngực, người ở đây quá nhiều, không nên nuốt vô cực đan. Ban thưởng phân phát kết thúc, 9 người khác lần lượt lựa chọn tông môn, Dã Phong gia nhập vào Thiên Nguyên Tông. Vũ Văn Thiên Càn gia nhập vào Vũ Hóa môn, Mục Hoàng Dương gia nhập vào Tà Tâm Điện. Kỷ Tinh Hà gia nhập vào Tử Hà môn, Dã Phong mộng bởi vì đan điền bị phế, biết được có thiên phú luyện đan, lựa chọn gia nhập vào Thanh Hồng môn. Cùng Thiên Bảo Tông đối nghịch những người kia, nhao nhao đi nương nhờ Thanh Hồng môn, giống như thành một loại ăn ý đàm diễm là nữ tử, gia nhập Phiếu Miểu Tông, Tiêu Văn Lai lựa chọn gia nhập vào Độc Cô Thế Gia. Dịch Khang thực lực thấp nhất, lựa chọn Kim Dương Thần Điện, duy nhất khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, đó chính là Thủy Huyễn, vậy mà lựa chọn gia nhập vào Thiên La Cốc. Cái này cái tông môn tương đối thần bí, bình thường rất ít tại ngoại giới đi lại. Tiếp theo là còn thừa 90 người, đại bộ phận lựa chọn gia nhập vào Thiên Nguyên Tông, càng về sau chiêu thu nhận đệ tử càng ít, Kim Dương Thần Điện cuối cùng chỉ chiêu thu 5 tên đệ tử. Còn có Thiên Bảo Tông, chiêu thu nhận đệ tử cũng tương đối ít. Phần lớn người tu luyện võ đạo, đối với đan đạo một đường đồng thời không hứng thú quá lớn, so sánh Kim Dương Thần Điện, tăng thêm Liễu Vô Tà, chiêu đi lên 12 người. Cho các ngươi một nén nhang thời gian dặn dò, sau đó cùng ta đi tới Thiên Bảo Tông. Phan Lâm nhìn xem chiêu thu được 12 người, để bọn hắn trở về đi theo hành chi người dặn dò một tiếng, về sau một năm nửa năm e rằng đều không về được. Không đạt tiên tượng cảnh, không cho phép rời đi giới tu luyện, đây là quy củ. Theo lý thuyết, một nguyện ảnh thực lực chân chính, hẳn là thiên tượng cảnh cao thủ. 12 người bay nhanh rời đi, trở lại mình hoàng triều, cùng lĩnh đội còn có đồng môn sư huynh đệ, dặn dò một ít chuyện. Phạm Chân bọn người đã sớm nhẫn mại không được, phi tốc chạy tới, đi lên liền cho Liễu Vô Tà một cái to lớn ôm. Hôm nay đại yến hoàng triều cuối cùng Dương Mi thổ khí, cầm tới trăm quốc trận chiến quán quân, liền không thích nói chuyện La Chiêu Quân, đều cho Liễu Vô Tà một cái đại ôm. Vô Tà, ngươi có lời gì muốn nói đấy, giao cho chúng ta là được. Buông ra Liễu Vô Tà, Phạm Chân khôi phục uy nghiêm, vẫn như cũ không cách nào che giấu sâu trong mắt hưng phấn. Chiếu cố tốt người nhà của ta. Liễu Vô Tà lời nhắn nhủ chỉ có câu nói này, đến nỗi những người khác cũng không phải rất quan tâm. Đón lấy tới tán gẫu một chút khác, một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng Phạm Chân bọn người phất phất tay, Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, hướng Phàn Lâm đi đến. Ngừng lại thời gian, toàn bộ Long Sướng chiến trường khóc thành một đoàn, hai giọt nước mắt từ Phạm Chân khóe mắt trượt xuống. Tần Lôi còn có Lý Nam Hương đã sớm khóc trở thành nước mắt người, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến. Từ nay về sau, bọn hắn chính là người của hai thế giới rồi. Phàn Lâm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một trường phi thảm, đón gió căng phồng lên, vậy mà biến thành đường kính đạt 10 trượng cự hình tấm thảm, tính tính đích nổi đồng bền giữa không trung. Các vài tòa tông môn cũng gần như, chỉ có Thiên Nguyên Tông, Dư Thiên Giật tế ra tới một tôn chiến hạm, hình thể không ngừng phóng đại, giống như là một chiếc chạy trên không trung thuyền. Lần này Thiên Nguyên Tông thu hoạch quá lớn, ước chừng tuyển nhận 28 học viên. Tà Tâm Điện tế đi ra ngoài là một tôn huyết sắc tiểu tháp, chiêu thu 18 tên đệ tử, nhao nhao đi vào. Những thứ này phi hành linh bảo minh kẻ quyền thế so Phàn Lâm lấy ra phi thảm cao cấp rất nhiều lần. Ít nhất nhân gia không cần lo lắng dại gió dầm mưa, từ một điểm này bên trên phán đoán, Thiên Bảo Tông còn không bằng người ta Kim Dương Thần Điện, bọn hắn thế nhưng là lấy ra một tôn cực lớn lông vũ, ngồi ở bên trong vô cùng thoải mái. Mọi người tâm tư người đã sớm bay đến giới tu luyện, đến nỗi ngồi cái gì rời đi, cũng không phải rất để ý. Thứ một cái rời đi chính là Thiên Nguyên Tông, chiến hạm hóa thành một đạo tàn quang, biến mất ở phía chân trời, tiến vào mênh mông tầng mây. Ta Tâm Điện, còn có Vũ Hóa Môn theo sát phía sau, nhao nhao mang theo chọn lựa đệ tử, rời đi Long Sướng chiến trường. Lần tiếp theo mở ra, lại muốn 10 năm. Phàn Lâm hai tay bấn, chính phi thảm rơi xuống, cách xa mặt đất đại khái cao mấy tấc. Đều lên đi. 12 người theo thứ tự đi lên phi thảm, Phàn Lâm cái cuối cùng đi lên. Đại gia tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta muốn phi hành 10 ngày 10 đêm mới có thể tiến nhập Thiên Bảo Tông, trong thời gian này sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, đại gia cũng không có vấn đề gì đi. Phàn Lâm ngồi ở phía trước nhất, thay bọn hắn ngăn cản cương phong. Không có vấn đề. 10 ngày không ăn không uống vấn đề không mỏi, mọi người miệng đồng thanh nói. Được rồi, chúng ta xuất phát. Tay phải chỉ hướng về phía trước, phi thảm đột nhiên bay ra ngoài, nhìn phiêu phiêu thấm thoát, ngồi ở phía trên lại vô cùng thoải mái, cũng không có quá nhiều sốc này. Liêu Minh. Liêu Vô Tà sau khi đi lên, một mực nhắm mắt trầm tư, loại này cấp thấp phi hành pháp bảo, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài liệu, có thể luyện chế được một năm lớn. Không giống như là những người khác, sau khi đi lên gương mặt vẻ hưng phấn. Mở hai mắt ra, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Cùng Liêu Vô Tà chào hỏi lại là ông Lệ, hắn lựa chọn gia nhập Thiên Bảo Tông. Nguyên bản hắn cũng muốn gia nhập Thiên La Cốc, lại bị La Sơ Điệp cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, chỉ lựa chọn tốt gia nhập vào Thiên Bảo Tông, chủ yếu trong những người này, nhận biết Liêu Vô Tà. Nhẹ gật đầu, xem như cùng ông Lệ bắt chuyện qua, đối với hắn cảm quan không tính rất xấu. Đại gia mặc dù không phải tới từ cùng một cái hoàng triều, tới rồi giới tu luyện, bọn họ đều là người mới, lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ không có chỗ xấu. Lâm lúc khác, Thủy Huyên đã thông báo hắn, nhiều cùng Liêu Vô Tà học tập. Phi hành một thiên nhất đêm, phi thảm tốc độ đột nhiên thả chậm lại, ngồi ở phía trên 12 người mở hai mắt ra, một mặt mở mịt nhìn xem Phàn Lâm. Phàn Sư Minh, như thế nào chậm lại? Liêu Vô Tà phía bên phải một người đàn ông mở miệng hỏi, người này gọi Lư Tín Đức, đến từ Đông Trung Quốc. Đại gia đều ngồi vững vàng. Phàn Lâm không có giảng giải, làm cho tất cả mọi người đều nắm chặt phi thảm, miễn cho rơi xuống. Tiếng nói còn không rơi xuống, từ đằng xa trong tầng mây, một chiếc kinh khủng chiến hạm đột nhiên vọt tới bọn hắn, tốc độ nhanh vô cùng. La Thiên Nguyên Tông chiến hạm. Lư Tín Đức phát ra một tiếng kinh hô, những người khác nhao nhao bắt lấy phi thảm. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông nhân vẫn không có rời đi, mà là thủ tại chỗ này chờ đến Thiên Bảo Tông đi ngang qua đột nhiên từ trong tầng mây lao ra, muốn đem bọn hắn đụng đi. Chân đan cảnh không biết phi hành, mất đi phi thảm, từ cao như vậy trên không té xuống, chắc chắn phải chết. Chiến hạm ngay phía trước, Dư Thiên giật hai tay sau lưng, Giá Phong liền đứng ở bên cạnh hắn. Khóe miệng hiện lên một vòng cười tàn nhẫn, ý khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhanh liền có thể đụng vào phi thảm bên trên. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, Phàn Lâm nhanh chóng trên chắn cũng là mồ hôi lạnh, điều khiển phi thảm hướng một bên tránh đi. Đây không phải kế lâu dài, chiến hạm quá lớn, nhất là phi hành chiến hạm, có lực công kích. Thôi động chiến hạm, đem bọn hắn đụng đi. Dư Thiên giật ánh mắt không mang theo một chút tình cảm, mục đích của hắn là chém giết Liêu Vô Tà, đến nỗi Phàn Lâm, hắn có thể chân đạp phi kiếm rời đi, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ta còn không muốn chết a. Phi thảm bên trên loạn cả một đoàn, ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi. Phi thảm lung lay sắp đổ, giống là một cái bầu nước thả trên biển cả, tùy thời đều có thể bị hải lãng cho đánh bay. Ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, những người khác dọa đến liên tục thét lên. Hại chỉ sợ cũng nhân chi thường tình, cao như vậy trên không, té xuống nhất định thịt nát xương tan. Phàn Lâm điều khiển phi thảm tốc độ, kém xa chiến hạm đến nhanh nhanh chóng, song phương chênh lệch chỉ có ngũ mẹ xa. Kinh khủng cương phong đánh tới, phi thảm ưu tiên góc 45 độ, sang bên vài tên thiên tiêu, cơ thể hướng phía dưới rơi xuống. Nhanh bắt hắn lại. Phàn Lâm rất là tức giận, ngồi trong phi thảm ở giữa mấy tên thanh niên, phi tốc bắt lấy hạ xuống hai tên nam tử, thật vất vả đem bọn hắn kéo lên đến, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ lát nữa là phải đụng vào, một đạo đạo huyền áo ấn ký, rót vào phi thảm bên trong, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Siêu. Phi thảm trong nháy mắt thoát ra ngoài, Dư Thiên giật chiến hạm, giáng chặt lấy phi thảm lướt qua đi, còn kém như vậy mấy tấc xa. Hơi chậm như vậy một chút xíu, bọn hắn bây giờ liền hài cốt không còn, trực tiếp bị đâm chết. Chiến hạm có thể là cao cấp linh bảo, nắm giữ cực mạnh linh tính, bọn hắn những thịt này thân phàm thai, căn bản không chịu nổi. Mỗi người không biết chuyện gì xảy ra, phi thảm tốc độ tại sao sẽ đột nhiên tăng tốc, bao quát Phàn Lâm, cũng là một mặt trạng thái mà bước. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đại gia, cơ bản không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Dư Thiên Giật, ngươi đang giở trò quỷ gì? Thiên Nguyên Tông chiến hạm ngừng giữa trong không trung, gần ngưỡng lần thứ hai xung kích, Phàn Lâm đứng lên, lớn tiếng quát lên. Xin lỗi, vừa rồi là đường, suýt nữa đụng phải các ngươi. Dư Thiên Giật nhún vai, một bộ đùa cợt bộ dáng tức giận đến Phàn Lâm sắc mặt thiết hành. Ngươi là đường, suýt nữa hại chết tất cả mọi người bọn họ. Cao cấp linh bảo có chính mình biết đường công năng, không thể nào tồn tại lạc đường tình huống, chỉ có một khả năng, bọn hắn cố ý thủ tại chỗ này. Liêu Vô Tà ánh mắt rơi vào Dư Thiên Giật trên mặt, sát ý nồng nặng, tận tình phóng thích, giữa bọn hắn không oán không cừu, vì sao muốn đột hạ sát thủ, vẻn vẹn bởi vì hắn muốn giết chết Giá Phong Ngữ nơi này là thông hướng Thiên Bảo Tông con đường, xin các ngươi tránh ra. Đối phương không chịu thừa nhận giết người, Phàn Lâm cũng không thể tránh được, bây giờ tình hình không bằng người ta, chỉ có thể nén giận. Thiên Nguyên Tông chiến hạm ngăn ở phi thảm trước mặt, muốn bay qua, liền phải tránh chiến hạm. Nhiễu lộ hành động, nhường Thiên Bảo Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Về sau chuyến đi, Thiên Bảo Tông đệ tử nhìn thấy Thiên Nguyên Tông đệ tử, đường vòng chạy, trở thành vĩnh viễn không cách nào rửa sạch xỉ nhục. Phàn Lâm đảm đương không nổi trách nhiệm này, chỉ có thể nhường Thiên Nguyên Tông chiến hạm tránh ra. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, các ngươi nếu là gấp gáp, liền từ chúng ta phía dưới bay qua đi. Dư Thiên giật một bộ vô lại để cho người ta rất khinh thường, cái này không giống như là đệ nhất đại tông môn địa bộ. Phan Sư Minh, Thiên Bảo Tông cùng Thiên Nguyên Tông ở giữa có ân oán gì sao? Liêu Bồ Tát đột nhiên hỏi một câu. Ai? Nói, Phàn Lâm cười khổ một tiếng, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Chuyện này nói rất dài dòng, các ngươi tới rồi Thiên Bảo Tông tự nhiên liền biết, trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào chạy về Thiên Bảo Tông. Phàn Lâm không nói, Liêu Bồ Tát cũng có thể đoán được, mười đại tông môn đồng thời không hài hòa, giữa hai bên vẫn luôn có tranh đấu. Thì như Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng môn, đã là đời đời ân kỷ, không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải ân oán. Thiên Nguyên Tông trên chiến hạm truyền đến từng trận hoan thanh tiếng ngữ, đến nỗi ngừng ở xa xa phi thảm, làm như không thấy. Làm như vậy rông dài, đối Thiên Bảo Tông càng ngày càng bất lợi. Chiến hạm có thể che chắn cương phòng, phi thảm hoàn toàn bại lộ tại hư không bên trên, ngây ngô càng lâu càng nguy hiểm, phi hành ngược lại an toàn hơn. Đây chính là phi thảm hai hại, chỉ có thể sử dụng vu phi được. Chương 302, khống chế phi kiếm chương 302, khống chế phi kiếm thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên Bảo Tông bên này từng cái sầu mi khổ kiểm, trong đó mấy người đã hối hận gia nhập vào Thiên Bảo Tông rồi, còn chưa tiến vào tông môn, lọt vào dạng này nhục nhã. Phan Sư Minh, ngươi bảo vệ bọn hắn, phi thảm quyền khống chế giao cho ta. Liêu Bồ Tát sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ chi khí, Thiên Nguyên Tông muốn giết hắn, vậy thì cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, thật sự coi chính mình có thể tùy ý nắm. Bồ Tát, ngươi có nắm chắc? Phan Lâm nhãn tỉnh sáng lên, mau từ phi thảm đứng lên, đây cũng không phải là đùa giỡn. Phi thảm một khi mất linh, trừ hắn ra, tất cả mọi người muốn chết. Trước mắt còn có biện pháp tốt hơn sao? Thiên Nguyên Tông rõ ràng không có ý định thả chúng ta rời đi, một mực hao hết sự kiên nhẫn của chúng ta mới thôi. Liêu Bồ Tát xem như đã nhìn ra, Dư Thiên Giật căn bản không có ý định thả bọn họ đi, mục đích là vây khốn, sẽ chậm chậm mà chết. Hồi tưởng lại vừa rồi phi thảm đột nhiên gia tốc, Phàn Lâm khỏe mắt thoáng qua một tia tinh quang, không có đoán được, nhất định là Liêu Bồ Tát xuất thủ. Đại tiểu thư thế nhưng là trọng điểm đề cập qua, không nên xem thường Liêu Bồ Tát, càng không được dùng đối đãi người bình thường ánh mắt đi xem hắn. Phàn Lâm một mực nhớ kỹ trong lòng, không dám quên. Đại gia tất cả ngồi đàng hoàng. Phàn Lâm để bọn hắn ngồi tại vị trí trung tâm, tế ra thiên cương chi khí, bảo vệ quanh thân, một hồi khẳng định có nghiêm trọng sốc này. Ngồi xuống sau đó, Liêu Bồ Tát đi đến phi thảm phía trước, hai tay bắt đầu kết ấn. Liêu Minh, ngươi phải cẩn thận. Ông Lệ lúc này nói một câu, trừ hắn ra, không có người nào quan tâm tới Liêu Bồ Tát. Một đạo đạo huyền áo ấn ký rót vào phi thảm, kỳ quái là, phi thảm không có động tĩnh gì, vẫn như cũ phiêu phủ ở tại chỗ, đám người là không hiểu ra sao. Hắn đang làm gì, chẳng lẽ muốn điều khiển phi thảm? Lư Tín Đức mặt lộ vẻ nghi hoặc, xem không hiểu Liêu Bồ Tát đang làm cái gì. Mấy người khác đồng dạng là một mặt không tín nhiệm chi sắc, đem an toàn của mình giao cho Liêu Bồ Tát trong tay, nhưng lại không dám phản bác, liền Phàn Lâm đều đồng ý, bọn hắn có lý do gì cự tuyệt. Liêu Bồ Tát, đừng uổng phí tâm tư rồi, ngoan ngoãn chờ ở phía trên uống gió tây bắc đi. Hắc Sở Đế quốc còn có không ít đệ tử thành công gia nhập vào Thiên Nguyên Tông, phát ra trận trận tiếng đùa cợt. Cách nhau cũng không phải rất xa, âm thanh có thể truyền tới. Dư Sư Minh, đa tạ lần này trưởng nghĩa xuất thủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ tiến vào Thiên Nguyên Tông, nhất định phải thúc thúc ta ở trước mặt cảm tạ ngươi. Giả Phong đứng tại Dư Thiên Giật bên cạnh, không phải thường khách khí nói. Về sau còn xin Giả Phong sư đệ tại bảy trước mặt trưởng lão, nhiều thay ta nói tốt vài câu. Tại trong mắt người bình thường, Dư Thiên Giật cao cao tại thượng, đại biểu Thiên Nguyên Tông sứ giả. Trở lại Thiên Nguyên Tông, hắn bất quá một cái đứng đầu ngoại môn đệ tử mà thôi, cần phải nghĩ biện pháp ba kết tông môn cao tầng. Nhiều năm như vậy phát triển, Hắc Sở Đế quốc rất nhiều gia nhập thiên tài, cũng tại Thiên Nguyên Tông đứng vững gót chân, trong đó lấy Giả Phong thúc thúc làm thí dụ, đã trở thành Thiên Nguyên Tông thất trưởng lão, địa vị cao vô cùng. Lần này đến đây, Giả Phong thúc thúc thế nhưng là nhắc nhở qua Dư Thiên Giật, nhất định muốn chiếu khán tốt Hắc Sở hoàng triều người. Dư Sư Minh cứ việc yên tâm chờ tới rồi Thiên Nguyên Tông, ta nhất định đúng sự thật nói cho ta biết thúc thúc. Giả Phong cũng không có bởi vì thúc thúc là Thiên Nguyên Tông thất trưởng lão, liền bày lên cái giá, ngược lại rất điệu thấp, điểm này nhường Dư Thiên Giật rất ưa thích. Trên chiến hạm nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà ước chừng rót vào phi thảm số bách đạo ấn ký, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hai tay mở ra, giống như là hai tôn của bượm, chỉ hướng cách đó không xa chiến hạm. Ngồi bước vàng. Tiếng nói còn không rơi xuống, phi thảm vèo một tiếng tại chỗ biến mất, đột nhiên phóng tới Thiên Nguyên Tông chiến hạm. Tốc độ nhanh vô cùng, may mắn Phản Lâm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn như cũ cảm giác phía sau lưng không ngừng lùi ra sau, cường đại đẩy con cảm giác, suýt nữa đem hắn cuốn ra phi thảm. Các ngươi mau nhìn, Thiên Bảo Tông phi thảm đụng vào. Đứng tại chiến hạm thanh nẹp bên trên những người kia, phát ra từng tiếng kinh hô, Thiên Bảo Tông chẳng lẽ muốn lựa chọn cùng bọn hắn đồng quy vu tận đưa chiến hạm một khi bị hao tổn đồng dạng sẽ từ không trung rơi xuống dưới. Đại gia yên tâm, cái này chiếc chiến hạm ta thế nhưng là hao tốn 50 vạn mai trung phẩm linh thạch từ Huyền Linh Các mua được, dùng thiên thạch xem như chiến hạm dưới đáy, tăng thêm vô số hi hữu tài liệu, liền xem như thiên tượng cảnh một kích toàn lực, thôi muốn phá hư nó một chút. Dư Thiên giật ra hiệu đại gia an tâm chớ đổi, không cần lo lắng. Trên chiến hạm khôi phục lại bình tĩnh, mỗi người nhìn có chút hả hê nhìn về phía Liêu Vô Tà, đụng vào chỉ có một con đường chết. Sắp đụng vào. Ngồi trên phi thảm những người kia, dọa đến bưng kín hai mắt, không dám nhìn thêm nữa. Cách nhau chỉ có mấy chục mét, cũng liền nửa cái hô hấp thời gian, phi thảm xuất hiện tại chiến hạm khía cạnh vị trí. Đột nhiên, phi thảm một cái ngang di động, mỗi người cơ thể cơ hồ đảo hướng phía cạnh, may mắn Phản Lâm chuẩn bị kỹ càng, thân tay nắm lấy phi thảm, mỗi người tay nắm tay, cũng không từ phi thảm bên trên té xuống. Nghiêng phi hành, Liêu Vô Tà lòng can đảm quá lớn, hơi không cẩn thận, tất cả mọi người sẽ té xuống. Ngay một khắc này, ta nhận đột nhiên ra khỏi vỏ. Phá cho ta. Liêu Vô Tà mục tiêu, không chỉ có riêng dán vào chiến hạm phi hành, đối phương muốn đặt hắn chết địa, không cần thiết khách khí với Thiên Nguyên Tông. Một màn này nhường Dư Thiên giật vô cùng tức giận, hắn cho là Liêu Vô Tà mượn cơ hội đào tẩu, lại không nghĩ rằng mục đích thực sự của hắn là hủy diệt hắn chiến hạm. Giang giác, lưỡi đao chém xuống, Dư Thiên giật chiến hạm bên cạnh, thêm ra một đạo thước dài lỗ hổng. Vậy mà phá hủy cao cấp linh bảo, Liêu Vô Tà một kích này đã có trọng thương cấp thấp thiên cương cảnh năng lực. Ầm. Chiến hạm đột nhiên một hồi lắc lư, hướng phía cạnh lại đi, đứng tại kẹp trên nền những người kia, dọa đến từng trận thét lên. Một bên chịu đến công kích, chiến hạm cân bằng liền bị đánh vỡ, rất khó bình thường phi hành, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt, từ không trung rơi xuống. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Dư Thiên giật trái tim đều đang chảy máu. Cái này chiến hạm hao tốn hắn hơn nửa đời người tích xúc, thiệt hại một hồi, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể chữa trị. Một cái đi nhanh, Dư Thiên giật xuất hiện tại chiến hạm một bên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra số lớn tài nguyên, bắt đầu chữa trị chiến hạm vết nứt, miễn phải tiếp tục mở rộng. Phá vỡ Dư Thiên giật chiến hạm, Liễu Vô Tà một khắc không có dừng lại, điều khiển phi thảm, bay nhanh rời đi, thẳng đến Thiên Bảo Tông. Trải qua đại lượng tài liệu chữa trị, chiến hạm vết rách tạm thời chế trụ, sau khi trở về, còn muốn hệ thống tính chất chữa trị một lần. Chiến hạm khôi phục cân bằng, nhìn xem Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, một cỗ sát ý kinh thiên từ trên người Dư Thiên giật thả ra ngoài. Liêu Vô Tà, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Điều khiển phi hành chiến hạm, giống như một đạo lưu tinh tại chỗ biến mất, đuổi sát Liêu Vô Tà. Phi thảm khôi phục bình thường phi hành, đám người bắt đầu gieo họ, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi Thiên Nguyên Tông truy sát. Vô Tà, ngươi là làm được bằng cách nào? Phan Lâm đi tới, một mặt vẻ nôn nóng. Hắn phi thảm chỉ là cấp thấp phi hành khí, tốc độ kém xa phi hành chiến hạm, vừa rồi đột nhiên bùng nổ tốc độ, lại còn tại cao cấp phi hành khí phía trên, mới có câu hỏi này. Liêu Vô Tà mỉm cười, đồng thời chưa giải thích, nói Phản Lâm cũng không hiểu. Trong này dây dưa quá nhiều thứ, hắn vừa rồi khắc họa đúng là phi hành linh văn, trở ngại cảnh giới thấp kém, có thể làm được điểm này, đủ để người tiên. Đợi đến hắn đột phá thiên cương cảnh có thể đơn giản luyện chế một chút cấp thấp phi hành khí. Phi hành chén trà nhỏ thời gian, đại gia bình an vô sự, tâm tình khẩn trương bình phục lại. Bọn hắn đuổi theo tới. Ngồi ở phía sau một tên thanh niên, phát ra một tiếng thét, Thiên Nguyên Tông chiến hạm, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ đuổi theo. Kịch liệt tiếng xé gió, càng ngày càng gần, phi hành linh phủ tiêu hao không sai biệt lắm, phi thảm tốc độ dần dần chậm dần. Vừa bình phục lại đi. Tâm tình trong nháy mắt nhấc lên, chiến hạm tốc độ phi hành nhanh hơn bọn họ gấp đôi, không dùng đến một khắc đồng hồ, liền sẽ đuổi theo. Lần này Dư Thiên giật tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, trên mặt mỗi người tràn đầy lo nghĩ. Vô Tà, chúng ta làm sao bây giờ? Phan Lâm cũng luống cuống, hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, phi thảm tốc độ là cố định, rất khó thoát khỏi chiến hạm truy sát. Liêu Vô Tà nhíu mày, trên mặt toát ra một tia quyết tuyệt, đối phương tất nhiên muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi một lần lớn. Phan Sư Minh, có thể hay không đem phi kiếm của ngươi giao cho ta tới khống chế? Một cái ý tưởng to gan tại Liễu Vô Tà trong lòng sinh sôi, dự định khống chế Phản Lâm phi kiếm, gặp một lần Dư Thiên giật chiến hạm. Điên cuồng, hành động này quá điên cuồng. Đừng nói Phản Lâm, ngồi ở phía sau 11 tên chúng tuyển đệ tử, một mặt kinh ngạc đến ngây người. Vô Tà, ngươi chưa bao giờ khống chế qua phi kiếm, tùy tiện đi lên, không khống chế tốt cân bằng, sẽ té xuống. Phản Lâm mở miệng nhắc nhở, hắn lúc đó luyện tập khống chế phi kiếm, lựa chọn một chút giải đất bình nguyên, hơn nữa độ cao khống chế tại 3-5 mét. Ước chừng luyện tập một tháng, triệt để nắm giữ cơ thể cân bằng, mới dám tiến hành vạn thước trên không phi hành. Liêu Vô Tà biết Phan Lâm là ý tốt nhắc nhở, bình thường luyện tập phi kiếm, chính xác thấp hơn khoảng không phi hành, ngã xuống cũng sẽ không tử vong. Thời gian không còn kịp rồi, chờ đến hắn thông thạo, phi thảm sớm đã bị chiến hạm đụng nát ấy, đến cuối cùng vẫn là một con đường chết. Không cố được nhiều như vậy, Phan Sư Minh nhanh chóng tế ra phi kiếm. Tình huống khẩn cấp, Liêu Vô Tà không có thời gian giảng giải, phi hành thuật hắn đã sớm nắm giữ, chỉ bất quá cảnh giới thấp, không cách nào phi hành thôi. Khống chế nho nhỏ phi kiếm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phan Lâm cắn răng một cái, tế ra khoan hậu phi kiếm, trôi nổi phía trên phi thảm. Ngươi thoa một giọt tinh huyết đi vào, phi kiếm tạm thời quyền khống chế giao cho ngươi. Như là đã quyết định, Phan Lâm liền toàn lực ủng hộ, nhường Liễu Vô Tà gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào phi kiếm ở trong. Không chút do dự, cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết tiến vào phi kiếm, một màn kỳ quái xuất hiện, Liễu Vô Tà cùng phi kiếm ở giữa sinh ra một loại tâm linh liên hệ. Lợi dụng thần thông chi lực, điều khiển phi kiếm, để nó hướng về đông, phi kiếm lập tức chỉ hướng phía đông, đây chính là thần thông lực chỗ lợi hại. Cầm tới phi kiếm quyền khống chế, Liễu Vô Tà thí nghiệm mấy lần, không có tùy tiện đập lên. Phi kiếm vòng quanh hắn phi hành tầm vài vòng, lúc này mới ngừng dưới chân hắn. Phan Lâm trợn mắt hốt mồm, một mặt không dám tin, cái này là lần đầu tiên điều khiển phi kiếm sao, càng như thế thông thuận. Những người khác càng là một mặt ngốc trệ, thần thông chi lực điều khiển phi kiếm, cần cực mạnh điều khiển lực, tích lũy tháng ngày mới có thể làm được điểm này. Liễu Vô Tà dùng không đến hai cái hô hấp thời gian, nắm giữ phi kiếm tất cả công năng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hai chân đột nhiên giẫm đang phi kiếm bên trên, thần thông chi lực thôi động, phi kiếm giống như một đạo lưu tinh, vèo một tiếng bay ra ngoài. Phan Lâm trái tim đều thoát lên tới cổ họng bên trên, đây nếu là ngã xuống đi, thập tử vô sinh, trở về như thế nào cùng đại tiểu thư dặn dò. Rời đi phi thảm một khắc này, phi kiếm có chút run run, nói thực lòng, sau khi trùng sinh còn là lần đầu tiên khống chế phi kiếm, nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương, kéo dài một cái hô hấp thời gian, rất nhanh yên tiêu bất tán. Chương 303, tiến vào giới tu luyện chương 303, tiến vào giới tu luyện rất nhanh thích ứng phi kiếm, trở lại phi thảm phía trên. Phan Sư Minh, ngươi mang lấy bọn hắn nhanh chóng phi hành, ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Phi kiếm tốc độ xa còn nhanh hơn phi thảm chờ hắn làm xong Tiên Nguyên Tông người, lại đi truy bọn hắn. Vừa mới nói xong, quay đầu hướng Tiên Nguyên Tông chiến hạm bay qua. Liêu Vô Tà cử động, nhường mọi người trên chiến hạm nẹn họng nhìn chân chối, đây cũng quá cả gan làm loạn rồi. Giống như một đạo lưu tinh, qua lại trên trời cao, khoảng cách Tiên Nguyên Tông chiến hạm càng ngày càng gần. Dư Sư Minh, hắn muốn làm gì? Vong thuyền đứng mấy chục người, nhìn về phía Dư Thiên Giật, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Liêu Vô Tà khống chế phi kiếm độ quen thuộc, phảng phất đi qua thiên truy bách luyện. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Dư Thiên Giật phát ra hừ lạnh một tiếng, điều khiển phi hành chiến hạm, đột nhiên hướng Liêu Vô Tà đụng tới. Phan Lâm điều khiển phi thảm, không ngừng bay về phía trước, lúc mà quay đầu lại xem sau lưng. Khoảng cách càng kéo càng gần, Liêu Vô Tà cách Dư Thiên Giật chiến hạm chỉ có ngũ mễ xa. Đột nhiên, dưới bàn chân phi kiếm hướng lên trên bay đi, cơ thể cơ hồ là nửa ưu tiên trạng thái, hai chân vững vàng dẫm ở phi kiếm, nâng thân thể của hắn, nhanh chóng cất cao. Chạm, không chút do dự, Liêu Vô Tà người giữa không trung, trong tay tà nhận đột nhiên chém xuống, một đạo vô cùng đao cương, hung hăng đứng đang phi hành trên chiến hạm. Luận tính cơ động, phi hành chiến hạm rơi vào tầm thường, không cách nào cùng Liêu Vô Tà đánh đồng. Chân đạp phi kiếm, độ tự do tương đối cao. Chiến hạm thẳng tắp tốc độ phi hành nhanh, không cách nào làm đến ngang di động. Ken, trên chiến hạm khoảng không lồng phòng ngự xuất hiện một hồi ánh lửa, một đao chém xuống đến, cũng không đem hắn phá vỡ, phi hành chiến hạm có thể ngăn cản đồng dạng thiên tượng cảnh công kích. Liêu Vô Tà sức mạnh mạnh hơn, trung quy là chân đang cảnh, không cách nào xé mở phòng ngự của nó cháo. Cái này là đủ rồi, nó mục đích dây dưa bọn hắn, nhường Phan Lâm bọn người thuận lợi đào tẩu. Triệt để kích thích Dư Thiên Giật, mạnh mẽ sát ý, trong nháy mắt bộc phát. Liêu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Dư Thiên Giật từng chữ nói ra, trong mắt hắn, Liêu Vô Tà bất quá nho nhỏ sâu kiến. Hôm nay lại lọt vào sâu kiến khiêu khích, không giết Liêu Vô Tà, như Hà Bình hơi thở nội tâm phẫn nộ. Điều khiển chiến hạm, tăng tốc độ xoay tròn, chiến hạm phần đuôi chứa công kích pháp môn, một đạo kiếm khí bén nhọn, thấu thể mà ra. Theo chiến hạm bắn đi ra, nhanh vô cùng, thẳng bức Liêu Vô Tà hai chân. Kiếm khí chớp mắt cực hạn, Liêu Vô Tà cũng không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị kiếm khí bức phía dưới phi kiếm, từ không trung ngã xuống. Siêu. Phi kiếm lăng không một cái 180 độ xoay tròn, kiếm khí dán vào Liêu Vô Tà hai chân bắn đi ra. Đây không có khả năng, hắn khống chế phi kiếm làm sao có thể quen thuộc như thế? Dã Phong đôi mắt âm trầm đáng sợ, hắn may mắn gặp qua thúc thúc khống chế qua phi kiếm, cùng hắn giảng giải qua rất nhiều liên quan tới khống chế phi kiếm tri thức. Nhanh nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có thể chín tất phi kiếm. Vừa mới qua đi mấy phút thời gian, Liêu Vô Tà nhẹ nhàng qua lại không trung, tư thế ưu mỹ, hoàn toàn không có một tia không lưu loát, không phù hợp logic. Cơ thể một cái lướt đi, xuất hiện tại chiến hạm dưới đáy, ủy đồng thuật thi triển, xuyên thấu tầng tầng chiến hạm, bên trong chất liệu cùng với chế tạo chi pháp, nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở trước mặt mình. Hừ, bất quá cao hơn phi thảm cấp một chút như vậy mà thôi, liền để cho ta tới phá hư ngươi phi hành chiến hạm. Chiến hạm chỗ sâu, đầy rậm rạp chẳng trị phi hành linh văn, dựa vào linh thạch thôi động, chiến hạm mới có thể phi hành. Trong linh thạch năng lượng, liên tục không ngừng chuyển vận đến chiến hạm chỗ sâu, kích phát phi hành linh văn có thể ngắn thời gian nhường chiến hạm tăng tốc. Vừa rồi kích phát kiếm khí, kỳ thực cũng là trong linh thạch năng lượng, bên trong bố trí số lớn công kích trận pháp, linh thạch rót đi vào sau đó, phóng xuất ra kiếm khí đánh giết đối thủ. Trận pháp không chỉ có thể bố trí trên mặt đất, đồng dạng có thể bố trí tại trên khải giáp, trên binh khí, phi hành linh bảo bên trên vân vân. Liêu Vô Tà đi nơi nào? Vong thuyền đám người hướng bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy Liêu Vô Tà, bây giờ đang tại cuối chiến hạm bộ phận phi hành. Bảo trì cùng chiến hạm cùng một cái tốc độ, thu hồi tà nhận, hai tay bắt đầu kết ấn. Tương đạo phá hư ấn ký, rót vào chiến hạm bên trong, Liêu Vô Tà mục đích là hủy diệt chiến hạm, để bọn hắn từ không trung té xuống, ngươi bất nhân, đừng trách ta không có nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến hạm không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên, ca ca két. Bên trong chiến hạm truyền đến ca ca tiếng vang, chiến hạm bong thuyền, xuất hiện số lớn vết rách. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi, dọa phải liên tiếp lui về phía sau. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bọn hắn suýt nữa đụng nát phi thảm, Liễu Vô Tà liền phải phá hư bọn họ chiến hạm, một thủ trả một thủ. Không tốt. Dư Thiên Giật phát ra một tiếng hét, rốt cuộc minh bạch Liễu Vô Tà muốn làm gì rồi, lại muốn hủy diệt hắn chiến hạm. Mất đi chiến hạm, bọn hắn năm nào Hà Nguyệt mới có thể chạy về Thiên Nguyên Tông. Dựa vào hai chân gấp rút lên đường, 3-5 năm đều không thể đến. Chẳng lẽ muốn đem những này người bỏ vào Thâm Sơn Giá Lâm, chính hắn chân đạp phi kiếm đuổi trở về? Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết ta. Dư Thiên Giật vô cùng tức giận, thế ra phi kiếm của mình, mở ra lồng phòng ngự, hướng Liễu Vô Tà lao đi. Ngay một khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng nơi xa bay đi, truy phản Lâm bọn người đi rồi. Dư Thiên Giật ngừng tại chỗ, tiến tới lưng nan. Chiến hạm thì sẽ hoàn toàn báo hỏng, những người này cũng sẽ tươi sống ngã chết. Không truy Liễu Vô Tà, chỉ có thể nhậm do hắn đào tẩu. Trong miệng răng đều phải cắn nát, trái tim đều đang chảy máu, hắn ở đây tôn trên chiến hạm, chút xuống quá nhiều tâm huyết. Tiểu tử, ngươi chờ ta, coi như ngươi chạy trốn tới giới tu luyện, ta cũng sẽ giết ngươi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Dư Thiên Giật nhịn xuống đối với Liễu Vô Tà sát ý, trở lại trên chiến hạm, khe hở càng lúc càng lớn. Dư sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Chiến hạm đung đưa càng ngày càng lợi hại. Đứng trên bong thuyền mấy chục người thần sắc lạnh mình, còn có vài tên người nhát gan, dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn xem khắp nơi trên đất vết rách, Dư Thiên Giật song quyền nắm chặt, bờ môi đều cắn chảy ra máu. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không giết chết Liễu Vô Tà, liền mình chiến hạm đều nhập vào. Khoảng cách nơi đây có tòa đại thành, chúng ta trước tiên đi nơi này chờ ta chữa trị chiến hạm, sau đó mới có thể tiếp tục được lớn. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là làm ra cái lựa chọn này. Điều khiển chiến hạm hướng gần nhất một tòa đại thành chạy tới, lúc tới đi ngang qua nơi đây. Liễu Vô Tà cũng không đi xa, đứng ở đằng xa trong tầng mây, thẳng đến chiến hạm triệt để rời đi, lúc này mới yên lòng lại. Mới vừa cách làm quá mạo hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị Dư Thiên Giật chém giết. Cuối cùng, còn là thực lực của hắn quá thấp, Dư Thiên Giật là thiên cương cảnh, chính diện giao chiến chỉ có một con đường chết. Siêu, cơ thể biến mất ở tầng mây, một ngày sau đó, cuối cùng đuổi kịp Phàn Lâm bọn người. Nhìn thấy Liễu Vô Tà an toàn trở về, Phàn Lâm một trái tim rơi xuống. Những người khác nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vô Tà, bọn hắn không đuổi kịp đến đây đi. Rơi xuống sau đó, Phàn Lâm quan tâm hỏi, bọn hắn sẽ không đuổi theo nữa. Đến mức quá trình, Liễu Vô Tà chưa hề nói, cũng hết chỗ chê tất yếu. Những người khác càng không có tư cách hỏi thăm, sau đó muốn trải qua khô khan phi hành thuật đường. Ngồi trở lại phi thảm vị trí trung tâm, đám người tự động tránh ra, cho Liễu Vô Tà đưa ra một khoảng đất trống lớn. Từ trong ngực lấy ra vô cực đan, dự định tiến vào Thiên Bảo Tông phía trước, đột phá chân đan tam trọng cảnh. Tại mọi người hâm mộ bên trong, một ngụm đem vô cực đan nuốt, lực lượng của bạo, vị thôn tiên thần đỉnh hấp thu. Tại chân đan nhị trọng đỉnh phong đã nhiều ngày, vô cực đan chỗ tốt lớn nhất, vô điều kiện để thăng một cảnh giới. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, vạn dặm trên không trung linh khí, nhất mạch bị hấp thu tới, dung nhập Thái Hoang thế giới. Phi thảm bên trên những người khác, một mặt vẻ kinh hãi. Thật là đáng sợ công pháp, hút lấy linh khí tốc độ là ta nhiều gấp trăm lần. Lư Tín Đức há hốc miệng, một mặt vẻ không dám tin. Những người khác cũng gần như chưa thấy qua kinh khủng như vậy thôn vệ dấu hiệu, bọn hắn đối với Liễu Vô Tà phía trước tin tức hoàn toàn không biết, đại gia cũng không phải là đến từ cùng một cái hoàng triều. Đảo mắt ba ngày trôi qua, đại gia đã chết lặng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Qua tòa dạng núi này, chúng ta liền muốn đi vào giới tu luyện rồi. Phan Lâm hạ tốc độ cao, một tòa sơn mạch giống như là một đạo chướng ngại vật, ngăn cách giới tu luyện cùng thế tục giới trong đó liên hệ. Đây chính là truyền thuyết lạch trời sao? Sự chú ý của mọi người toàn bộ tập trung ở trên dãy núi cao vút trong mây, liền xem như chân đăng cảnh đều không thể vượt qua, chỉ có thể phi hành. Ở trong mắt các ngươi, thế tục giới rất lớn, tới rồi giới tu luyện các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi trong mắt cái gọi là một cái hoàng triều, không bằng giới tu luyện một tòa đại thành. Sắp tiến vào giới tu luyện rồi, Phan Lâm cùng bọn hắn giảng giải liên quan tới giới tu luyện tri thức, miễn lấy được giới tu luyện, cái gì cũng không hiểu. Tiêu phí ba thiên thời gian, Liễu Vô Tà đã củng cố tại chân đan đỉnh cao tầng 3, ánh mắt chiều địa mặt dò xét. Lệch trời rất dài, không chỉ có núi cao thật lớn, bên trong mai phục vô số đầu mạnh mẽ yêu thú, độc trướng, ác thủy các loại, người bình thường căn bản là không có cách quá phận. Chỉ có tu luyện tới thiên tượng cảnh có thể phi hành, mới có thể vượt qua ngọn núi lớn này. Liếc nhìn lại, sơn mạch liên miên, không nhìn thấy phần cuối. Vượt qua sơn mạch sau đó, quần sơn thấp hơn thấp rất nhiều, vẫn là không nhìn thấy nhân gia, nơi đây chỉ là giới tu luyện khu vực bên ngoài. Kỳ quái, nơi này không gian phát tắc, giống như so thế tục giới kiên cố rất nhiều. Vừa bước vào giới tu luyện địa bàn, có người phát hiện không hợp lý. Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, không nói ra mà thôi, vị diện càng cao, pháp tắc càng kiên cố, thích hợp tu luyện hơn. Bất luận là không gian pháp tắc, còn là linh khí độ tinh khiết, xa muốn so thế tục giới cường hành mười mấy lần do dự. Cảnh giới ngang hàng, ở thế tục giới một quyền có thể đánh ra vạn cân, tới rồi giới tu luyện, có thể đánh ra 1000 cân cũng không tệ rồi, bởi vì không gian càng kiên cố hơn. Ở đây chỉ là ngoại vi, chờ tới rồi bên trong, hoàn cảnh muốn so nơi đây tốt 1000 lần. Phan Lâm cười hắc hắc, cũng không có xem thường ý của bọn hắn, hắn xuất sinh giới tu luyện, rất lý giải những thứ này thế tục giới võ giả, đối với sự vật mới mẹ hiếu kỳ, đổ cũng bình thường. Nghe được bên trong hoàn cảnh so với cái này còn tốt, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, mười mấy người toàn bộ đột phá cảnh giới. Không gian biến hóa, trong thân thể chân khí bắt đầu áp xúc, thuận lợi xông phá cảnh giới, ông lệ bước vào chân đan tứ trọng cảnh. Khác vài tên chân đan tam trọng, nhao nhao bước vào chân đan tứ trọng. Liễu Vô Tà bởi vì mới đột phá cảnh giới không lâu, cảnh giới không có biến hóa quá lớn, cảnh giới lại trở thành thấp nhất một cái kia. Nhưng mà đại gia trong lòng rất rõ ràng, cảnh giới không thể đại biểu hết thảy, Liễu Vô Tà sức chiến đấu không phải dựa vào cảnh giới để phân chia. Bay qua thiên sơn và thủy, vượt qua vô số trên tòa thành lớn khoảng không, một đám quần tiên hạc cùng bọn hắn sóng vai phi hành, không sợ chút nào bọn hắn nhân tộc. Chính là nơi này giới tu luyện sao? Lư Tín Đức hưng phấn tay chân vũ đạo, hận không thể chắp cánh, bay lượn phía chân trời. Chương 304, gây khó dễ chương 304, gây khó dễ trên mặt mỗi người biểu lộ tràn đầy hưng phấn. Liêu Bồ Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười, tiến vào giới tu luyện, đối với hắn mà nói, khoảng cách tiên giới lại tới gần một bước dài. Hơn nửa năm qua này, mỗi giờ mỗi khắc tu luyện, hy vọng sớm ngày trở về tiên giới, báo thù rửa hận. Phi thảm tốc độ, minh lộ ra thả chậm rất nhiều, xuyên thẳng qua thành lớn đều lách qua chạy, giới tu luyện rất nhiều đại thành, cấm phi hành. Tới trước võ giả, nhất định phải hai chân gấp rút lên đường. Cứ như vậy lại phi hành năm tiên thời gian, tiến vào một tòa động tiên phúc địa, linh khí nồng nặc, giống như chất lỏng hút vào một hơi, toàn thân thư thái. Phía trước chính là Thiên Bảo Tông sơn môn, chúng ta chuẩn bị hạ xuống. Bất luận cái gì trên tông môn khoảng không, đều cấm phi hành, thậm chí sẽ bố trí cự sát trận lớn, tùy tiện phi hành, rất có thể bị sát trận treo cổ. Phi thảm chậm rãi đáp xuống chân núi, đi lên nhìn lại, chim hót hoa nở, cổ thụ sầm tiên, mấy ngọn núi cao vút trong mây, giống như nhân gian tiên cảnh. Tại sơn mạch mặt khác một chỗ, một tòa thác nước, giống như từ ngân hà phía trên chuốt xuống mà đến, phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Trong núi còn có thể nhìn thấy một chút huyền thú tại chơi đùa, không sợ chút nào nhân tộc. Đạt đến chân đan cấp bậc, đã không thể xưng là yêu thú, mà là huyền thú, bọn chúng có chỉ số thông minh nhất định. Chân chính thế ngoại tiên cảnh, chỉ có 10 đại tông môn mới có tu luyện như vậy phúc địa. Ông Lệ bọn người nhìn bên trái một chút, lại xem, còn chưa tới tông môn, đã chân tay luống cuống rồi. Vô Tà, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm phải không? Phan Lâm Tử Liễu Vô Tà trong mắt, không nhìn thấy một điểm ba động, phản phất không có vật gì, có thể để trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng. Từ bước vào giới tu luyện bắt đầu, hắn vẫn chú ý Liễu Vô Tà. Bất luận là giảng giải những kiến thức kia, vẫn là đi tới Thiên Bảo Tông, sắc mặt rất bình tĩnh, cùng tuổi của hắn, hoàn toàn không tương xứng. Không sai. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, so sánh với thế tục giới, không thể nghi ngờ là một cái trên trời, một cái dưới đất. Phan Sư Minh, chúng ta lúc nào leo núi a? Lư Tín Đức chờ hơi không kiên nhẫn, này cũng tại chân núi mấy người đã nửa ngày, chậm chạp không lên cửa. Những người khác cũng là như thế, bắt đầu cũng không để ý, tưởng rằng để bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh. Đợi một nén nhang thời gian, Phan Lâm còn không có ý định tiến nhập sân môn, liền Liễu Vô Tà đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là như vậy, Thiên Bảo Tông ngoại trừ mỗi 10 năm từ thế tục giới chiêu thu đệ tử, hàng năm cũng sẽ ở giới tu luyện các nơi chiêu đồ, tính một chút thời gian, khảo hạch ngày mai hẳn là sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đệ tử mới giống như các ngươi gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Phan Lâm liền vội vàng giải thích, một cái cường đại tông môn, nhất định là bậc thang thức phát triển, mỗi năm đều có tân huyết dịch bổ sung đi vào. Chỉ bằng vào thế tục giới mười mấy người, căn bản vốn không đủ để duy trì tông môn phát triển. Mỗi 10 năm mới tuyển nhận mấy người như vậy, dù có nhỏ, gia tộc 10 năm sinh sôi, nhân khẩu cũng sẽ bạo tăng. Nói thẳng ra, Trang Quốc chi chiến không được chiếu cố một chút thế tục giới, mỗi 10 năm chọn lựa một chút hạt giống tốt, chỉ thế thôi. Mười đại tông môn chân chính hạch tâm vẫn là giới tu luyện. Trước 10 năm gia nhập vào giới tu luyện thế tục võ giả, sớm đã bị người quên lãng, đại bộ phận không thấy dấu vết, chân chính có thể là chân, ít càng thêm ít. Những thứ này Phàn Lâm đương nhiên không nói cho bọn hắn biết, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà. Từ bước vào giới tu luyện bắt đầu, mật độ nhân khẩu xa xa cao hơn thế tục giới, chính như Phàn Lâm lời nói thế tục giới một tòa hoàng triều, không bằng giới tu luyện một tòa đại thành. Thiên Bảo Tông đệ tử mấy chục ngàn, quan ngoại môn đệ tử thì có 5-6 chục ngàn, trong đó còn có nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử vân vân. Mấy chục ngàn ghi lại trong danh sách, còn có không ghi tạc sách tạp dịch đệ tử, ký danh đệ tử vân vân. Bọn hắn 12 người dung nhập Thiên Bảo Tông, bất quá một giọt nước đổ vào trong hải dương thôi. Có thể nổi lên bọn nước đấy, tuyệt đối là giao long, rất nhiều rất nhanh bị hải lãng bao phủ. Đại gia nghe ra Phàn Lâm ý tứ trong lời nói chờ khác khảo hạch đệ tử cùng một chỗ tiến vào Thiên Bảo Tông. Vậy chúng ta một mực ở nơi này chờ lấy sao? Lư Tín Đức mở miệng vấn đạo, cũng không thể một mực ở lại đây, hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào Thiên Bảo Tông bên trong xem. Đó cũng không phải, chúng ta bây giờ leo núi đi. Phàn Lâm dẫn đám người, 10 bậc mà lên, hết thảy hơn 1 vạn tầng thềm đá, thẳng tới Bất Yêu. Thiên Bảo Tông thì ở tòa này sơn mạch chỗ sâu. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa sơn môn, cao đạt trăm trượng, nguy nga đứng thẳng. Thiên Bảo Tông, 3 chữ to sừng sững ở trước mặt mọi người, tàn mát ra vô tận tang thương còn có uy nghiêm. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay đã có hơn 1 năm, truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, trước sau đã trải qua mấy ngàn tên tông chủ. Bên ngoài cửa đá mặt, 2 tên thanh niên nam tử người mặc tạp dịch đệ tử trang phục, cầm trong tay chổi rơm, đang dọn dẹp trên mặt đường lá khô. Nhìn thấy có người tới, thả xuống chổi rơm, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà bọn người. Bọn họ là ai, làm sao chạy đến Thiên Bảo Tông tới rồi? Bên trái thanh niên cau mày vấn đạo, thực lực không thấp, đỉnh phong tẩy tủy cảnh, chỉ có thể làm một cái quét rác tiểu đồng. Ông Lệ bọn người thầm kinh hãi, cao cấp tẩy tủy cảnh phóng tới thế tục giới, tuyệt đối là chúa tể một phương rồi, tại Thiên Bảo Tông liền đệ tử cũng không bằng. Chỉ có đạt đến chân đăng cảnh mới có thể đặc biệt tấn thăng ngoại môn đệ tử. Nhoáng một cái 10 năm trôi qua rồi, bọn hắn hẳn là thế tục giới chọn lựa đi lên rất rưỡi. Bọn hắn xuất sinh giới tu luyện, chỉ là thời vận không tốt, lưu lạc đến nước này, chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội, nhất định đột phá chân đăng cảnh. Không thể nói như thế, thế tục giới loại kia địa phương cấp chim cũng không có thể bồi dưỡng được chân đan, thiên phú hẳn rất không sai. Bên trái nam tử độ không phải như vậy nghĩ, bọn hắn xuất sinh giới tu luyện không sai, ai quy định giới tu luyện đều là thiên tài, phế vật đồng dạng khắp nơi đều có. Hai người nói chuyện, 12 người nghe nhất thanh nhị sở, Ông Lệ mặt lộ vẻ không vui, liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, phát giác trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì nộ khí, nhanh chóng thu liễm biểu lộ. Mới đến, điệu thấp làm việc, coi như một cái nho nhỏ quét rác tiểu đồng, tốt nhất đều không nên đắc tội, ai biết sau lưng của hắn có hay không đứng đại nhân vật, quét rác có thể chỉ là tạm thời quá độ một chút xuyên qua cửa đá, phía trước xuất hiện một tòa siêu cấp diễn võ trường. Đế quốc học viện diễn võ trường cùng nó so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Đại, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, quá lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Xuyên thấu qua diễn võ trường, chỗ sâu là liên miên kiến trúc, ở đây hẳn là tiên bảo tông chỗ ở bây giờ đại gia tự do hoạt động, không cho phép Hứa Ly mở tòa này diễn võ trường, một khi xuất hiện nguy hiểm, tổng thể không phụ trách, không lấy được tiên bảo tông đệ tử lệnh bài, liền coi như các ngươi bị người tru sát, cũng sẽ không có người thay các ngươi ra mặt, nhớ lấy nhớ lấy. Phan Lâm muốn trở về phục mệnh, đem 12 người gọi cùng một chỗ, dặn đi dặn lại, chỉ cần bọn hắn không gây sự, sẽ không có người tới làm khó dễ bọn hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn bây giờ còn không tính tiên bảo tông đệ tử, chỉ có cầm tới tông môn lệnh bài mới tính chân chính tiên bảo tông ngoại môn đệ tử. Vâng. Mỗi người khom lưng hành lễ, biến phải cẩn thận từng ly từng tí. Giới tu luyện tờ phục luật rừng, trong lòng mỗi người rất rõ ràng. Phan Lâm rời đi, trước khi chia tay liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, hướng hắn nháy mắt, nếu là có tận khả năng áp chế, tuyệt đối không nên xúc động. Liễu Vô Tà hiểu ý, không có người trêu chọc hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động kiếm chuyện. Đưa mắt nhìn Phan Lâm rời đi, đại gia cảm xúc buông lòng rất nhiều, có chút ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, còn có mấy người đang hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với nơi này hết thảy đều rất tò mò. Liễu Vô Tà tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống đến, cũng không phải rất gấp. Quét sạch cửa đá hai tên thanh niên, cầm trong tay chổi rơm hướng diễn võ trường đi tới, khóe miệng ẩn chứa một tia nụ cười giễu cợt. Các ngươi đều đứng lên cho ta, cầm chổi rơm đem ở đây quét dọn sạch sẽ. Phía bên phải thanh niên niên kỷ hơi lớn hơn một chút, đại khái 24-50 tuổi, sắc mặt tâm lệ, con mắt thâm trầm, không giống như là thiện lương hạng người. Bên trái thanh niên khóe miệng mang theo ý cười, cũng không mở miệng. Hai người bọn họ không chỉ có phải chịu trách nhiệm quét sạch Thiên Bảo Tông đại môn, còn phải chịu trách nhiệm quét dọn trên diễn võ trường lá rụng. Nói xong, đem chổi rơm ném vào Liễu Vô Tà bọn người trước mặt, để bọn hắn rõ ràng quét lá rụng. Dựa vào cái gì để chúng ta quét rác? Lư Tín Đức thứ nhất đứng ra, hắn nhưng là đường đường chân đan lão tổ, liền hai cái quét rác tạp dịch đệ tử, cũng dám tới quát lớn bọn hắn. Chỉ bằng cái này? Phía bên phải thanh niên vừa mới nói xong, tay bên trong bay ra một đạo kim quang, giống như lưu tinh, đánh tới hướng Lư Tín Đức trước ngực. Ầm. Lư Tín Đức cơ thể bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hắn là chân đan tứ trọng, lại không bằng đỉnh phong tẩy tùy cảnh, cái này sao có thể? Mỗi người biểu lộ biến rất khẩn trương, lại là vượt cấp khiêu chiến. Linh bảo. Ông Lệ nhận ra, phía bên phải trong tay thanh niên kim quang lại là một tôn linh bảo, chỉ có thiên cương cảnh mới có thể luyện chế. Nho nhỏ tẩy tùy cảnh, làm sao có thể điều khiển linh bảo? Linh bảo chia làm hai loại, phổ thông linh bảo đối ứng thiên cương cảnh, tiên thiên linh bảo đối ứng thiên tượng cảnh. Dù là nho nhỏ linh bảo, cũng không phải chân đan cảnh có khả năng ngăn cản. Liễu Vô Tà ánh mắt co rụt lại, ánh mắt rơi vào hai tên thanh niên trên thân, đỉnh phong tẩy tùy cảnh, mở ra thần thông cầu đối, giới tu luyện quả nhiên khác nhau. Khô cục. Lư Tín Đức nằm trên mặt đất ho khan, trước ngực cũng là tiên huyết, những người khác dọa đến lui về phía sau một bước dài. Bây giờ có không có tư cách để các ngươi quát giác? Phía bên phải thanh niên trong ánh mắt lộ ra khinh thường, đem bên chân chổi rơm đá phải Liễu Vô Tà trước mặt, tại chỗ Liễu Vô Tà thực lực thấp nhất, cũng là gai mắt nhất một cái. Ông Lệ bọn người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, nhìn hắn như thế nào hóa giải. Ta không có suy nghĩ nhiều, tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, đến nỗi những người khác chết sống, cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần không tìm hắn để gây sự là được. Vừa bước ra mấy bước, hai tên thanh niên hướng về một chặng trước, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Tiểu tử, ngươi tốt điên cuồng khẩu khí, ngươi vẫn là thứ nhất có dũng khí cùng ta Mai Tử Chính nói như vậy. Có tin ta hay không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Phía bên phải thanh niên gọi Mai Tử Chính, bên trái thanh niên Địch Cao Phóng, hai người gia nhập vào Thiên Bảo Tông hơn nửa năm rồi, khổ vì không có đột phá chân đan, một mực quét dọn biệt lạc, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Liễu Vô Tà bọn người xuất hiện, ỷ vào trên người có kiện linh bảo, dự định khi dễ một chút mấy người bọn hắn, ngược lại bọn này rất rưởi, không ra mấy tháng sẽ chết tuyệt. Gia nhập vào Thiên Bảo Tông, không có hậu đài, hoặc không phụ thuộc cường giả, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong tay ngươi linh bảo không phải chính ngươi a? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Mai Tử Chính trong tay linh bảo, lại là một cái kỳ quái lệnh bài, phía trên lóe ra cường đại linh bảo chi khí. Mai Tử Chính ánh mắt co rụt lại, cái này lệnh bài xác thực không là chính hắn đấy, mà là có người nhường hắn tạm thời bảo quản chờ người đã trở về, liền sẽ còn cho người nhà, mới có thể cầm linh bảo cáo mượn oai hùng. Một cái liền bị Liễu Vô Tà xem thấu, vừa rồi thần thông chi lực thao túng rõ ràng là cưỡng ép thôi động. Nếu như là của mình linh bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhất định là tâm linh tương thông. Chương 305, thu lấy linh bảo. Chương 305, thu lấy linh bảo. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, Mai Tử Chính thân bên trên tán phát ra một tia sát khí. Tiểu tử, ngươi đến cùng quét không quét rác? Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, cái này linh bảo không phải là của mình. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Lại không quét rác, đừng trách hắn không khách khí. Hay là ta tới quét đi? Ông Lệ đột nhiên chạy tới, nhặt lên chổi rơm, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ là quét đất mà thôi, vừa mệnh không chết. Ai bảo ngươi cầm lấy chổi rơm đấy? Hôm nay hắn nhất định phải quét sạch toàn bộ diễn võ trường, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Mai Tử Chính ánh mắt trừng mắt về phía ông Lệ, nếu là hắn dám xuất thủ tương trợ, linh bảo liền sẽ đập tới. Với ngươi không quan hệ, lui sang một bên. Ông Lệ lúc này chủ động đứng ra, nhường Liễu Vô Tà rất là cảm kích, không giống như là những người khác, đã sớm trốn đến nơi xa, thậm chí có người bắt đầu ba kết hai tên tạp dịch đệ tử rồi, Liêu Vô Tà thật sự thay bọn hắn cảm thấy bi ai. Hai vị sư minh, đây là quê hương ta đặc sản, cố ý mang tới hiếu kính sư minh, còn xin vui lòng nhận. Đồng hành Trần Tân Sương còn có Dương Tùng Nhạc từ trong chữ vật túi lấy ra một chút thổ đặc sản, mặc dù không đáng tiền, cũng là một phần tâm ý, cái này khiến Mai Tử Chính hai người tâm tình thật tốt, khóe miệng đều cười sai lệch. Lúc bình thường đều là người khác lấn phụ bọn họ, hôm nay thật vất vả mạo xưng làm một lần sư minh, tâm tình sảng khoái vô cùng. Hai người các ngươi biểu hiện không tệ, có thể qua bên kia nghỉ ngơi. Mai Tử Chính phất phất tay, nhường hai người bọn họ có thể nghỉ ngơi, không cần rõ ràng quét rác, cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh. Rất nhanh, những người khác nhau nhau bắt trước, lấy ra sớm chuẩn bị tốt lễ vật, đưa đến Mai Tử Chính trong tay. Biết được bọn hắn tiến vào giới tu luyện, thân bằng hảo hữu đưa tới rất nhiều lễ vật, cho tiện bọn hắn tiến vào giới tu luyện thu xếp đồng môn sư huynh đệ, không nghĩ tới thật sự có đất dụng võ. Không qua mấy phút thời gian, ngoại trừ bị thương Lư Tín Đức, chỉ còn lại Liêu Vô Tà còn có ông Lệ hai người đứng tại chỗ. Trong con mắt của mọi người, Liêu Vô Tà cường thế, giới hạn nơi này là Thiên Bảo Tông, Mai Tử Chính hai người lại có linh bảo nơi tay, Liêu Vô Tà dám phản kháng, chắc chắn phải chết. Liêu Vô Tà vẫn là nhanh chóng cầm lấy chổi dâm đi, chớ cùng Mai sư huynh đối nghịch, không có lợi. Dương Tùng Nhạc đến từ Thừa Võ Quốc, Liêu Vô Tà nhớ kỹ, trong quốc chi chiến, hắn không ít giết Thừa Võ Quốc thiên tiêu. Trên đường giả vờ giả vịt, không dám cãi vã chính mình, tìm được chỗ dựa, lập tức đổi một bộ sắc mặt. Đám người này thật đúng là bỏ đá xuống giếng a. Như thế không kịp chờ đợi muốn xem hắn xấu mặt, vốn cho là gia nhập vào Thiên Bảo Tông, tất cả mọi người là đệ tử mới vô, lẫn nhau chiều ứng lẫn nhau, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ ông Lệ, mỗi người đều hy vọng hắn chết. "Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng cho ta quét." Mai Tử Chính hơi không kiên nhẫn rồi, trong tay linh bảo phát ra quay tròn chuyển động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. "Cút cho ta." Ba chữ giống như quần quật lôi âm, Liễu Vô Tà nguyên bản không có lớn như vậy nộ khí, Dương Tùng Nhạc bọn người trên nhảy dưới tránh, nhường hắn vô cùng tức giận. Hắn không tiếc mạo hiểm, kiềm chế dư thiên giật, mới để bọn hắn may mắn chạy trốn, không chiếm được bọn hắn cảm kích thì cũng thôi đi, lại không tốt như vậy sao? Nói ra những lời ấy, mạnh mẽ khí kình bận sóng, suýt nữa chấn phi Mai Tử Chính tức giận đến hắn liên tục cuồng hống. "Tốt tốt tốt, cũng dám để chúng ta biến, các ngươi bây giờ còn chưa phải là Thiên Bảo Tông đệ tử, coi như giết các ngươi, lại có thể làm gì được ta?" Mai Tử Chính trong tay kim quang đột nhiên bay ra ngoài, thẳng đến Liễu Vô Tà. Mượn nhờ linh bảo, thật tốt thu thập hắn một chút, nhìn hắn một hồi còn dám hay không mạnh miệng. "Linh bảo không sai, ta hãy thu lấy." Mới tới giới tu luyện, Liêu Vô Tà cấp bách thiếu tài nguyên, cái này linh bảo mặc dù rất cấp thấp, cũng muốn so trong tay hắn tà nhận cao cấp rất nhiều. Có thể tước đoạt bên trong linh bảo thuộc tính, dung nhập tà nhận bên trong. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, Liêu Vô Tà đưa tay bảo qua, linh bảo thần bí biến mất rồi, không biết chui vào nơi nào. Phản phất từ không xuất hiện qua, không có tin tức biến mất. Đột nhiên xuất hiện tình huống, có Mai Tử Chính một cái trở tay không kịp, linh bảo cùng hắn đã mất đi liên hệ. "Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám cướp đoạt linh bảo của ta, còn không mau giao ra." Mai Tử Chính có chút luống cuống, cái này linh bảo là của hắn dựa dẫm, mất đi linh bảo tương đương với lao hổ đã mất đi nanh vớt, rắc rưởi một cái. Dương Tùng Nhạc mấy người cũng là một mặt một bức, liền linh bảo đều không tổn thương được Liễu Vô Tà, cái này sao có thể? Linh bảo xuất thủ, mặc dù không bằng thiên cương cảnh, nhưng cũng vô cùng lợi hại, có thể so cao cấp chân đan một kích. Còn không thấy rõ Liễu Vô Tà như thế nào xuất thủ, linh bảo liền biến mất rồi, trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Linh bảo, cái gì linh bảo?" Liễu Vô Tà một mặt mê hoặc, giang tay ra, đồ vật tới rồi trên người hắn, sao lại lấy ra? Ông Lệ khỏe miệng hiện lên vẻ cười khổ, hành động điên cuồng như thế, chỉ có Liêu Vô Tà mới có thể làm đi ra. Đổi thành những người khác, sớm hãy ngoan ngoãn cầm lấy chổi rơm quét rác, trước tiên nhìn xuống, về sau sẽ chậm chậm nhu đồ. Loại này trực tiếp đánh mặt địa bộ, người khác bắt trước không được. Liêu Vô Tà trả lời, suýt chút nữa nhường Mai Tử Chính tức giận ngất đi, cái này linh bảo thế nhưng là sư minh vật tùy thân, bởi vì đi trước chỗ, không thể mang theo linh bảo, mới đặt ở trên người hắn tạm thời bảo quản. Ỷ vào cái này linh bảo, mấy ngày nay diếu vợ Dương Oai, rất nhiều cấp thấp ngoại môn đệ tử nhìn thấy bọn hắn đều phải khách khí, có linh bảo tại người lưng cũng thẳng lên. Ai có thể nghĩ đến trong tay Liễu Vô Tà bị thiệt lớn. "Tiểu tử, hạ ngươi ba cái hô hấp thời gian giao ra linh bảo, bằng không thôi trách ta không khách khí." Mai Tử Chính luôn uống mất đi linh bảo, như thế nào cùng sư minh dặn dò, nhất định sẽ giết hắn. Nhớ sách đệ tử địa vị cao thượng, bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử căn bản không tại sách, chết cũng đã chết, ngay cả một cái truy tra người cũng không có. Dương Tùng Nhạc, Trần Tân Sương bọn người một mặt một bức, cái này đánh mặt tốc độ cũng quá nhanh. Hồi tưởng lại vừa rồi bọn hắn bỏ đá xuống giếng, từng cái sắc mặt bỏ bừng. "Muốn linh bảo, không có cửa đâu, nhanh chóng cút cho ta." Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ dài dòng xuống, một đám rác rưởi mà thôi, liền xem như cao cấp chân đan đến đây, như cũng một cái tát phiến phi. Bá đạo như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ có Liêu Vô Tà mới dám làm như vậy. "Mai sư minh, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp, mất đi linh bảo thế nhưng là tội lớn." Đứng ở một bên Địch Cao Phóng một mặt lo nghĩ, mất đi linh bảo, hai người bọn họ đều phải gánh vác to lớn trách nhiệm. Mỗi một mai linh bảo, giá trị liên thành. "Chúng ta đi." Mai Tử Chính trong lòng rất rõ ràng, dựa vào vũ lực, hai người bọn họ căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ, biện pháp duy nhất, thỉnh tới người giúp đỡ. Đi rất thẳng thắn, bỏ lại chổi rơm hai người chạy đi thật nhanh. "Liêu Minh, làm như vậy có thể hay không rước lấy phiền toái không cần thiết?" Ông Lệ thiện ý nhắc nhở, mới đến, hẳn là hành sự cẩn thận, như thế cao điệu, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Đến nội Dương Tùng Nhạc bọn người, đã sớm thối lui đến nơi xa, không dám rời Liễu Vô Tà quá gần, để tránh tự rước lấy họa. ngươi cho rằng ta giao ra linh bảo liền sẽ không có phiền toái? Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn ông Lệ, biết hắn là ý tốt, cũng không có ý tứ trách tội hắn. Lọt vào Mai Tử Chính bọn người chèn ép, chỉ có ông Lệ đứng ra, hai người quan hệ tiến thêm một bước. Giao ra linh bảo chỉ có thể dung dưỡng Mai Tử Chính dầm dĩ diễm, sẽ làm trầm trọng thêm, nghĩ biện pháp nhục nhã bọn hắn. Đã như vậy, sao không xuống tay trước, ngược lại đã đắc tội, thẳng tiếp thu linh bảo là được. Trở về chỗ cũ, Liêu Vô Tà nhắm mắt ngồi xuống, ngăn cách cùng chung quanh hết thể liên hệ. Dương Tùng Nhạc bọn người đứng chung một chỗ, rũ sạch cùng Liêu Vô Tà quan hệ trong đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Phan Lâm còn không có trở lại. Dựa theo hắn lời nói, Tiên Bảo Tông đệ tử mới chiêu thu, hẳn là buổi sáng ngày mai mới có thể đổi tới. Bây giờ sắc trời dần tối, lục tục ngo ngoe nhìn thấy rất nhiều ngoại môn đệ tử từ bên ngoài trở về. Xuyên qua diễn võ trường thời điểm, có chút lộ ra chán ghét, có chút lộ ra khinh bỉ, đại bộ phận cũng là chớ không quan tâm. Đột nhiên, nơi xa phi tốc chạy tới bốn đạo nhân ảnh, chính là Mai Tử Chính còn có Địch Cao Phóng, sau lưng còn đi theo hai người, thế tới hung hăng. Mỗi người đột nhiên đều khẩn trương lên, nhất là Dương Tùng Nhạc bọn người, biểu hiện trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nên tới cuối cùng sẽ đến, trốn là không tránh khỏi. Hậu Lệ Sư Minh, chính là người này, cướp đi linh bảo của ta. Mai Tử Chính đứng tại Liễu Vô Tà năm bước bên ngoài, tay phải chỉ hướng Liễu Vô Tà. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ, hướng Liễu Vô Tà ép áp xuống tới, được xưng hô Hậu Lệ nam tử, thực lực không thấp, chân đan ngũ trọng, thực lực cực mạnh. Hẳn là Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử, lấy Mai Tử Chính thân phận địa vị, không mời được quá cao cấp bậc đệ tử. Hậu Lệ tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại tại Liễu Vô Tà trên mặt. Tiểu thế tục giới võ giả, dám đến chúng ta giới tu luyện tìm tư nháo sự, có phải hay không chán sống rồi? Đi lên chính là một hạ ma uy, quần quần chân đan khí lãng, điên cuồng phóng tới Liêu Vô Tà. Chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, không hỏi nguyên do, đối với bọn hắn tới nói, thế tục giới đi lên võ giả, cũng là sâu kiến như thế tồn tại. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Giống như hai đạo hàn kiếm, đâm về Hậu Lệ, cái sau dọa phải run một cái, Liêu Vô Tà ánh mắt thật là đáng sợ. Đều cút cho ta. Quần quần lôi âm, truyền khắp rất rất xa, Liêu Vô Tà đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, vô cực đan năng lượng còn chưa triệt để luyện hóa. Cho hắn thêm một chút thời gian, đột phá chân đan tứ trọng ở trong tầm tay. Hậu Lệ đột nhiên đánh gãy tu luyện của hắn, nhường Liêu Vô Tà rất là tức giận. Thật to gan, lại nói năng lô mãng, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, các ngươi không thế tục giới sâu kiến mà thôi, hôm nay không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, thật cho là chúng ta Thiên Bảo Tông làm yêu cầu gì đều có tư cách tới chỗ. Vừa mới nói xong, Hậu Lệ một trưởng hướng Liêu Vô Tà vỗ xuống. Ở thế tục giới, chân đan ngũ trọng một kích, đủ để hủy thiên diệt địa, phóng tới giới tu luyện, quyền phong chỉ có thể bí mật mang theo một tia gào thét chí lực, ngay cả trên mặt đất đá xanh đều không thể cuốn lại. Hoàn cảnh nơi này cùng không gian muốn so thế tục giới kiên cố vô số lần. Mai Tử Chính đến cùng hứa hẹn chỗ tốt gì, để các ngươi đến đây tự tìm lục nhã. Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, không có dấu hiệu nào, ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào biến mất. Linh bảo bị cướp không lâu, Mai Tử Chính tìm được Hậu Lệ, nguyện ý lấy ra 100 mai trung phẩm linh thạch, thỉnh Hậu Lệ còn có một vị khác sư minh xuất thủ, trợ giúp hắn đoạt lại linh bảo. Hậu Lệ kẹt tại chân đan ngũ trọng rất lâu, nhu cầu cấp bách trung phẩm linh thạch, lúc này mới đáp ứng Mai Tử Chính yêu cầu. Nghe nói chỉ là trừng phạt vài tên thế tục giới võ giả, Hậu Lệ một lời đáp ứng. Tới rồi giới tu luyện, hạ phẩm linh thạch sử dụng ít, đại bộ phận cũng là trung phẩm linh thạch. Một cái trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 1000 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 1000 khối trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch tạp chất quá nhiều, không thích hợp người tu luyện hấp thu. Mai Tử Chính nguyện ý lấy ra 100 khối trung phẩm linh thạch, đích thật là một bút không rẻ tài nguyên. Giới tu luyện đồng tiền thông dụng cơ bản cũng là linh thạch, vàng bạc tế nguyên ở đây, cùng rác rưởi đồng dạng. Chương 306, đám người còn chưa kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Hậu Lệ trước mặt. 3. Kết thật thật một cái tát, liền thấy Hậu Lệ cơ thể giống là như diều đứt dây, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hung hăng nện vào 10 mét bên ngoài trong bồn hoa. Ầm. Trên khóm hoa hòn đá bị đụng nát mấy khối, Hậu Lệ mặt mũi bầm dập từ bên trong leo ra, kinh khủng sắc ý, giống như hồng thủy tuôn hướng Liêu Vô Tà. Đứng ở một bên Mai Tử Chính choáng váng, đây là có chuyện gì, chân đan ngũ trọng một trường đã bị đánh bay. Ông Lệ cảm giác đầu góc của mình ông đã mất đi năng lực phản ứng. Muốn ngăn cản đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà tốc độ quá nhanh. Nói đánh là đánh, không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Coi như Liêu Vô Tà không xuất thủ, Hậu Lệ cũng sẽ ra tay đục nhà hắn, Liêu Vô Tà sớm đã coi nhẹ một cái gì, dứt khoát như thế, vậy trước tiên phế bỏ ngươi lại nói. Mai Tử Chính trái tim suýt chút nữa nhảy ra, lui về phía sau một bước dài. Tiểu tử, ngươi dám? Cùng Hậu Lệ cùng nhau còn có một người đàn ông, tên là Sa Khải Trí, thực lực đồng dạng là chân đan ngũ trọng. Trong con mắt của mọi người, Liêu Vô Tà ỷ vào đánh lén, mới một trường đánh bay Hậu Lệ, luận chân thực sức chiến đấu, bọn hắn một cái tát liền có thể chụp chết Liêu Vô Tà. Ta khuyên ngươi chính là đã suy nghĩ kỹ lại ra tay. Liêu Vô Tà ánh mắt giống như gai độc, nội trường Sa Khải Trí một cái sau dừng bước, tay phải còn dừng lại ở giữa không trung. Nhưng hắn tiến tới lưỡng nan, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Hậu Lệ từ trong buồn hoa sau khi đứng dậy, tay cầm binh khí, hướng Liêu Vô Tà giận bổ xuống. Chân đan ngũ trọng phóng tới thế tục giới, cùng bình thường tiên thiên cảnh không có bất đồng gì, chỉ có đạt đến tiên cương cảnh mới nhất định có quyền nói chuyện. Thiên Bảo Tông đệ tử chia làm 4 cái cấp bậc, phổ thông chân đan cảnh vì ngoại môn đệ tử, đột phá thiên cương cảnh, tấn thăng nội môn đệ tử. Tại đi lên chính là hạch tâm đệ tử, nhất định phải đạt đến tiên tự cảnh số lượng chỉ có nội môn đệ tử một nửa mà thôi. Đến nội chân truyền đệ tử, mỗi cái tông môn cũng làm thành giống như bảo bối bồi dưỡng, nhất định phải đạt đến tinh hà cảnh mới có thể, Thiên Bảo Tông lắc đắc không có mấy. Tinh hà phía trên nhưng là hóa anh lão quái rồi, đại bộ phận đảm nhiệm tông môn trưởng lão chức vụ. Có thể đột phá thiên cương cảnh, tuyệt đối là ngàn dặm chọn một, đạt đến thiên tượng, càng là vạn người không được một. Đến nội tinh hà cảnh, phóng nhãn toàn bộ Thiên Bảo Tông, càng là ít đến tương cảm. Có thể tưởng tượng được, tu luyện đến đằng sau, mỗi đi một bước đều vô cùng gian khổ. Hậu lệ cùng Sa Khải Chí, bất quá Thiên Bảo Tông rác rưởi nhất tầng dưới chốt mà thôi, cái này cũng là Liêu Vô Tà dám không kiêng nể gì cả xuất thủ nguyên nhân. Đối mặt hậu lệ công kích, Liêu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, cơ thể tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, nhậm do hậu lệ tập kích chính mình. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, bất quá nửa cái hô hấp thời gian, hậu lệ xuất hiện tại Liêu Vô Tà một mét bên trong. Đúng vào lúc này, Liêu Vô Tà chân phải đột nhiên thần bí đá ra, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Ầm. Hậu lệ cơ thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài, lần này bay càng xa, ước chừng bay ra ngoài hơn 30 mét, hung hăng đập tại diễn võ trường bên trên, miệng phun tiên huyết. Bởi vì bộ mặt triều địa, toàn bộ trên mặt cũng là chảy ra, khóe miệng còn mang theo mấy cái răng, không có hoàn toàn dụng, liền với huyết nục, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Nếu như nói vừa rồi một trường chỉ là trùng hợp, đánh lén sở trí, một cước này lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà là hậu phát chế nhân, nhẹ nhõm đá bay hậu lệ, nhường đứng ở một bên Mai Tử Chính ba người, toàn thân lông tơ dựng ngược. Liễu Vô Tà rốt cuộc là ai? Bất quá chân đan tam trọng mà thôi, thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Đang muốn xuất thủ, Sa Khải Chí sống sờ sờ dừng cơ thể, không dám tiến lên một bước. Mai Tử Chính còn có địch cao phóng miệng há thật to, gương mặt kinh hãi. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi a! Hậu lệ sau khi đứng dậy, từ trong chữ vật túi rút binh khí ra, lăng không hướng Liễu Vô Tà bổ chặt đi xuống. Không phải người nào đều có tư cách đeo chữ vật giới chỉ, đại bộ phận ngoại môn đệ tử sử dụng vẫn là chữ vật túi. Chữ vật giới chỉ phương liền mang theo, hơn nữa diện tích muốn so chữ vật túi lớn hơn nhiều lần, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách mua sắm. Tự tìm cái chết. Liêu Vô Tà vô cùng tức giận, hắn đã hạ thủ lưu tình, vừa rồi một cước đã lại cách hắn đan điền vị trí. Nếu như đã trúng, hậu lệ bây giờ đã là một tên phế nhân, cũng không biết hối cải, nhiều lần xuất thủ, đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình, trực tiếp phế đi là được. Ta nhận ra khỏi bỏ, một đạo bén nhọn dao quang, lăng không đánh xuống, thẳng bước hậu lệ cổ, dự định giết hắn. Hậu lệ sắc mặt đột biến, cơ thể hướng một bên tránh đi, vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất bị một đầu hung ác manh thú nhìn chăm chú vào, tùy thời đều có thể bị dã thú ăn một cái đi. Sa sư đệ, chúng ta đồng loạt ra tay. Hậu lệ hét dài một tiếng, nhường Sa Khải Chí đồng loạt ra tay, khoảng hai người giáp công, hôm nay không giết Liêu Vô Tà, không mặt mũi thấy người. Liền nho nhỏ thế tục giới võ giả, cũng dám ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, về sau như thế nào tại ngoại môn đặt chân. Sa Khải Chí rút binh khí ra, không có chút gì do dự, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Hai tên chân đang ngũ trọng cùng một chỗ giáp công, Liêu Vô Tà lâm vào bị động. Vẹn vẹn bị động mà thôi, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, chu sát chân đan lục trọng cũng không có vấn đề gì. Suy suy, hai vệ huyết quang lấp lóe, tươi máu nhuộm đỏ diễn võ trường nền đá mặt. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, chân khí ăn mòn thân thể của bọn hắn, rất khó chịu. Liêu Vô Tà chân khí ẩn chứa âm hàn chi lực, phóng đến hai người thẳng phát run. Đây là cho các ngươi một bài học, lại không lăn đi, thôi trách ta không khách khí. Cái này cái giáo huấn cũng đủ rồi. Hai nhân cánh tay bên trên, lưu phía dưới một đường thật dài lỗ hổng, máu me đầm địa. Hết thể tới quá nhanh. Mai Tử Chính còn có địch cao phóng hai người, một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Hậu lệ từ trên mặt đất đứng lên, không có vừa rồi kiêu ngạo như vậy, sâu trong mắt toát ra một tia kinh dị. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vừa rồi Liêu Vô Tà một đao, hoàn toàn có thể lấy tính mạng bọn họ. Còn không cút cho ta. Liêu Vô Tà thu hồi tà nhận, âm thanh không mang theo một chút tình cảm, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hậu lệ dọa đến lộn nào, trốn giống như rời đi. Trong chớp mắt, hậu lệ còn có Sa Khải Chí trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại Mai Tử Chính hai người ở lại tại chỗ, tiến tối lưỡng nan. Cho là mời đến cao thủ chu sát Liêu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, không chỉ không có tìm trở về linh bảo, còn không công góp đi vào 100 khối trung phẩm linh thạch. Các ngươi còn không mau cút đi. Ánh mắt rơi trên người Mai Tử Chính, Liêu Vô Tà đôi mắt không mang theo một chút tình cảm. Tiểu tử, ngươi chờ ta, cái này linh bảo là Trương Nguyên Huân sư minh để cho ta đợi bảo quản, ngươi dám cấp Trương sư minh trở lấy hắn trở về tới tìm ngươi báo thù đi, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra. Mai Tử Chính hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, tiếp tục lưu lại ở đây chỉ sẽ phải gánh chịu càng nhiều nhục nhã. Loại này không có dinh dưỡng nguy hiểm, Liêu Vô Tà nghe ngán. Hôm nay coi như trả linh bảo, Mai Tử Chính cũng sẽ cáo hát trạng, lật ngược phải trái hát bạch, lợi dụng Trương Nguyên Huân tới chu sát chính mình. Mang theo vô tận không cam lòng còn có cốt đủ, Mai Tử Chính cùng địch cao phóng rời đi. Cấp bậc quá cao đệ tử, căn bản vốn không chờ gặp hai người bọn họ, huống hồ trên người bọn họ không có bao nhiêu tư nguyên, không mời được cao thủ tương trợ, chỉ có thể chờ đợi Trương Nguyên Huân sư huynh trở về, lại báo thù rửa hận. Trung quanh cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, Mai Tử Chính cũng không trở về nữa. Sắc trời dần tối, Thiên Bảo Tông bầu trời đêm vẫn như cũ sáng tỏ giống như ban ngày. Vô số ánh đèn từ Thiên Bảo Tông chỗ sâu sáng lên, đốt sáng lên nửa cái tinh không, ngược lại là diễn võ trưởng có vẻ hơi cô tịch. Bầu trời đêm như nước, Liêu Vô Tà nhìn ra xa tinh không, không biết đang suy tư điều gì. Liêu Minh, chuyện hôm nay sợ rằng sẽ lưu lại hậu họa. Ông lệ đi tới, trên mặt toát ra một vẻ lo âu. Từ bước vào giới tu luyện bắt đầu, ta liền không nghĩ tới sẽ bình tĩnh trải qua. Mấy lần cùng một nguyện ảnh trò chuyện, từ trong miệng nàng biết được giới tu luyện rất nhiều chuyện, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau rạng sáng, mỗi người từ hưng phấn ở trong tỉnh lại, từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là Thiên Bảo Tông đệ tử chính thức rồi. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Phan Lâm lúc này mới trở về. Để các ngươi đợi lâu, phụ trách thu nhận học sinh chấp sự, bởi vì hôm qua có chuyện tạm thời, một mực không tại chờ đến buổi sáng hôm nay mới trở về, thân phận của các ngươi cùng danh tự, ta đã báo lên rồi, một hồi thuận theo hắn người mới, cùng một chỗ tiến vào chiêu sinh điện, nhận lấy lệnh bài thân phận, sẽ có người an bài chỗ ở của các ngươi. Phan Lâm sau khi tới, một mặt xin lỗi. Tối hôm qua hẳn là tới một chuyến, bởi vì có chuyện tạm thời, mới không phân thân nổi. Cùng Mai Tử Chính ở giữa xung đột, Phan Lâm đồng thời không biết chuyện, Liêu Vô Tà cũng không có ý định nói cho hắn biết. Phan Lâm nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp là Thiên Bảo Tông phụ trách thu nhận học sinh chấp sự phụ trách. Lại qua ước chừng một canh giờ, từ sơn môn chỗ đi tới hơn mấy trăm người, mỗi cái khí tức hùng hậu, lưu dịu nói không ngừng. Tất cả mọi người yên lặng một chút, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thiên Bảo Tông đệ tử, về sau muốn tuân thủ Thiên Bảo Tông quy củ, một hồi chiêu sinh chấp sự sẽ phía trước tới đón tiếp các ngươi, đều cho ta thành thật một chút, ở lại đây đừng động. Đột nhiên nhiều người như vậy, diễn võ trưởng biến phi thường náo nhiệt. Vài trăm người giống như Liễu Vô Tà, dừng lại tại diễn võ trưởng, trong đó mấy đạo ánh mắt không hữu hảo hướng Liễu Vô Tà nhìn bên này tới. Không biết năm nay có bao nhiêu người có thể đi vào Thiên Côn Phong. Cái kia vừa bắt đầu nghị luận, bọn hắn đối Thiên Bảo Tông trình độ quen thuộc, xa muốn nhiều tại Liễu Vô Tà bọn hắn. Liên quan tới Thiên Bảo Tông tư liệu, lúc trên đường, Phàn Lâm đã sớm giải thích qua. Thiên Bảo Tông có 6 cái khu vực, theo thứ tự là Thiên Côn Phong, Địa Thế Phong, Huyền Minh Phong, Thổ Nhạc Phong, Người Vũ Phong, Bảo Đan Phong. Trong đó lấy Thiên Côn Phong cầm đầu, Bảo Đan Phong thứ yếu, theo thứ tự lui về phía sau xếp hạng theo thứ tự là Địa Thế Phong, Huyền Minh Phong, Thổ Nhạc Phong, xếp hạng cuối cùng mới là Người Vũ Phong. Một hồi 6 ngọn núi chấp sự đều sẽ đến đây, chọn lựa đệ tử thích hợp. Có thể đi vào Thiên Côn Phong, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, tuyệt đối người nổi bật. Tiến vào Bảo Đan Phong cũng không tệ, đầu tiên phải có Thiên Phú luyện đan. Ta thế nhưng là nghe nói, Thiên Côn Phong tài nguyên tu luyện, muốn so khác vài tòa phong tốt hơn nhiều, không so chiêu biên lai kiện, cũng cực kỳ hà khắc. Bên địa cao đàm quát luận, Dương Tùng Nhạc bọn người tiến đến phụ cận, hy vọng có thể moi ra một chút tin tức hữu dụng. Hy vọng năm nay vận khí tốt chút đi, có thể rút đến Thiên Côn Phong. Từng đợt tiếng thở dài vang lên, tiến vào Thiên Côn Phong là rất nhiều người mộng tưởng. Có thể đi vào Địa Thế Phong liền rất thỏa mãn rồi, tài nguyên mặc dù không như Thiên Côn Phong, so sánh với khác mấy ngọn núi, tương đối mà nói tương đối an nhàn. Đủ loại nghị luận tràn ngập diễn võ trường, Liễu Vô Tà đối với mấy cái này thờ ơ, một bộ dáng vẻ không sao cả. Chương 307, trọng điểm bồi dưỡng chương 307, trọng điểm bồi dưỡng ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân chi bên ngoài, phần lớn người cần chính mình rút thăm, chủ vì cam đoan công bình công chính. Nếu như người người đều lựa chọn gia nhập vào Thiên Côn Phong, Khắc Sơn Phong chẳng phải là một cái không chiêu thu được. Tận tới lúc giữa trưa phần, 6 người đàn ông tuổi trung niên chân đạp phi kiếm, tầng trời thấp phi hành, từ Thiên Bảo Tông chỗ sâu cấp đến trên diễn võ trường. 6 người đại biểu 6 ngọn núi, rơi xuống sau đó, mênh mông khí thế, giống như quần quận lôi triều, áp chế đám người không ngẩng đầu được lên. Thiên tượng cảnh cường giả. Đám người truyền đến từng trận kinh hô, rất nhiều đệ tử tới rồi trung niên sau đó, tấn thăng vô vọng, chỉ có thể trộn lẫn cái chấp sự đường đường, 40 tuổi không thể đạt đến tinh hà cảnh, đời này không có hy vọng. Người mặc lục sắc trường bào, đại biểu riêng phần mình đỉnh núi màu sắc. Thiên Côn Phong là trắng, Địa Thế Phong vì màu nâu, Huyền Minh Phong vì thanh, Thổ Nhạc Phong vì ố vàng, Người Vũ Phong nhưng là tím, chỉ có Bảo Đan Phong tương đối là thủ, lại là trường bào màu xanh sẫm. 6 tôn chấp sự đứng ở nơi đó, giống như 6 tòa núi cao, để cho người ta không dám nhìn gần. Liêu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật mới có thể thấy được bọn hắn cụ thể khuôn mặt, những người khác chỉ có thể nhìn thấy lục đạo cái bóng, không cách nào thấy rõ ràng bọn hắn chân chính dung mạo. Thiên tượng cảnh có thể ngưng kết huyễn tượng, quanh thân tạo thành một tầng nhàn nhạt chân khí màn sáng, đón đỡ ngoại nhân xem xét. Loại này huyễn tượng chỉ nhằm vào so với mình cảnh giới thấp những tu sĩ kia, đụng tới cảnh giới cao hoặc cảnh giới ngang hàng, không có bất kỳ tác dụng gì. Phía bên phải người mặc trường bào màu nâu chấp sự, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái dương, bên trong hẳn là bày ra 6 màu trắng giấy, rút đến màu gì, gia nhập vào đối ứng sân phong. Hợp lý. Quy tắc ta không nói, các ngươi hẳn là đều biết, ta bây giờ chỉ đích danh, bị điểm đến đệ tử, đứng ở một bên, các ngươi không cần rút ra, xem như đệ tử mới vô trọng điểm bồi dưỡng. Đại biểu đất thế đỉnh chấp sự, ánh mắt quét ngang một vòng, không nhanh không chậm nói. Chuyện gì xảy ra, năm nay còn có người không cần tuyển chọn, trực tiếp bị chọn lấy, xem như đệ tử mới vô trọng điểm bồi dưỡng. Đám người xôn xao, những năm qua bất luận ngươi cao cảnh giới, đều cần chọn lựa, vận khí tốt rút đến Thiên Côn Phong, vận khí không tốt rút đến Người Vũ Phong, chỉ có thể nhận mệnh. 6 ngọn núi cạnh tranh vẫn luôn tại, trên lệch đồng thời không rất rõ ràng, đem so sánh Thiên Côn Phong càng thêm nghiêm ngặt, Người Vũ Phong quản lý vung lòng một chút, tu luyện hay là dựa vào cá nhân thiên phú, tuyệt đại bộ phận người hay là lơ đễnh. Để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, năm nay lại có người không cần chọn lựa, quả thực có chút kỳ quái. 10 đại tông môn quản lý cơ bản không sai biệt lắm, thích hợp tăng thêm bên trong tốt cạnh tranh có thể khích lệ đệ tử hướng về phía trước chi tâm. Những năm qua không có cái quy củ này à, nhiều như vậy ra một cái đệ tử mới vô trọng điểm bồi dưỡng ra. Phía dưới châu đầu ghé thai, đàm luận chấp sự ý tứ trong lời nói. Cái này vẫn chưa rõ sao, Thiên Bảo Tông mấy năm này phát triển không thuận, có chút không người kế tục dấu hiệu, dự định thật tốt bồi dưỡng một nhóm mới người kế tục. Tiếng đàm luận không lớn, lại có thể truyền đến Liêu Vô Tà trong thai. Xin hỏi 6 vị chấp sự, trọng điểm bồi dưỡng là có ý gì? Từ trong đám người đi tới một người đàn ông, hướng 6 vị chấp sự ôm quyền hành lễ, một bộ hỏi thăm giọng điệu. Những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ, ai không muốn trở thành trọng điểm bồi dưỡng người kia? Mỗi tháng có thể dẫn tới gấp đôi tài nguyên, hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy gấp đôi tính toán, mỗi tuần có thể tiến vào một lần tàng thư cát, mỗi tháng nhận được một lần trưởng lão chỉ điểm cơ hội. Áo nâu chấp sự liên tiếp nói ra mười mấy dạng, trên mặt mỗi người toát ra vô tận hưng phấn. Liên Liêu Bô Tà, sâu trong mắt thoáng qua một tia vẻ khác thường, Thiên Bảo Tông nhiệm vụ điểm tích lũy, cùng Đế Quốc Học viện học phần có chỗ tương tự, bằng dựa vào điểm tích lũy có thể hối đoái rất nhiều thứ, có thể nhận lấy hai phần tài nguyên, đối với Liêu Bô Tà tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đến Vu trưởng lão chỉ điểm hắn cũng không phải rất quan tâm, nghe một chút cũng không có chỗ xấu, dù sao tu luyện của hắn đã cải biến rất nhiều, cần phải không ngừng hiểu nhiều hơn kiến thức mới. Trọng yếu nhất là tiến vào tàng thư các, cái này phi thường mấu chốt, tốt hơn tiếp xúc thế giới này, có thể hay không thu được danh ngạch này, còn không rõ ràng lắm. Ai, cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ là lưu cho những cái kia đứng đầu thiên tài, chúng ta cũng đừng nghĩ. Thực lực hơi thấp đệ tử, cười khổ một tiếng, cũng không dám hy vọng xa vời. Đứng tại hàng thứ nhất bảy tên chân đan lục trọng cao thủ, từng cái nâng lên đầu ngẩng cao sọ, phảng phất kiêu ngạo khổng tước, đứng tại hàng thứ nhất, phá lệ nổi bật. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn bảy người, hẳn là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tu luyện cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là tài nguyên, bọn hắn thiên phú cực cao, chỉ muốn đại lực bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể vượt khởi, khó trách toát ra vẻ hưng phấn. Thế tục giới 12 người, đơn độc đứng thẳng một bên, vô cùng chói mắt, bởi vì bọn họ cảnh giới nhìn thấp nhất. Từ giới tu luyện chọn lựa đi lên hơn 200 người, mỗi cái thực lực mạnh mẽ, cảnh giới thấp nhất cũng là chân đan tứ trọng, chân đan ngũ trọng chiếm cứ tám thành. Liêu Bô Tà bọn người cùng bọn hắn so sánh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cùng bạo thiên tượng chi thế ép áp xuống tới, mỗi người câm như hến, không dám nói thêm nữa. Địa Thế Phong chấp sự từ trong ngực lấy ra một tờ gia thú, trên đó viết mấy người danh tự. Hình Vân, Địa Thế Phong. Tên thứ nhất băng lên, vậy mà không phải gia nhập vào Thiên Côn Phong, nhường rất nhiều người không hiểu. Từ hàng thứ nhất đi ra một tên thanh niên nam tử, chân đan lục trọng cảnh, tướng mạo coi như anh tuấn, sắc mặt bất định, đi đến một bên, trên mặt không vui không buồn, tiến vào Địa Thế Phong là lựa chọn tốt. Những năm qua cũng có tiền lệ như vậy, được khâm điểm đệ tử, cấp tốc quật khởi, năm nay ban thưởng xa muốn so những năm qua càng thêm phong phú. Doan Vũ, Huyền Minh Phong. Một nữ tử đi tới đồng dạng là chân đan lục trọng, thực lực cực mạnh. Đa tạ chấp sự. Đi sau khi đi ra, Doan Vũ triều Địa Thế Phong chấp sự bái, biểu thị cảm kích. Thái Thạch Duẫn, Thổ Nhạc Phong. Vẫn là chân đan lục trọng, hơn 20 tuổi chân đan lục trọng, nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng. Thái Thạch Duẫn mặt không thay đổi đi tới, đối với kết quả này, tựa hồ không hài lòng lắm, hắn phải mục tiêu là gia nhập vào Thiên Côn Phong. Sở Văn Khang, người Vũ Phong. Hết thảy 7 tên chân đan lục trọng, đã tuyển 4 người, còn lại 3 người có chút lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, một người trong đó khẳng định muốn luân không, không thể xem như năm nay đệ nhất đệ tử bồi dưỡng. Đồng Nhất Trác, Bảo Đan Phong. Từ trong 3 người, lại đi tới một người, dáng người không cao lớn lắm, thân bên trên tán phát ra cực mạnh một hệ tinh khí, nguyên lai là một cái luyện đan sư. Còn lại 2 người có chút khẩn trương, còn thừa lại Thiên Khôn Phong không có lựa chọn. Áo nâu chấp sự ánh mắt quét ngang một vòng, cũng không rơi vào cuối cùng trên thân 2 người, giơ lên trong tay danh sách, hơi nhíu mày. Hắn nhảy vọt qua hàng ngũ nhíu nhất, trực tiếp từ Địa Thế Phong bắt đầu, chủ yếu là muốn biết đến cùng người này có năng lực gì, thế tục giới tuyển đi lên người kế tục, có thể làm trọng điểm đệ tử bồi dưỡng. Liêu Bô Tà, Thiên Khôn Phong. 6 cái chữ vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Ông Lệ đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy Liêu Bô Tà cánh tay, phát ra từ nội tâm thay Liêu Bô Tà vui vẻ, "Liêu Minh, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng vậy trọng điểm bồi dưỡng." Một cái khác khu vực, hoàn toàn là trạng thái một bức. Liêu Bô Tà, ai là Liêu Bô Tà? Hơn 200 người từ trong đám người tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt mới rơi trên người Liêu Bô Tà, vậy mà chỉ có chân đan tam trọng cảnh. Bao quát 6 gã chấp sự, cũng trong đám người tìm kiếm, ai là Liêu Bô Tà? Bọn hắn cầm tới danh sách này thời điểm, rất là tò mò, nho nhỏ chân đan tam trọng, lại muốn làm trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, tưởng rằng thượng tầng sai lầm. Nếu là cao tầng quyết định, bọn hắn cũng không dám phản đối, chiếu vào làm là được. Tìm đường này, cuối cùng mấy bách đạo ánh mắt, cùng một chỗ tập trung trên người Liêu Bô Tà. Đổi thành thường nhân, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt nóng lửa, có thể đã sớm luống cuống, từ Liêu Bô Tà trên mặt, không nhìn thấy một tia chấn động, vô cùng bình tĩnh. Phan Lâm cầm cho hắn sổ bên trên, đã viết rất rõ ràng, tới rồi Thiên Bảo Tông, nhất định trọng điểm vun trồng. Lúc đó Phan Lâm cũng rất tò mò, thẳng đến Liêu Bô Tà tại Trăm Quốc Chi tranh tài biểu hiện, Phan Lâm hoàn toàn phục rồi. Dương Tùng Nhạc mấy người đứng ở một bên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, sâu trong mắt thoáng qua một tia vẻ ác độc. Khởi bẩm chấp sự, có phải là lầm rồi hay không? Đứng tại hàng thứ nhất 2 tên chân đan lục trọng cao thủ tiến lên một bước, hẳn là từ giữa 2 người bọn họ lựa chọn mới đúng, làm sao lại lựa chọn một cái nho nhỏ chân đan tam trọng? Ta cũng hy vọng sai lầm. Áo nâu chấp sự tựa hồ không thế nào thích Liêu Bô Tà, đối với sự an bài này, cầm thái độ hoài nghi. Ta mặc dù không quan tâm cái này trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhưng mà ta không rõ, tông môn vì cái gì đem dạng này danh lệch cho một cái phế vật. Không có bị tuyển chọn 2 tên chân đan lục trọng, bên trái gọi Lâm Minh Húc, phía bên phải gọi Công Tôn Trinh, nói chuyện cứ gọi Lâm Minh Húc, một mặt phẫn nộ. Công Tôn Trinh mặc dù không nói chuyện, biểu tình trên mặt đã nói cho tất cả mọi người, hắn không tin phục. Coi như không thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cũng không thể để nho nhỏ chân đan tam trọng làm hạ thấp đi. Được tuyển chọn 5 người một mặt tò mò nhìn về phía Liêu Bô Tà, tuyển chọn bọn hắn 5 người dễ hiểu, bởi vì thời điểm khảo hạch, bọn hắn 5 người thành tích tốt nhất. Đây là tông môn an bài, bây giờ bắt đầu rút ra thuộc tại chính các ngươi sân phong. Áo nâu chấp sự không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, người còn thừa lại, từ trong dương rút ra màu sắc. Tiểu tử, cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc, lập tức từ bỏ danh ngạch này. Lâm Minh Húc vô cùng tức giận, hướng phía trước đạp mạnh, kinh khủng chân đan lục trọng chi thế ép áp xuống tới, buộc Liễu Vô Tả từ bỏ danh ngạch này. Công Tôn Trinh đứng ở phía sau, khoe miệng cười lạnh liên tục. Nếu là tông môn quy định, bọn hắn không có quyền can thiệp, chỉ cần Liễu Vô Tả chủ động từ bỏ, tự nhiên sẽ rơi vào bọn hắn trên đầu. Loại cơ hội này ngàn năm một thở, ai cũng không muốn từ bỏ. Liễu Vô Tả khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người bọn họ. Nếu như ta không buông bỏ, các ngươi dự định ở đây liền muốn độc thủ. Thấu xương hàn mang, bắn thẳng đến hai người bọn họ, không thối lui chút nào. Loại cơ hội này đối bọn hắn tới nói trọng yếu, đối với Liễu Vô Tả tới nói càng trọng yếu hơn. Ngay trước chấp sự mặt, bọn hắn đương nhiên không dám ra tay, gia nhập vào Thiên Bảo Tông, cái kia thì chưa chắc. Liễu Vô Tả, ngươi thật sự không chịu để cho đi ra? Công Tôn Trinh nói chuyện, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm, phảng phất tại nhìn một người chết. Còn chưa chính thức gia nhập vào Thiên Bảo Tông, dẫn tới nhiều chuyện như vậy. Lần này ông Lệ không có khuyên can, nếu đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không nhường lại. Đây là tông môn phúc lợi, dựa vào cái gì muốn chắp tay nhường cho người? Các ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Liễu Vô Tả nổi giận, vừa rồi đã nói rất rõ rồi, hai người bọn họ rõ ràng khi dễ chính mình cảnh giới thấp kém. Tại sao không đi tìm Hình Vân, Sở Văn Khang bọn người phiền phức, để bọn hắn nhường ra danh ngạch? Loại này bắt nạt kẻ yếu thủ đoạn, Liễu Vô Tả rất xem thường. Chương 308, hạ đẳng khu vực. Chương 308, hạ đẳng khu vực. Tại chỗ trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, Lâm Minh Húc hai người minh lộ ra lẫn yếu sợ mạnh, không dám tìm Hình Vân bọn người phiền phức, lựa chọn Liễu Vô Tả, bởi vì cảnh giới của hắn rất thấp, lại là từ thế tục giới đi lên, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Loại người này dễ bắt nạt nhất, hơn nữa nhường hắn làm cái gì cũng sẽ không phản kháng. Nhưng mà lần này, bọn hắn chú định thất vọng. Trước mặt mọi người bị người mắng làm đồ vật gì, kinh khủng sát ý từ Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trinh trên thân thả ra ngoài, hai mắt tinh hồng, song quyền nắm chặt, răng cắn vang két. Được, rất tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm Minh Húc không những không giận mà còn cười, khoe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo cho, nhớ kỹ Liễu Vô Tả chờ gia nhập vào Thiên Bảo Tông sau đó, sẽ chậm chậm tìm Liễu Vô Tả tính sổ sách. Một hồi nháo kịch cuối cùng kết thúc, Liễu Vô Tả danh tự hoàn toàn bị người ghi nhớ. Trần Đan tam trọng, gia nhập vào Thiên Quân Phong, thu được trọng điểm bồi dưỡng. Từ trong đám người đi tới, cùng Hình Vân bọn người đứng chung một chỗ. Ngoại trừ Doan Vũ bên ngoài, bốn người khác cố ý bảo trì một khoảng cách, không muốn cùng Liễu Vô Tả đi quá gần, để tránh nhiễm suối quẩy. Đối với bọn hắn tới nói, xuất sinh thế tục giới chính là rắc rưởi, nơi đó không phải chỗ của người ở, ta gọi Doan Vũ. Doan Vũ chủ động đi tới, đưa tay ra, chủ động lấy lòng. Liễu Vô Tả nhẹ nhàng sờ chạm thử, xem như bắt chuyện qua. Còn thưa đệ tử đi đến cái dương trước mặt, chọn lựa mình màu sắc, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh lựa chọn thứ nhất, hai người vận khí vô cùng tốt, vậy mà đều lấy được màu trắng, gia nhập vào Thiên Quân Phong. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cầm tới màu trắng sau đó, Lâm Minh Húc phát ra không chút kiêng kỵ cười to, về sau tất cả mọi người tại Thiên Quân Phong có rất nhiều cơ hội chậm rãi thu thập Liễu Vô Tả. Một cái ý tưởng to gan tại trong đầu hắn sinh sôi, Liễu Vô Tả cầm tới hai phần tài nguyên, không có năng lực bảo trụ, còn không phải ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Kế tiếp là những người khác, hao tốn gần nửa canh giờ, chia làm 6 cái trận doanh, mỗi cái sơn phong chiêu nhận được đệ tử số lượng không sai biệt lắm. Liễu Minh, về sau có cơ hội ta lại đi tìm ngươi. Ông Lệ rút được màu vàng sẫm, gia nhập vào Thổ Nhạc Phong, về sau cơ hội gặp mặt không nhiều lắm. Nhẹ gật đầu, trong những người này, chỉ có ông Lệ cùng hắn quan hệ coi như không tệ, về sau có thể giúp thì giúp, tất cả mọi người đến từ thế tục giới. Chia làm 6 cái trận doanh, đi theo 6 gã chấp sự, hướng Thiên Bảo Tông chỗ sâu đi đến. Bạch Y chấp sự mang theo khoảng 40 người, tiến vào Thiên Khôn Phong đăng ký đường, mỗi người đều phải nhận lấy một phần tài nguyên, cùng với Thiên Bảo Tông quần áo đệ tử sức, còn có độc chế tông môn lệnh bài. Đã sớm chuẩn bị xong, trên mặt đất bày ra từng hàng cái dương, Liễu Vô Tả lớn nhất. Trong dương cũng có các ngươi tin tức cần, chính mình mở ra xem đi. Tuyển nhận chấp sự sớm đã rời đi, phụ trách ghi danh chấp sự, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm, quét qua tất cả người, lười nói nhiều một câu nói nhảm. Mỗi năm cũng có số lớn thái điều tiến vào Thiên Bảo Tông, sớm đã thành thói quen. Liễu Vô Tả mở cặp tác ra, bên trong ngoại trừ hai bộ trang phục bên ngoài, còn có một bộ công pháp, một bản võ kỹ, ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, còn có một mai chống không lệnh bài, chỉ cần nhỏ vào một giọt tinh huyết liền có thể kích phát. Loại lệnh bài này là tài liệu đặc biệt luyện chế, rất khó bắt trước, nếu như người đã chết lệnh bài cũng sẽ tự động hủy diệt. Trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có 500 khối trung phẩm linh thạch, những người khác hẳn là 200 khối, bởi vì Liễu Vô Tả hưởng thụ là gấp đôi tài nguyên. Linh thạch phía trên, để một mai ngọc giản, bên trong ghi chép số lớn tin tức liên quan tới Thiên Bảo Tông tông quy các loại, cần bọn hắn trở về chậm rãi hiểu rõ. Các ngươi ở tin tức, trong ngọc giản cũng có giới thiệu, bây giờ cầm đồ vật có thể rời đi. Mỗi người gạt ra một giọt tinh huyết, tiến vào lệnh bài, tản mát ra một đạo vầng sáng nhàn nhạt, cùng chính mình sinh ra một loại tâm linh liên hệ, đây chính là ghi lại trong danh sách, mỗi cái lệnh bài cũng có mình tiêu ký. Chủ nhân đã chết lệnh bài ấn ký liền sẽ tiêu hủy, tông môn cũng sẽ nhận được tin tức, bất luận ngươi cách nhau bao xa, người vừa chết, tông môn đều sẽ biết. Tạp dịch đệ tử, không có loại này lệnh bài, chết cũng đã chết. Đem cái dương thu vào chứa vật túi, đám người bước ra đại điện. Dựa theo trong ngọc giản giới thiệu, ngoại môn đệ tử chia làm 3 cái khu vực, đối ứng hạ đẳng, trung bình, thượng đẳng. Tỷ như chân đan nhất trọng đến chân đan tam trọng cư trú hạ đẳng khu vực, chân đan tứ trọng đến chân đan lục trọng cư trú trung bình khu vực, chân đan thất trọng đến chân đan cửu trọng cư ở thượng đẳng khu vực. Liễu Vô Tả trước mắt chỉ có chân đan tam trọng cảnh, chỉ có thể vào ở hạ đẳng vị trí chờ đột phá chân đan tứ trọng mới có thể đổi khu vực. Làm như vậy vì khích lệ giữa đệ tử tranh đấu, muốn thu được tài nguyên tốt hơn, ở hoàn cảnh càng tốt hơn biện pháp duy nhất, không ngừng đột phá tu vi, không phải vậy cả một đời chỉ có thể ở tại rác rưởi khu vực. Từ bước vào Thiên Bảo Tông một khắc này bắt đầu, cạnh tranh đã bắt đầu rồi. Rời đi đăng ký đường, hơn 40 người dần dần tách ra, phần lớn người chiều chung mấy người khu vực chạy tới, chỉ có chút ít 7-8 người, hướng đi hạ đẳng khu vực, Liêu Vô Tà chính là một cái trong số đó. Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử hạ đẳng khu vực, cư trú chất lượng kém cỏi nhất, cũng là hỗn loạn nhất một chỗ. Đến nỗi hỗn loạn tới trình độ nào, Liêu Vô Tà đến thời điểm, cuối cùng tình tự rồi. Không chỉ là Thiên Khôn Phong, các mấy ngọn núi cơ bản đều là giống nhau, tầng dưới chốt mãi mãi cũng là địa phương hỗn loạn nhất. Muốn phải ly khai loại hỗn loạn này khu vực, liền phải cố gắng tu luyện, đánh vỡ tu vi gông cùng xiềng xích, tiến vào tầng thứ cao hơn. Hạ đẳng khu vực rất lớn, cư trú hơn mấy ngàn tên ngoại môn đệ tử, hai bên cũng là từng hàng phòng xá, trên đường còn có thể đụng tới các ngoại môn đệ tử, cùng Liễu Vô Tà gặp thoáng qua, toát ra ánh mắt không có hảo ý đi ước chừng một nén nhang thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng ở một tòa viện lạc trước mặt dừng lại, chính là chỗ này, hạ đẳng khu vực số 70 viện tử. Đẩy mở cửa sân, một cỗ thối giữa hương vị truyền vào xoang mũi, Liễu Vô Tà cau mày đi vào. Viện tử không lớn, cư trú 4 người, chính đường 2 gian phòng, hai bên tất cả một gian phòng ốc, Liễu Vô Tà lúc tiến vào, trong sân ngồi 3 tên thanh niên, đang tại móc ngón chân, mùi thối chính là từ lòng bàn chân của bọn họ phía dưới truyền ra. Thấy có người đi vào, 3 người từ trên băng ghế đá lười biếng đứng lên, trong đó gai mắt nhất ứng trúc ở giữa tên nam tử kia, lớn tuổi nhất, lại có hơn 30 tuổi, đoán chừng gia nhập vào Thiên Bảo Tông, cũng có 7-8 năm rồi, một mực ở tại hạ đẳng khu vực. Y ho, lại có tân người đến. 3 người đàn ông cười híp mắt hướng Liêu Vô Tà đi tới, bên trái thanh niên lại đưa tay hướng Liêu Vô Tà bả vai đập tới. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Bàn tay còn không có tới gần, Liêu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, đâm vào 3 người mắng nhĩ. Hắn tới Thiên Bảo Tông là tu luyện, không muốn nhiều chuyện, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ở tại Thiên Bảo Tông, chỉ là ngộ biến tùng quyền, chỉ bằng vào tông môn mỗi tháng phát hạ tới này chút tài nguyên, cho hắn 1000 năm cũng chưa chắc có thể trở lại tiên giới. Tạm thời quá độ một chút theo niên hạn tăng thêm, những thứ này đệ tử cũ nuôi tháng dẫn tới tài nguyên ít đến thương cảm, đã vào được thì không ra được. 40 tuổi còn không thể có tư cách, đệ nhất an bài đến một chút khoáng mạch làm một chút tiểu chấp sự, cái thứ hai là làm một chút tạp dịch các loại sự tình, 3 người này niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Tông môn không dưỡng phế vật, Thiên Bảo Tông tông quy, tương đối mà nói coi như khoan hậu. Đổi thành hắn tông môn, 3 năm không thể tấn thăng đệ tử, hết thể phái đi ra bên ngoài xử lý sản nghiệp. Tay của nam tử ngừng giữa không trung, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc, không nghĩ tới mới tới đệ tử, tính khí cũng không nhỏ. Trương Lâm sư minh, bây giờ người mới tính khí đều lớn như vậy sao? Thu về bàn tay, thanh niên trong ánh mắt lóe lên một tia âm lệ, ở giữa lớn tuổi nhất nam tử gọi Trương Lâm, hai người khác phân biệt gọi Chu Do, Ngũ Hà. Nói chuyện là Chu Do, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, thay vào đó là một vòng tàn nhẫn. Điệp điệp điệp. Trương Lâm đột nhiên âm chắc chắc cười lên, để cho người ta dùng mình, chúng ta chuyên trị đủ loại không tín phục, mỗi năm đều có người mới đi vào, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn quỳ xuống liếm đầu ngón chân của chúng ta. Một phen, rước lấy 3 người cười to. Tiểu tử, có nghe hay không, muốn ở chỗ này, liền phải quỳ xuống tới liếm đầu ngón chân của chúng ta. Ngũ Hà phụ họa theo, nói xong cố ý đem giày cởi, một hồi hôi thối đánh tới, lại muốn nhường Liêu Vô Tà quỳ xuống liếm đầu ngón chân của bọn hắn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cho các ngươi một cái hô hấp thời gian, lập tức từ trước mặt ta tiêu thất, về sau lúc ta xuất hiện, các ngươi đều phải cho ta ngốc trong phòng, gan dám xuất hiện, thôi trách ta không khách khí. Liêu Vô Tà nổi giận, phẫn nộ phi thường. Hắn muốn điệu thấp làm việc, hết lần này tới lần khác có mắt không mở xuất hiện, lần lượt nhục nhã hắn. Ha ha ha. Liêu Vô Tà vừa mới nói xong, 3 người cười càng là không kiêng nể gì cả, nước mắt đều phải bật cười. 3 người bọn họ mặc dù một mực kẹt tại chân đan tam trọng, cảnh giới này bọn hắn thế nhưng là rèn luyện 7-8 năm bình thường chân đan tứ trọng chưa hẳn đều là đối thủ của bọn họ. Hôm nay lại bị một cái nho nhỏ đệ tử mới vô cho giễu cợt, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Tiểu tử, liền hướng về phía ngươi mới vừa nói lời nói này, ngươi nhất định phải chết, tông môn không cho phép sinh tử quyết đấu, cũng không hạn chế chém chém giết giết, ta sẽ để cho ngươi mỗi ngày đều sống ở kinh khủng bên trong. Trương Lâm nói xong, một quyền hướng Liêu Vô Tà mặt đập tới, nhanh vô cùng. Nói đánh là đánh, không có một chút dây dưa dài dòng. Bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người, những năm này không biết khi dễ bao nhiêu đệ tử mới vô. Năm nay tương đối đặc thủ, tiến vào hạ đẳng khu vực đệ tử ít đến thương cảm. Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh tiến vào trung bình khu vực, e rằng không bao lâu, liền có thể đi vào cao đẳng khu vực. Quyền Phong hắc hắc, không hổ là lâu năm đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Mới lên cấp chân đan tam trọng, thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn, chân khí độ tinh khiết, muốn so với bình thường chân đan tứ trọng còn muốn thuần hậu. Càng đáng sợ bọn hắn tích lũy tháng ngày rèn luyện một loại võ kỹ, lặp đi lặp lại tu luyện mấy vạn lượt, liền xem như thông thường chiêu thức, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Rất nhiều đệ tử mới vô sau khi tiến vào, không muốn trêu chọc những thứ này đệ tử cũ, tận khả năng ba kết, hoặc bị khúc cầu toàn. Chu Do cùng Ngũ Hà đứng tại hai bên, để tránh Liêu Vô Tà đảo tẩu, phủ kín ở đường lui của hắn. Thực ra không phải vậy. Liêu Vô Tà căn bản không có ý định đảo tẩu, hôm nay liền hảo hảo lập uy, về sau tại cái viện này, hắn nói tính toán. Nắm đấm chớp mắt liền tới, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt, hai người cách nhau vốn là không xa. Ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng Liêu Vô Tà một khắc này, thần bí chân phải đột nhiên nâng lên, trực tiếp nhắm chuẩn Trương Lâm bụng dưới, hung hăng đá đi. Chương 309, lập uy chương 309, lập uy nắm đấm còn chưa tới Liêu Vô Tà mặt, chân phải đột nhiên vươn đi ra. Nhanh vô cùng, giống như một đạo lưu tình thoáng qua. Tiếp theo, Trương Lâm cơ thể bay lên, vẽ ra trên không trung 45 độ đường vòng cung, hung hăng rơi xuống tại viện tử vị trí trung ương, trực tiếp ngã một cái cầu gầm ăn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Chu Do cùng Ngũ Hà liền cơ hội phản ứng cũng không có, Trương Lâm đã đập trên mặt đất. Gọn gàng, một cước giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không lại thật lãng phí một giọt nước bọt. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là giới tu luyện. Liêu Bồ Tát muốn phải sống sót, nhất định phải triển lộ viễn siêu thường người thủ đoạn, bước đầu tiên, trấn áp, giết hắn cho ta. Trương Lâm từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt cũng là tiên huyết, vừa rồi một cước Liêu Bồ Tát đã thu sức lực, vừa tới Thiên Bảo Tông ngày đầu tiên liền giết người, để tránh lưu lại không tốt danh tiếng. Bọn hắn tất nhiên không biết hối cải, đừng trách hắn không khách khí. Chu Do cùng Ngũ Hà cơ thể nhoáng một cái, khoảng hai người giáp công, trưởng phong đánh xuống, quyền kinh nghiền ép, hai người cũng là lâu năm đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Đối phó vậy đệ tử mới vô, còn không phải dễ như trở bàn tay, tiếc là bọn hắn đụng phải Liêu Bồ Tát, chú định không có kết cục tốt. Phanh phanh, lại là hai cước, giống như hai đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. A a, Chu Do cùng Ngũ Hà hai người phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, che bụng tại mặt đất lăn lộn, Liêu Bồ Tát không có phế bỏ bọn họ đan điền, lại lưu lại một đạo tinh tế vết thương, cả một đời chỉ có thể như vậy. Vết rách không tu phục, thời gian càng lâu, cảnh giới càng thấp, 3 năm sau đó, có thể sẽ rơi xuống chân đăng cảnh. Trương Lâm giống như là choáng váng đồng dạng, đứng tại chỗ không biết làm sao, tiến tối lưỡng nan, binh khí trong tay còn giơ lên trời, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta lời mới vừa nói, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, lúc ta xuất hiện, đừng nhường ta xem lại các ngươi, nếu không, ta thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần, bây giờ đem viện tử cho ta thu thập sạch sẽ. Liêu Bồ Tát nói xong, đường kính hướng phòng của mình đi đến, không để ý ba người bọn hắn. Chấn nhiếp mục đích đã đạt đến, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Đi vào phòng, diện tích không lớn, chỉ có hơn 20 bình một cái giường, một cái bồ đoàn, một cái bàn, bốn cái ghế, đơn sơ đến cực điểm. Lâu năm thiếu tu sửa, cái bàn đã lung lay sắp đổ, trong phòng đầy một tầng cho bụi dày đặc, hẳn rất lâu không có ở người. Lấy ra một tờ nước sạch phủ, vứt xuống trên không, hóa thành đầy trời mau mau thế vũ, đem cả nhà từ trong ra ngoài tẩy địch một lần. Cả nhà biến không nhốn bụi trần, Liêu Bồ Tát là tới tu luyện đấy, cũng không phải là hưởng thụ, nhà bài trí, đơn sơ cũng tốt, xa hoa cũng được, cũng không trọng yếu. Trước mắt trọng yếu nhất cố gắng đột phá cảnh giới, tiến vào cao cấp chân đan cảnh, mới có thể tại Thiên Bảo Tông sống sót. Còn chưa đứng bước góc chân, không chỉ có đắc tội tạp dịch đệ tử, lại không hiểu thấu cùng Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trình kết xuống ân oán, mặc dù không sợ, con muỗi nhiều vẫn là rất đáng ghét, chậm trễ tu luyện thời gian. Bên ngoài viện, Trương Lâm ba người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đã bao nhiêu năm, chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, lúc nào đến phiên người khác lấn phụ bọn họ, nuốt không trôi một hơi này, sâu trong mắt toát ra nồng nặc sát ý. Trương Sư Minh, chuyện này chúng ta cứ tính như vậy sao? Chu Do cắn răng nghiến lợi nói ra, ba người thối lui đến nơi xa, khoảng cách Liêu Bồ Tát gian, cách nhau rất xa, bên ngoài đàm luận trong phòng nghe không được. Tính toán, Trương Lâm cơ hồ là thấp hô lên, ta Trương Lâm lúc nào bị thua thiệt như vậy? Sắc mặt trầm thấp, sâu trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Trương Sư Minh có thể có cái gì diệu kế? Vũ Hà hạ giọng, khóe mắt liếc qua Liêu Bồ Tát gian đồng dạng là hận ý thao thiên. Trước tiên đem ở đây thu thập sạch sẽ, chúng ta đi tìm Triệu Sư Minh. Trương Lâm nói xong, cầm lấy chổi rơm, đem viện tử quét sạch một lần, ba người lúc này mới vội vàng rời đi. Liêu Bồ Tát đứng tại bên cạnh cửa sổ, phía ngoài nói chuyện, mặc dù nghe không phải rất rõ ràng, từ ba người bọn họ trong đôi mắt tản ra sát ý, có thể đoán ra một cách đại khái, đoán chừng đi viện binh rồi. Tại Thiên Bảo Tông ở nhiều năm như vậy, chắc chắn nhận biết mấy người, chỉ cần không tới thiên cương cảnh, Liêu Bồ Tát nghiễm nhiên không sợ. Tốt nhất tới càng nhiều càng tốt, bởi vì hắn bây giờ cấp bách thiếu trung phẩm linh thạch. Về sau mỗi đột phá một cảnh giới, cần tài nguyên càng ngày càng kinh khủng, Thái Hoang thôn thiên quyết mỗi một lần phun ra nuốt vào, chỉ bằng vào trong hư không linh khí, còn thiếu rất nhiều. Không đáp lời hắn nhóm, đem cái dương đồ vật bên trong lấy ra, thay đổi Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử trường bảo. Linh thạch thu vào chữ vật túi, đem Hi Kiếm đưa cho hắn một bản võ kỹ, một bản công pháp cùng nhau lấy ra. Hi Kiếm đưa cho hắn công pháp gọi Thanh Hà Thần Công, cũng không tệ, cùng Thái Hoang thôn thiên quyết không có pháp tướng lấy so sánh nhau, có thể lấy ra tặng người bình thường cũng là đứng đầy đường mặt hàng. Võ kỹ là một môn kiếm pháp, Liêu Bồ Tát tu luyện là đao pháp, cải tu kiếm pháp độ không phải là không thể được, không cần thiết đi đường quanh co, kiếm đạo cũng tốt, đao tu cũng được, mục đích cũng là giết người. Thiên Bảo Tông kèm theo công pháp cơ hồ mỗi cái ngoại môn đệ tử đều tu luyện qua, đời thứ nhất tông chủ sáng tạo Tiểu Vô Tướng Công, chỉ có đạt đến hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện Đại Vô Tướng Công. Tiểu Vô Tướng Công cảnh giới tối cao, chỉ có thể tu luyện tới thiên cương cảnh đỉnh phong. Thái Hoang thôn tiên quyết tinh diệu vô cùng, công pháp sự tình tạm thời thả xuống, không có ý định cải tu. Cầm lấy cuối cùng một bản võ kỹ, lại là một bản kiếm pháp, kém xa Hi Kiếm tặng bộ kia, dù sao mới tới Thiên Bảo Tông, không thể nào cho ngươi quá cao cấp bậc đồ vật. Duy nhất hữu dụng chỗ chỉ có linh thạch. Đem tất cả mọi thứ thu lại, lắng động tâm thần, vận chuyển Thái Hoang thôn tiên quyết. Vừa mới vận chuyển, linh khí chung quanh giống như hồng thủy điên cuồng tuần hướng về lạc, dẫn đến Liêu Bồ Tát bầu trời xuất hiện một tầng thật dày linh vân. Kỳ diệu như vậy một màn, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có ai thật bao lớn bản sự, thôn phệ kinh khủng như vậy linh khí. Đại gia vẹn vẹn hiếu kỳ mà thôi, nơi này là ngoại môn đệ tử khu vực, ai sẽ chú ý nơi này. Đối với cao đẳng khu vực đệ tử, nơi này là tầng dưới chốt mới có thể cho ở nội môn đệ tử càng là khinh thường tại cùng ngoại môn đệ tử chào hỏi, đây chính là bậc thang thức phát triển, cấp độ vô cùng minh lộ ra. Sắp trời dần tối, Liêu Bồ Tát mở hai mắt ra, một ngày tu luyện, cảnh giới tinh tiến không ít. Không sai, giới tu luyện hoàn cảnh, xa muốn so đại yến hoàng triều tốt hơn nhiều lần, tu luyện một ngày, đỉnh thế tục giới một tháng thời gian còn không hết. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, bụng có chút đói. Chỉ có tu luyện tới tinh hà cảnh mới có thể nuốt khí tích cốc, hút lấy thiên địa trong vũ trụ năng lượng, bổ sung cơ thể. Hắn bây giờ có thể nuốt tích cốc đan, nuốt vào sẽ không cảm thấy đói khát, coi như mấy tháng không ăn không uống cũng không quan hệ. Tích cốc đan Thiên Bảo Tông mỗi tháng chỉ cấp 2 cái, Liêu Vô Tà cơ thể khác hẳn với thường nhân, tiêu hao năng lượng thật là đáng sợ. Lấy ra một cái tích cốc đan, một ngụm nuốt vào, cảm giác đói bụng tiêu thất, tâm tình cũng đã khá nhiều. Đứng tại bên ngoài viện, thi triển một bộ quyền pháp, quyền phong hắc hắc, toàn thân mỗi một đầu gân mạch đều bị mở ra. Sau lưng long khí sớm đã cùng cơ thể hòa làm một thể, mỗi một đầu chân khí ẩn chứa thần long chi lực. Trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, mỗi tháng có thể lắng nghe một lần trưởng lão giảng đạo, một vòng có thể đi vào tàng thư các một lần, ngày mai sẽ đi trước tàng thư các, thuận tiện làm quen một chút Thiên Bảo Tông địa hình. Liêu Vô Tà thu quyền mà đứng, trở lại gian. Thông qua ngọc giản, cơ bản hiểu rõ Thiên Bảo Tông chỉnh thể tình huống, rất nhiều thứ còn cần chính hắn đi tìm đòi. Thiên Bảo Tông chủ yếu có 6 phong, phía trước đã giới thiệu, Liêu Vô Tà bây giờ là Thiên Khôn Phong đệ tử. Thứ yếu còn có tàng thư các, nhiệm vụ đường, võ kỹ các, tấn thăng đường, hình đường vân vân. Đây là mấy cái chủ yếu cơ quan, thì như nhiệm vụ đường phía dưới còn có khí các, đan các, như có cần có thể bằng dựa vào điểm tích lũy, đi tới khí các luyện khí, đi tới đan các luyện đan. Cũng có thể dùng điểm tích lũy trực tiếp hối đoái đan dược, vô cùng thuận tiện. Mỗi tháng ban đầu cùng giữa tháng sẽ có nhiệm vụ cấp, là mỗi tháng náo nhiệt nhất 2 ngày. Tông môn không giữ người rảnh rỗi, mỗi tháng nhất định phải nộp lên trên 10 cái điểm tích lũy mới có thể dẫn tới linh thạch. Tháng sau Liễu Vô Tà muốn tiếp tục dẫn tới 500 khối trung phẩm linh thạch, cần phải giao nạp 10 cái điểm tích lũy mới có thể. Trừ những thứ này ra đường khẩu, còn thiết lập giảng đạo đường, thụ nghiệp đường vân vân. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy có thể thỉnh hóa anh cảnh trưởng lao thay ngươi giảng đạo, cam đoan nhường ngươi mau nhét mở rộng. Luận võ đường, luận bàn đường, tu đạo đường mấy người phụ trợ chỗ, càng là nhiều vô số kể, không chỉ có hoàn thiện tu luyện thất, còn có đủ loại nhanh chóng để thăng vũ khí chỗ. Tổng kết một điểm, một cái đại tông môn, giống một hoàn chỉnh thế giới. Muốn ở chỗ này được sinh tồn, đầu tiên thì phải bỏ ra. Tông môn cung cấp ngươi hoàn thiện phục vụ, tuyệt đối không phải dưỡng một đám chơi bời lêu lổng hạng người. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, có mạnh lớn tông môn làm hậu thuẫn, những đệ tử này ra ngoài, thân phận địa vị cũng không tầm thường, nhất là 10 đại tông môn đệ tử, cái nào nhìn thấy không phải khách khí, tất cung tất kính. Tổng kết một câu nói, đều bằng bản sự. Sắp trời sáng lên, Liễu Vô Tà bước ra viện tử, con đường có chút lạ lẫm, Thiên Khôn Phong muốn so hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Đây không phải một ngọn núi, mà là một tòa sơn mạch, ngoại môn đệ tử nhiều đến 10 vạn người, giữa hai bên không biết chuyện rất bình thường. Hỏi mấy cái đệ tử, cuối cùng thăm dò được tàng thư các vị trí. Tri thức là tốt nhất để thăng môi giới. Đi tới Thiên Bảo Tông ngày đầu tiên, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp tu luyện, tương phản, hắn phải cố gắng bổ sung tri thức. Trần Võ Đại Lục hắn quá xa lạ, vẹn vẹn từ một nguyện ảnh miệng bên trong biết được cái kia chút có ít. Cực lớn nguy nga cung điện, cao đạt 10 tầng, tàng thư điện không chỉ có riêng châm đối Thiên Khôn Phong, 6 ngọn núi đệ tử đều sẽ đến đây. Bởi vì là buổi sáng, đến đây đọc sách đệ tử vô số kể, cao đạt 5-6 ngàn người, xem ra muốn thu hoạch tri thức không thôi. Liễu Vô Tà một cái, chia làm 4 cái xuất nhập cảng, mặt phía bắc châm đối với ngoại môn đệ tử, phía tây nhằm vào nội môn đệ tử, mặt phía nam đối ứng hoạch tâm đệ tử, phía đông đối ứng chân truyền đệ tử, chủ yếu là vì phân lưu. Liễu Vô Tà theo dòng người, đợi ước chừng một canh giờ, cuối cùng đến phiên mình. Lối vào thiết lập cửa ải, không phải người nào đều có tư cách tiến vào nơi đây quan sát, cần 5 cái điểm tích lũy. Đại môn một bên, bày ra một tôn cột đá to lớn, phía trên điêu khắc vô số tuyệt đẹp linh văn, tiến vào đệ tử, chỉ cần đem lệnh bài nhắm ngay cái này cây cột, rút ra 5 cái điểm tích lũy đánh vào đi vào, liền có thể tiến vào tàng thư các rồi. Thỉnh đánh vào điểm tích lũy phụ trách tàng thư các chấp sự, liên một cái Liêu Vô Tà, nhường hắn đem điểm tích lũy đánh vào thạch trụ. Mỗi người lấy được điểm tích lũy đều sẽ ghi lại ở tông môn lệnh bài bên trong, Liêu Vô Tà lệnh bài, tạm thời một cái điểm tích lũy cũng không có. Hắn là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử có thể mỗi tuần miễn phí tiến vào tàng thư các một lần. Ta không có điểm tích lũy. Liêu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, một bộ bất đắc dĩ hình, đang muốn nói ra hắn là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lại bị chấp sự sống sờ sờ cắt đứt. Không có điểm tích lũy. Có nghe hay không điểm tích lũy, phụ trách chấp sự soạt một tiếng đứng lên, một mặt vẻ không vui. Chương 310, đâm lao phải theo lao. Chương 310, đâm lao phải theo lao. Sau lưng còn xếp đội ngũ thật dài, đến lối vào gần như không sẽ dừng lại, lấy ra điểm tích lũy trực tiếp tiến vào tàng thư các. Đến viên Liễu Vô Tà thời điểm, đột nhiên kẹt, đằng sau truyền đến rất nhiều không giọng chuyện. Chuyện gì xảy ra? Không có điểm tích lũy chạy tới xem náo nhiệt gì, nhanh chóng cút ngay cho ta. Liễu Vô Tà sau lưng cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử phát ra lệ hát âm thanh. Chân đang tam trọng tại Thiên Bảo Tông, địa vị cực kỳ thấp, so tạp dịch đệ tử hơi cao như vậy một chút xíu mà thôi. Nói chuyện thanh niên là chân đang ngũ trọng cảnh, có trách lớn lối như thế. Chấp sự nội trừng Liễu Vô Tà, trong đôi mắt ẩn chứa sát khí, dáng có người ở trên địa bàn của hắn náo sự. Cầm lệnh bài của ngươi cút nhanh lên. Phụ trách ghi danh chấp sự liền nhìn cũng không nhìn Liễu Vô Tà một cái, nhường hắn mau chóng rời đi nơi đây, đừng chậm trễ những người khác đọc thư tịch. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, chính mình lời còn chưa nói hết lệnh bài để lên bàn, chấp sự nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp để cho mình lăn đi, coi hắn là thành cái gì. Mời ngươi nhìn cho kỹ, ta có tư cách mỗi tuần tiến vào tàng thư các một lần, không cần bất luận cái gì điểm tích lũy. Đem lệnh bài hung hăng vỗ lên bàn, âm thanh rất lớn, lần này đám người xôn xao. Hôm qua liên quan tới 6 vị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử sự tình, sớm đã ở ngoại môn truyền ra, những năm qua chưa từng có tiền lệ này. Không chỉ có hưởng thụ gấp đôi tài nguyên, thu được điểm tích lũy cũng là gấp đôi, tiến vào tàng thư các không cần điểm tích lũy, càng đáng sợ mỗi tháng có thể được trưởng lão một lần miễn phí giảng đạo cơ hội. Phụ trách chấp sự nhướng mày, hắn trước kia liền nhận được tin tức, có 6 người không cần điểm tích lũy có thể tự do tiến vào tàng thư các, chỉ là nhường hắn không nghĩ tới, Liễu Vô Tà cảnh giới thấp như vậy. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Ta thế nhưng là nghe nói, lần này trọng điểm bồi dưỡng mấy tên đệ tử, mỗi cái thực lực cường đại, đều tại chân đan lục trọng cảnh, ngươi nho nhỏ chân đan tam trọng, chạy tới thật giả lẫn lộn." Xung quanh truyền đến từng trận tiếng cười nhạo, cho rằng Liễu Vô Tà tại nói đại thoại, muốn lừa dối quá ải. Từng cái nhìn có chút hạ hê nhìn xem Liễu Vô Tà, lừa gạt chấp sự thế nhưng là tội lớn. Từng gặp gan lớn, chưa thấy qua như thế cả gan làm loạn, lại dám lừa gạt tàng thư các khấu chấp sự, nhìn hắn một hồi chết như thế nào. Tàng thư các mấy gã chấp sự bên trong, khấu chấp sự khó chơi nhất, cũng là nghiêm khắc nhất một cái. Đại gia ngược lại không nóng nảy, đứng ở một bên xem náo nhiệt, phản đang thời gian có là. Mấy bách đạo ánh mắt, nóng hừng hực tụ tập tại Liễu Vô Tà một trên mặt người, mỗi người đều mang không có hảo ý ba. Khấu chấp sự hung hăng vỗ bàn một cái, Liễu Vô Tà lệnh bài suýt chút nữa bay lên, mang theo Hàn Dương. "Tiểu tử, ngươi là cái nào đỉnh núi, tên gọi là gì?" "Đây là dự định thông chi chấp pháp đường người, phía trước đi bắt Liễu Vô Tà, lấy vi phạm tông quy xử trí, giúp cho trừng phạt." Giọng nói vô cùng hắn không hữu hảo, Liễu Vô Tà nguyên bản định giản xếp ổn thỏa, thả hắn đi vào thì cũng tôi đi, không nghĩ tới khấu chấp sự làm khó dễ như vậy. Không nói cho hắn cơ hội, nói cho cùng vẫn là chính mình cảnh giới quá thấp, chân đan tam trọng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, e rằng tại chỗ không có mấy người sẽ tin tưởng. "Đệ tử Liễu Vô Tà, Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử, hôm qua chính thức gia nhập vào Thiên Bảo Tông, còn xin khấu chấp sự minh xét." Liễu Vô Tà mỗi nói một chữ, nụ cười trên mặt liền lạnh lẽo hơn vài phần, giống như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo rơi vào khấu chấp sự trên mặt, cái sau sắc mặt rất khó coi. Hắn vậy mà không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai con người, phản phất bị hai con rắn độc khóa lại, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị rắn độc cắn hết. Cái loại cảm giác này nhường hắn rất không thoải mái, nho nhỏ chân đang tâm trọng, lại nhường hắn cảm thấy một tia áp lực. "Ta giống như nghe qua cái tên này, hôm qua trọng điểm bồi dưỡng đệ tử bên trong, liền có một cái gọi là Liễu Vô Tà người, chẳng lẽ chính là hắn?" Từ đằng xa truyền đến một đạo tiếng kinh hô, liên quan tới hôm qua 6 tên trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, sớm đã ở ngoại môn truyền ra. Chỉ biết tên, lại không biết kỳ nhân. Có thể là cùng tên đi, tông môn làm sao lại đem trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch đưa cho một cái rác rưởi. Đại gia vẫn là khó mà tiếp nhận, chân đang tam trùng Thiên Bảo Tông vừa nắm một bó to, ngoại môn khắp nơi đều có, trọng điểm bồi dưỡng hạ đẳng khu vực đệ tử, còn là lần đầu tiên nghe nói. Rất nhiều người thậm chí mặt lộ vẻ đen nét, cảnh giới của bọn hắn xa cao hơn Liễu Vô Tà, đều không được đến loại đãi ngộ này, dựa vào cái gì loại chuyện tốt này rơi xuống Liễu Vô Tà trên đầu. Nơi đây nhưng có chấp pháp đường đệ tử. Khấu chấp sự không muốn cùng Liễu Vô Tà dài dòng, hướng đám người hô một tiếng. Mỗi cái sơn phong đều sẽ điều một ít đệ tử gia nhập vào chấp pháp đường, bắt những cái kia làm trái quy tắc đệ tử. "Ta là chấp pháp đường đệ tử Trúc Thịnh, chuyện gì xảy ra?" Từ ngoài trăm thước đi tới một cái nam tử trẻ tuổi, đại khái 27-28 tuổi, đỉnh phong chân đăng cảnh, khoảng cách thiên cương cảnh chỉ có cách xa một bước. Bất quá một cái thông thường ngoại môn đệ tử chấp pháp mà thôi, chân chính hoạch tâm đệ tử chấp pháp, giúp cho quyền sinh sát. Đạt đến hoạch tâm đệ tử cấp độ, coi như chu sát ngoại môn đệ tử, tông môn cũng sẽ không giúp cho truy cứu, cái này chính là cường giả vi tôn. Người này giả mạo trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, muốn lẫn vào tàng thư điện, thỉnh chấp pháp đường lập tức dẫn hắn xuống. Khấu chấp sự nói xong, ngồi trở lại vị trí, không tiếp tục để ý Liễu Vô Tà, chuẩn bị để xuống cho một người tiến vào tàng thư các. "Tiểu tử, đi với ta một chuyến đi." Trúc Thịnh em chắc chắn nói. "Tới rồi chấp pháp đường, không phải do Liễu Vô Tà định đoạt, muốn không gặp hình pháp, hãy ngoan ngoãn hiếu kính bọn họ những thứ này chấp pháp đường đệ tử. 6 ngọn núi, mỗi năm đều có một lần tuyển nhận chấp pháp đường đệ tử cơ hội, vô số đệ tử chạy theo như vịt, nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành một thành viên trong đó. Chấp pháp đường chất béo, là có tiếng phong phú. Ai còn không đang cái sai lầm nhỏ, rơi vào chấp pháp đường trong tay chắc chắn không có quả ngon để ăn, hơi cho chậm chần chỗ, đại gia mắt nhắm mắt mở thì cũng thôi đi." Nói xong, Trúc Thịnh tay phải hướng Liễu Vô Tà bả vai bắt tới. Nhanh vô cùng, cưỡng ép giam ngắn hạn Liễu Vô Tà. "Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." Liễu Vô Tà vai trái đột nhiên trầm xuống, Trúc Thịnh tay phải rơi vào khoảng không, hai người đơn giản một lần giao phong. Cái này khiến Trúc Thịnh giận dữ, hắn là đường đường chấp pháp đường đệ tử, ai dám vi phạm ý nguyện của hắn? "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Trúc Thịnh tay phải hóa trảo, giống như ương trảo công, lần này tốc độ càng nhanh, thẳng đến Liễu Vô Tà cổ. Một chiêu này thế đại lực trầm, trảo phong phát ra gào thét chi lực. Trung quanh những người kia nhao nhao né tránh, để tránh cuốn vào. "Hừ, đỉnh phong chân đan cảnh rất đáng gờm sao?" Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù giết không chết đỉnh phong chân đan, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, cước bộ nhẹ nhàng, lại một lần tránh đi Trúc Thịnh công kích. Liên tiếp bị tránh đi, Trúc Thịnh vô cùng tức giận. Đứng tại tứ phương những cái kia phổ thông ngoại môn đệ tử, một mặt mộng bức chi sắc. Đỉnh phong chân đan vậy mà hai lần thất thủ, cái này thật bất khả tư nghị. Khấu chấp sự thế nhưng là thiên tượng cảnh, ánh mắt ngưng lại, từ Liễu Vô Tà bước chân trông được đến một tia không tầm thường. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai tuyệt đối là dựa vào tinh diệu sức phán đoán, tránh đi Trúc Thịnh nhưng trảo công. "Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta." Trúc Thịnh càng là nổi giận, ở trước mặt nhiều người như vậy, không cách nào hàng phục được Liễu Vô Tà, nhường hắn mặt mũi tối tăm. Trường phong càng hung hiểm hơn, xen lẫn tiếng xé gió, Trúc Thịnh mặt lộ vẻ hung quang, chấp pháp đường đệ tử, mỗi cái tâm ngoan thủ lạn, lòng mềm yếu hạng người, không thích hợp làm đệ tử chấp pháp. Chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, ngươi thân là chấp pháp đường đệ tử, chỉ nghe tin hắn người lời nói của một bên, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Liễu Vô Tà đã sớm biết, gia nhập vào Thiên Bảo Tông, nhất định sẽ tao ngộ đủ loại làm khó dễ, tầng tầng nguy cơ. lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên liền tao ngộ loại chuyện này, nhường hắn vô cùng tức giận. Chấp pháp đường đệ tử làm việc, chưa từng yêu cầu lý do. Trúc Thịnh trong con ngươi hung quang càng ngày càng thịnh, tay phải liên tục biến hóa, xuất thủ hơn 10 chiêu, vẫn như cũ không thể bắt ở Liễu Vô Tà, một cổ kinh khủng sát ý tuôn ra. Người tới ta đi, liền thấy hai đạo tàn ảnh, Trúc Thịnh tay phải hóa thành vô số ứng trảo, chụp vào Liễu Vô Tà trước ngực. Chiêu thức biến hóa nhanh khiến cho người tắt lưỡi, không hổ là giới tu luyện thiên tài. Kinh lịch trăm quốc chi chiến, Liễu Vô Tà thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, giống như một con tiên hạc, cơ thể lăng không lướt đi ba thước, xuất hiện sau lưng Trúc Thịnh. Trúc Thịnh tất cả công kích, toàn bộ hóa thành vô hình. Hai người giằng co tại chỗ, Trúc Thịnh sắc mặt vô cùng khó coi, ngay trước mấy trăm người mặt, không cách nào đánh bại một tôn nho nhỏ sâu kiến, hắn cái này chấp pháp đường đệ tử thân phận có thể tan mất. Liễu Vô Tà, ngươi quả nhiên ở đây, nhanh chóng giao ra tiến vào tàng thư các danh lệnh. Lúc này, từ trong đám người đi tới hai người, chính là Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh. Hai người bọn họ bỏ lỡ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lại ngoài ý muốn gia nhập vào Thiên Cốt Phong, ngược lại cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Chuyện này đối bọn hắn đả kích rất lớn, bại bởi nho nhỏ Trần Đan tam trọng, không có cam lòng, đang tại mưu đồ như thế nào đem Liễu Vô Tà tài nguyên ra chỉ đến trên người mình. Mới đến, bọn hắn không dám quá mức làm cản, dự định an ổn mấy ngày sau, lại tìm Liễu Vô Tà tính sổ sách. Lại tàng thư các trước cửa gặp nhau, thứ một thời gian chạy đến, muốn để Liễu Vô Tà nhường ra tàng thư các danh ngạch. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này thật có tiến vào tàng thư các danh ngạch? Sự tính nguyên lai càng loạn, Lâm Minh Húc ý tứ trong lời nói, rõ ràng Liễu Vô Tà nắm giữ tiến vào tàng thư các tư cách. Vừa ngồi xuống khấu chấp sự, nhướng mày. Các ngươi muốn đi vào tàng thư các danh ngạch? Liễu Vô Tà thần bí nở nụ cười, khoe miệng ẩn chứa một vòng vẻ bừa cợt. Ngươi cho rằng thu được trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch, liền có thể coi trời bằng vùng sao? Nói cho ngươi, không có thực lực, coi như cho ngươi thiên đại bảo vật, cũng vô phúc hưởng thụ. Công Tôn Trinh phát ra cười lạnh một tiếng tương đương với nói cho tất cả mọi người, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính xác thu được trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch. Trang diện triệt để rối loạn. Trúc Thịnh đứng tại chỗ, không biết làm sao, khấu chấp sự biểu hiện trên mặt rất là khó coi. Bọn hắn vậy mà làm khó dễ một cái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, bất luận cảnh giới hắn cao thấp, đây là tông môn an bài phúc lợi, bọn hắn liền muốn ủng hộ vô điều kiện. Lệnh bài ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh nhóm liền lấy đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trên bàn lệnh bài. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau sâu trong mắt, nhìn qua một vẻ vui mừng. Nhanh chân hướng cái bàn đi tới, đem ánh mắt chụp quanh, toàn bộ không nhìn. Càng ngày càng gần, ngay tại Lâm Minh Húc đang muốn xuất thủ cầm lấy lệnh bài một khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, "Trúc Thịnh, ngươi thân là chấp pháp đường đệ tử, có người công nhiên cướp đoạt lệnh bài của ta, ngươi vậy mà không quan tâm, ta thế nhưng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử." Liễu Vô Tà cười, "Trúc Thịnh nếu như ngồi yên không lý đến tương đương với hắn chấp pháp sai lầm. Trước mặt nhiều người như vậy, Trúc Thịnh đâm lao phải theo lao." Chương 311, tao ngộ khiêu khích chương 311, tao ngộ khiêu khích Liễu Vô Tà lời nói này nói thật là khéo. Đem Trúc Thịnh đẩy lên phía trước, tá lực đả lực, lợi dụng hắn chấp pháp đường đệ tử thân phận, tới hóa giải tràn nguy cơ này. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trúc Thịnh nếu là ngồi yên không lý đến tương đương với thất trách tội. Xuất thủ ngăn cản tương đương với giúp Liễu Vô Tà. Trúc Thịnh vô cùng bị khuất, muốn giết chết Liễu Vô Tà tâm đều có. Dừng tay. Nhiều người nhìn như vậy, Trúc Thịnh không dám làm quá phận, hắn là chấp pháp đường đệ tử, tuyệt không cho phép có người công nhiên cướp đoạt tài vật người khác. Lâm Minh húc tay phải, sống sờ sờ thu lại, không dám cầm lấy Liễu Vô Tà lệnh bài. Trên sân thế cục biến rất là vi diệu, Trúc Thịnh đột nhiên đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, quả thực để cho người ta khó hiểu. Chỉ có cực ít người biết, Liễu Vô Tà một chiêu này tá lực đả lực, vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi thực sự là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Trúc Thịnh xoay người, ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thật 100%. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói ra, khoe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng trào phúng. Chính miệng thừa nhận, lần này không có ai hoài nghi, tăng thêm Lâm Minh Húc cùng Công Duẫn Trinh biểu hiện, xác định Liễu Vô Tà là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Trúc Thịnh hung hăng lắc lắc nằm đấm, không chỉ có không thể bắt giữ Liễu Vô Tà, còn bị hắn lợi dụng một lần, vô cùng bị khuất, nơi đây không phải tìm hắn để gây sự thời điểm. Về sau có cơ hội, sẽ chậm chậm thu thập Liễu Vô Tà. Không giải thích được cuốn bảo, lại không hiểu thấu trở thành Liễu Vô Tà trong tay công cụ, Trúc Thịnh nuốt không trôi khẩu khí này. Chấp sự, ta có thể tiến vào sao? Liễu Vô Tà cũng không biết Trúc Thịnh đã nhớ hận hắn, ánh mắt hướng khấu chấp sự nhìn lại. Nhiều người nhìn như vậy, khấu chấp sự không dám khó xử Liễu Vô Tà, lấy ra giấy và bút, làm tốt đăng ký sau đó, hung tợn chừng một cái Liễu Vô Tà. Đi vào đi. Rất không tình nguyện nói ra, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã bay qua, hận không thể đem Liễu Vô Tà nuốt sống. Hắn đường đường chấp sự, vậy mà thua bởi nho nhỏ đệ tử mới vô trong tay, về sau có mặt mũi nào gặp người? Ngay trước vô số người mặt, Liễu Vô Tà bước vào tàng thư các. Đập vào mi mắt là một tòa cung đỉnh cung điện, tàng thư các dựa theo tháp lâu thiết kế, ở giữa là một cây cự hình hình trụ, chống lên toàn bộ tàng thư điện. Chia làm 8 cái cầu thang có thể lên một lượt lầu, hết thảy 10 tầng. Vừa đến tầng 2 đối với ngoại môn đệ tử mở ra, 3 đến 4 tầng đối với nội môn đệ tử mở ra, 5 đến 6 tầng đối với hạch tâm đệ tử mở ra, 7 đến 8 tầng đối với chân truyền đệ tử mở ra, 9 tầng 10 tầng chứa đựng tông môn rất cơ mật trọng yếu. Liền xem như chân truyền đệ tử, muốn đọc đầu tiên muốn thu hoạch tiên lượng điểm tích lũy mới có thể. Càng lên cao thư tịch càng ít, một tầng đến tầng 4 thư tịch nhiều nhất, lại hướng lên gấp bội giảm bớt. Liễu Vô Tà là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể ở phía dưới cùng nhất 2 tầng quan sát. Thời gian có hạn, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ nhất sau đó, đâm đầu thẳng vào biển sách. Tầng thứ nhất bày ra mấy vạn bản thư tịch, bình thường đọc, 1 tháng thời gian, chưa hẳn có thể toàn bộ đọc xong. Liễu Vô Tà nắm giữ quỷ đồng thuật có thể nhanh chóng thu lấy trong sách tri thức. cầm một quyển sách lên, nhanh chóng đọc qua, từng cái văn tự trôi nổi trong hồn hải. Thường nhân dạng này đọc, không ra một canh giờ, nhất định hồn hải nổ tung, đau đến không muốn sống. Liêu Bồ Tát hồn hải, khác hẳn với thường nhân, liền tính toán là bình thường tiên cương cảnh, hồn hải chưa chắc có hắn cường đại. Những người khác tại từng quyển đọc, trong chớp mắt, Liêu Bồ Tát đã đọc mười mấy quyển sách rồi, còn đang không ngừng đọc qua. Một quyển sách nhiều nhất ba cái hô hấp thời gian, lần xong sau, đồng thời không nóng nảy tiêu hóa, trước tiên để dành chờ sau khi trở về, chậm rãi hấp thu. Vô số văn tự phiêu phù ở kim sắc hồn hải bầu trời, một chút hội tụ, giống nhau tri thức, vậy mà tại sát nhập, đem một chút vô dụng rất rưởi, chính mình loại bỏ ra ngoài. Thật là lợi hại hồn hải, đây cũng là quỷ đồng thuật cái nào đó thần bí công năng. Liêu Bồ Tát âm thầm nói ra, quỷ đồng thuật tu luyện tới chỗ cao thâm, cũng có quỷ thần khó lường thủ đoạn. Cử động của hắn, rất nhanh dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhao nhao hướng hắn nhìn qua. Chưa bao giờ thấy qua có người nhìn như vậy thư, coi như nhất mục thập hành cũng không có tốc độ của hắn nhanh. Mấy hơi thở một bản, ngay trước mặt mọi người, không đến một nén nhang thời gian, đọc mấy trăm quyển thư tịch. Tiếp tục như vậy, một ngày ít nhất có thể đọc mấy ba bản, coi như không thể đem lầu một toàn bộ nhìn hết, cũng có thể nhìn khoảng 1/3. Theo thời gian xâm nhập, Liêu Bồ Tát đọc tốc độ còn đang tăng nhanh. Bởi vì rất nhiều trong thư tịch nội dung vô cùng tương tự, chữ hàng trong hồn hải văn tự không ngừng trùng hợp. Hắn đang làm gì? Lật sách chơi sao? Một cái truyền một cái, Liêu Bồ Tát đi theo phía sau một đám người, để sách trong tay xuống tịch, tụ tập tại cách đó không xa xì xào bàn tán. Không để ý đến sau lưng những người kia, Liêu Bồ Tát vẫn như cũ yên lặng tại sách thế giới. Hồn hải không có truyền đến căng đau cảm giác, mang ý nghĩa hắn còn có thể tiếp tục hấp thu. Thật không biết đạo tông cửa nghĩ như thế nào, làm sao lại chọn một đồ đần làm trọng điểm đệ tử của dưỡng. Một hồi tiếng đùa cợt từ phía sau vang lên, chính là Lâm Minh Húc, hắn đang chọc giận Liêu Bồ Tát. Chủ động xuất thủ, sẽ lưu lại nhược điểm, nếu như song phương tự nguyện giao chiến, tông môn tắc thì sẽ không can thiệp. Loại này không có dinh dưỡng khiêu khích, Liêu Bồ Tát sớm đã thành thói quen, nội tâm ngay cả một cái sóng hoa đều không có lật lên, tiếp tục vùi đầu vào đọc ở trong đi. Hai canh giờ trôi qua, tàng thư các lầu một xuất hiện một cái đọc quái vật sự tình, không ngừng truyền ra. Dòng dã cho tới chưa thời gian, Liêu Bồ Tát tại lầu một đọc hơn một vạn bản thư tịch, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Liếc mắt nhìn còn thừa thư tịch, ánh mắt hướng lầu hai nhìn sang. Lầu một thư tịch phần lớn ghi chép một chút kỳ văn dị sự, tăng thêm địa lý tạp chí, cảnh giới tu luyện phân chia, linh dược đan dược đẳng cấp, luyện khí, luyện đan một chút thô thiện tri thức. Đi qua cho tới chưa đọc, đối với chân võ đại lục có một cái đại khái hiểu rõ. Đến nỗi đan dược còn có luyện khí phương diện tri thức, Liêu Bồ Tát cơ hồ là khu vực mà qua. Cất bước hướng lầu 2 đi đến, nơi đó thu nhận thư tịch hẳn là cao cấp hơn một chút. Sau lưng tụ tập rất nhiều người, hoa lại một tiếng, đi theo Liêu Bồ Tát bước chân, cùng một chỗ trèo lên lầu 2. Lầu 2 diện tích muốn so lầu 1 nhỏ rất nhiều, đọc người cũng không ít, thông hướng lầu 3 cửa vào bị phá hỏng, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiến nhập tầng thứ 3, cửa vào tại phía tây. Không kịp nghỉ ngơi, một đầu xuống tới, chỉ nghe được từng đợt lật sách âm thanh, kinh động đến toàn bộ lầu 2, tất cả mọi người để sách trong tay xuống tịch. Một bản, hai quyển, 10 bản, 50 bản. Một đám người đi theo sau hắn, không ngừng làm ghi chép, từ Liêu Bồ Tát đi vào đến bây giờ, đã đọc hơn 2 bản. Người bình thường 3 năm chưa hẳn đều có thể đọc nhiều như vậy bản thư tịch, những sách vở này thế nhưng là Thiên Bảo Tông 1 vạn năm tới chứa được. Rất nhiều đệ tử gia nhập vào Thiên Bảo Tông vài chục năm rồi, chỉ học không đến chừng phân nửa, Liêu Bồ Tát không đến một thiên thời gian, hoàn thành thường nhân 10 năm đọc lượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác, lầu 2 thư tịch đã đọc hơn 1 vạn bản, hồn hải cuối cùng truyền đến nhàn nhạt xương cảm giác. Hồn hải sắp tiếp cận cực hạn, lại duyệt đọc xuống, sẽ tổn thương đến hồn hải. Liêu Bồ Tát cử động, cuối cùng chọc giận đám người, nhất là lầu 2 những đệ tử kia, mỗi cái thực lực cường đại, đại bộ phận đều là cao cấp chân đăng cảnh, cư ở thượng đẳng khu vực. Bọn họ đọc dục vọng, bị Liêu Bồ Tát sống sờ sờ đánh gãy, trong đó mấy người sát ý lang nhiên. Rồi cái lưng mệt mỏi, đuốt bắt đầu, trong hồn hải vô số văn tự, còn đang không ngừng trùng điệp cùng tổ hợp, số lớn sự vật mới mẽ, bổ khuyết đầu óc của hắn. Hô, phun ra một ngụm trọc khí chờ một tuần sau lại đến một chuyến, đem còn lại thư tịch toàn bộ đọc xong. "Tiểu tử, ngươi nhiễu loạn tàng thư các trật tự, quấy rầy chúng ta đọc sách, có phải hay không chán sống rồi?" Một tôn chân đan thất trọng đệ tử, một tiếng lệ hát, ánh mắt giống như gai độc. Phần lớn người được ngày nào hay ngày ấy, Liêu Bồ Tát lật sách âm thanh mặc dù ảnh hưởng những người khác, cũng không phải rất nghiêm trọng, bình thường một mắt nhắm một mắt mở thì cũng thôi đi. Có người dẫn đầu kiếm chuyện, đám người tự giác vây quanh, một bộ dáng nhìn có chút hả hê. Liêu Bồ Tát danh tự, rất nhanh đang suy nghĩ phạm vi nhỏ truyền bá, lúc tiến bảo, không chỉ có đắc tội khấu chấp sự, còn đắc tội chấp pháp đường đệ tử, về sau tại Thiên Bảo Tông, nhất định nửa bước khó đi. Nhướng mày, Liêu Bồ Tát mặt lộ vẻ ấm giận, hắn lật sách âm thanh khống chế rất nhỏ, nói có ảnh hưởng, cũng liền xung quanh 2-3 người mà thôi. Yên lặng đến trong sách thế giới, không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản sẽ không chịu đến Liêu Bồ Tát ảnh hưởng, vẫn là bọn hắn phập phồng không yên, cũng không toàn thân tâm đầu nhập vào. Cuối cùng, hắn quá chắc nhãn. Đại nửa thiên thời gian, lật xem mấy vạn bản thư tịch, chuyến đi sợ rằng sẽ chấn kinh đầy đất ánh mắt. "Vậy ngươi ý muốn cái gì là?" Liêu Bồ Tát rất không kiên nhẫn trả lời một câu, trong đại não có quá nhiều tri thức cần tiêu hóa, không muốn lại đám người này trên thân sóng phí thời gian. "Nghe nói ngươi là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, hôm qua mới gia nhập vào tông môn, trên thân chắc có số lớn linh thạch, đều giao ra đi, coi như là vì sự tình vừa rồi bồi tội." Người này chân đang thất trọng đệ tử, một bộ cười híp mắt ánh mắt, muốn để Liêu Bồ Tát giao ra trên người linh thạch. "Tô quý sư huynh nói không sai, hắn ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta đọc sách, nên bồi thường." Những người khác rất nhanh phụ họa theo, đồng ý Tô Quý yêu cầu, muốn để Liêu Bồ Tát bồi thường. liên tiếp vượt qua hơn 100 người, buộc Liễu Vô Tà lấy ra linh thạch, phần lớn người thờ ơ, đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn. Chê cười, ta bình thường đọc, tại sao ảnh hưởng các ngươi đọc sách? Liễu Vô Tà không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, có thể nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, tu luyện quan trọng. Tại người khác xem ra, Liễu Vô Tà điên cuồng lật sách, không thể nghi ngờ là cưỡi ngựa xem hoa, nội dung bên trong làm sao có thể nhớ được. Mấy bạn bản thư tịch, vô số văn tự, liền xem như thiên tượng cảnh, duy nhất một lần cũng không hấp thu được nhiều như vậy. Ha ha ha. Vừa mới nói xong, bốn phía truyền đến từng trận tiếng cười to, đều bị Liễu Vô Tà chọc cười. Liễu Vô Tà, ngươi muốn cười chết ta sao? Ngươi một quyển sách không đến ba cái hô hấp thời gian xem xong, ngươi nói cho ta biết cái này là bình thường đọc. Lại là một người đàn ông đứng ra, một mặt vẻ trào phúng, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng. Mỗi người sắc mặt tràn đầy niềm ai. Liễu Vô Tà, ngươi đừng cương từ đoạt lý rồi, tông môn đem ngươi làm trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, theo ta thấy, ngươi căn bản không xứng, vẫn là giao ra thứ ở trên thân đi. Lâm Minh Húc thừa cơ xen vào một câu, thuộc về hắn danh ngạch bị Liễu Vô Tà cướp đi, khẩu khí này một mực nuốt không trôi. Đúng, hắn không xứng làm trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, quả thực là đệ tử ngoại môn xỉ nhục. Người càng ngày càng nhiều gia nhập vào thảo phạt đội ngũ bên trong, đều cho rằng Liễu Vô Tà mới vừa đọc, đơn thuần hồ nháo. Một đám rác rưởi, chính các ngươi đọc sách chậm, không tiếp thụ được người khác nhanh chóng đọc, chỉ có thể nói các ngươi liền rác rưởi cũng không bằng. Một cổ cuồng bạo khí thế, bao phủ mà ra, xem ra một vị lùi bước, không phải biện pháp. Chương 312, đào hố chương 312, đào hố ngay trước mấy trăm người mặt, công nhiên mắng bọn hắn là rác rưởi, Liễu Vô Tà một phen, không thể nghi ngờ là đâm đến tổ ong vỏ vẽ. Đám người xôn xao, nhất là Tô Quý, tức đến run rẩy cả người. Hắn nhưng là cư trú khu vực cao cấp, thiên chi tiêu tử, lại bị cư trú hạ đẳng khu vực thấp các đệ tử nhục mạ hắn là rất rưởi, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Liễu Vô Tà, ngươi nhất định phải chết, chửi chúng ta là rất rưởi, hôm nay ta liền để ngươi biết ai mới là rất rưởi. Tô Quý tiến lên một bước, càng thêm cùng bạo chân đan thất trọng chi thế, chấn động đến mức hai bên trên giá sách thư tịch hoa lạp lạp vang dội. Mỗi người đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi dự định động thủ? Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, nơi này là tàng thư các, ai dám dễ dàng động thủ, chứ không phải không muốn sống. Không biết lúc nào Khấu Chấp Sự xuất hiện ở đây, đã luân chuyển cương vị, cuối tuần mới là hắn tiếp tục làm kém. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Khấu Chấp Sự sắc mặt trầm thấp, không nghĩ tới mới đại nửa thiên thời gian, tiểu tử này lại gây tới nhiều chuyện như vậy. Hồi bẩm Khấu Chấp Sự, kẻ này nhiễu loạn tàng thư các thanh tịnh, phòng tiến đến từ về sau, thường xuyên đọc qua thư tịch, một thiên thời gian, đọc 37,000 bản. Lại có người một mực đi theo sau Liễu Vô Tà, mỗi một bản đều ghi chép xuống, báo ra một cái con số chính xác, liền chính Liễu Vô Tà đều không nhớ kỹ rõ ràng như thế. Khấu Chấp Sự lảo đảo một cái, hắn làm xoa tàng thư các chấp sự cũng có mười mấy năm thời gian, chưa từng nghe nói qua có người một ngày đọc hơn 3 vạn bản thư tịch, nói đùa cái gì? Chuyện này là thật. Một mặt nộ khí, đang giàu không có cơ hội gây phiền toái cho Liễu Vô Tà, không nghĩ tới hắn chủ động đưa ra, Khấu Chấp Sự một mặt âm hiểm cười. Thiên chân vạn sắc, ta theo hắn cùng một chỗ đi vào, chưa bao giờ thấy hắn yên tĩnh đọc sách, một mực tại tùy tiện đọc qua. Lại là một người đứng ra, cùng một chỗ thảo phạt Liễu Vô Tà. Người chung quanh chỉ trỏ, đồng ý hai người bọn họ quan điểm, tổng tiến tới đến bây giờ, Liễu Vô Tà một mực tại nhanh chóng đọc qua. Liễu Vô Tà, ngươi bây giờ còn có hà lời muốn nói? Khấu Chấp Sự ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, rốt cuộc tìm được cơ hội, thật tốt giáo huấn hắn một trận. Không hào hào đọc, còn ảnh hưởng người khác, cưỡng ép cho Liễu Vô Tà theo một cái tội danh. Các ngươi làm sao lại xác định những sách vở này ta không phải là dụng tâm đang học? Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng đùa cợt, ánh mắt quét ngang một vòng, đem mỗi người mặt nhọn kinh tởm, toàn bộ nhìn ở trong mắt. Bọn hắn bất quá một đám bếp ngồi đáy giếng thôi, há sẽ biết thiên hạ này to lớn, không thiếu cái lạ. Đi qua một ngày đọc, Liễu Vô Tà đối với chân võ đại lục cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ, cũng không phải là đê võ bị diện. Tương phản, tu luyện hoàn cảnh phi thường phồn thịnh, chỉ là hắn tạm thời còn chưa tiếp xúc đến thôi. Ngoại trừ Nam Châu bên ngoài, khác vài tòa đại châu hoàn cảnh xa muốn so Nam Châu càng phồn hoa. Liễu Vô Tà từ một quyển sách ở trong nhìn thấy bán tiên cảnh, vô hạn tại tiếp cận tiên nhân tồn tại. Cái này mang ý nghĩa chân võ đại lục có khả năng sẽ sinh ra tiên nhân. Thiên địa to lớn, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, chân võ đại lục bất quá một cái thế giới trong đó thôi. Nếu như thế giới này không cách nào tu luyện tới tiên nhân cảnh, coi như Liễu Vô Tà tu luyện tới đỉnh phong nhất, vẫn như cũng không cách nào trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà, ngươi tại cương tử đoạt lý, ngươi hết thể đọc 37,000 bản thư tịch, ta thế nhưng là mỗi một bản cũng có ghi chép, ngươi dám nói, mỗi một bản đều ghi tạc trong lòng ư? Nói chuyện trong tay nam tử cầm một bản thật giấy sổ, phía trên lít nha lít nhít ghi chép mấy bản cái danh tự, cũng là Liễu Vô Tà một ngày này đọc qua thư tịch. Nếu như ta toàn bộ nhớ kỹ nội dung bên trong, phải nên làm như thế nào? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, cười rất thần bí, ánh mắt đảo qua nói chuyện nam tử, một mực là hắn trên nhảy dưới tránh, liên hợp Tô Quý cùng đi chen ép chính mình, không hảo hảo trừng phạt hắn ngừng một lát, há có thể từ bỏ ý đồ? Nếu như ngươi có thể nhớ kỹ những sách này một nửa nội dung, ta nguyện ý quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Nam tử một tay chỉ tiền, hắn cũng không tin Liễu Vô Tà có thể nhớ kỹ trong sách tất cả nội dung. Ngươi cũng không phải cháu của ta, hướng ta quỳ xuống làm gì, không bằng chúng ta đánh cược một hồi. Liễu Vô Tà nói xong, khoe miệng hiện lên một nụ cười, mới tới Thiên Bảo Tông, thiếu khuyết linh thạch, đây là một lần bất cơ hội tốt. Được, ngươi muốn làm sao đánh cược? Tô Quý tiến lên một bước, hắn mới là chủ mưu sau màn. Khấu Chấp Sự vậy mà không có ngăn cản, nhằm do sự tình phát triển tiếp, đánh lại không đánh được, hắn là chấp sự, nếu là nhìn lấy bọn hắn chém giết lẫn nhau, không có cách nào cùng tông môn dặn dò. Tự mình đánh cược ngược lại là có thể, cũng sẽ không tổn thương hòa khí. Các các ngươi nếu biết ta đọc 37,000 bản thư tịch, một quyển sách là một cái linh thạch, chỉ cần ta có thể trả lời nội dung bên trong, ngươi trả cho ta một khối linh thạch, nếu là ta thua, trả cho ngươi một khối linh thạch, dạng này hợp lý đi. Liêu Bô Tả cũng không công phu sư tử ngoạm, những thứ này lâu năm ngoại môn đệ tử, trên thân nhiều nhất chỉ có ngót nghét một vạn mai trung phẩm linh thạch, không hiện rất nhiều người giàu có, chưa hẳn chịu đứng ra đánh cược. Vô cùng hợp lý. Bọn hắn muốn Liêu Bô Tả trên người trung phẩm linh thạch, Liêu Bô Tả làm sao không nghĩ về nhớ trên người bọn họ linh thạch. Ai có thể cười đến cuối cùng vẫn là ẩn số. Được, ta cá. Tô Quý không chút do dự, lựa chọn đáp ứng cùng Liêu Bô Tả đánh cược. Liền hai người chúng ta đánh cược rất không có ý tứ, những vật khác không, trên người ta linh thạch còn có không ít, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể tham gia đánh cược. Đưa ra cùng Tô Quý đánh cược, rất nhiều người đấm ngược dậm chân, loại chuyện tốt này làm sao sẽ rơi vào Tô Quý trên đầu. Nghe được Liễu Vô Tà nguyện ý cùng tất cả mọi người tại chỗ cùng một chỗ đánh cược, đã có người dục dịch trực tiếp đẩy ra phía trước, muốn cùng một chỗ tham dự. Tính ta một người. Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh thứ nhất đứng ra, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ đánh cược. Không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà ngắn ngủi một thiên thời gian nhớ kỹ hơn bạn quyển sách nội dung. Những sách vở này ngoại nhân căn bản tiếp xúc không đến, nếu như Liễu Vô Tà là lâu năm đệ tử, đoán chừng không có mấy người cùng hắn đánh cược. Hắn hôm qua mới gia nhập vào Tiên Bảo Tông, những sách vở này nay ngày thứ nhất lần quan sát, liền xem như thần, cũng vô pháp toàn bộ ghi lại ở trong đại não. Tính ta một người. Tính ta một người. Mấy phút thời gian, đã có hơn mấy trăm người tham dự vào, đây là một lần cơ hội phát tài, ai cũng không muốn bỏ qua. Coi như giành được một mai linh thạch, cũng là trắng. Lầu hai chỗ sâu, còn đứng hai tên thanh niên áo trắng, cũng không tới gần. Có chút ý tứ, tiểu tử này ta thích. Phía bên phải thanh niên sờ lên cái cằm bóng loáng, khóe miệng hiện lên một vòng cười tà. Vân Lan huynh chẳng lẽ cũng muốn đi lên thử xem? Bên trái thanh niên liếc một cái Vân Lan, trong ánh mắt lộ ra một tia yêu kỳ. Hai người đứng tại xó xỉnh, sự chú ý của mọi người lại bị Liêu Vô Tà hấp dẫn đi, có rất ít người nhìn hướng bên này. Hai người này có thể không là người bình thường, mà là Thiên Khôn Phong ngoại môn 10 đại một trong đệ tử, phía bên phải gọi Vân Lam, bên trái gọi Phạm Hề, hai người đã sớm một chân bước vào thiên cương cảnh, còn kém một bước cuối cùng, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói bọn hắn trước đó vài ngày, lấy ngoại môn đệ tử thân phận, đánh bại nội môn đệ tử, vượt cấp khiêu chiến, đã sớm ở ngoại môn truyền ra. Sau nửa canh giờ, vượt qua 600 người cùng Liêu Vô Tà đánh cược. Khấu chấp sự, ngươi chẳng lẽ không tham dự vào? Liêu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Khấu chấp sự, những thứ này ngoại môn đệ tử trên thân tài nguyên có hạn, hắn là chấp sự, nhất định giàu đến chảy mỡ. Muốn mấy liền hô hắn, hô những thứ này ngoại môn đệ tử không có ý nghĩa. Hừ, ta đường đường chấp sự, há có thể chấp nhận với ngươi? Khấu chấp sự đã sớm động lòng, hắn là thiên tượng cảnh đồng dạng thiếu khuyết trung phẩm linh thạch, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thôi. Đánh cược nhỏ di tình, Khấu chấp sự hà tất câu nệ, không bằng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, thuận tiện làm chứng. Liêu Vô Tà quyết tâm muốn kéo hắn cùng một chỗ đi vào, báo đáp buổi sáng làm khó dễ mối thủ. Có thủ không báo không phải là quân tử, Liêu Vô Tà tự nhận không phải quân tử, cho nên hắn sẽ không bỏ qua cho Khấu chấp sự, chỉ đơn giản như vậy. Khấu chấp sự, cùng một chỗ tham dự vào đi, tiểu tử này là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, trên thân linh thạch nhiều vô cùng, không thắng bạch bất doanh, ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Nhiều sách như vậy tịch, làm sao có thể toàn bộ nhớ kỹ? Tại đệ tử khác giật dây phía dưới, Khấu chấp sự công việc tâm. Tông môn thu hoạch tài nguyên con đường quá ít, từ trên người những người khác cướp đoạt, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Được, ta với ngươi đánh cược. Khấu chấp sự lấy ra một mai linh thạch, đồng ý cùng Liễu Vô Tà đánh cược. Một nụ cười hiện lên Liễu Vô Tà khoe miệng, đây mới là hắn mục đích thực sự. Nói chuyện vô căn cứ, chúng ta cần muốn tìm một chứng nhân, nếu như các ngươi thua quỵt nợ làm sao bây giờ, ta đề nghị đem linh thạch thu lại, giao cho một người quản lý. Liễu Vô Tà lưu một cái tâm tư, đã sớm đem những người này mặt nhọn kinh tởm nhìn ở trong mắt. Một khi thua, nhất định chó cùng rất dậu, tốt nhất tìm cái chứng nhân. Mọi người người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng Liễu Vô Tà sẽ thắng. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, đi đâu tìm chứng nhân? Khấu chấp sự ở đây, ngươi chẳng lẽ còn không tin sao? Tô Quý hơi không kiên nhẫn, cho rằng Liễu Vô Tà tại dây dưa thời gian, nhường hắn nhanh chóng điểm, đã có người Liễu Vô Tà vừa rồi đọc qua thư tịch toàn bộ chuyển tới, xếp thành một tòa tiểu sơn. Liền từ hai chúng ta mạo xưng làm chứng nhân như thế nào, tất cả linh thạch về chúng ta bảo quản. Lúc này, từ nơi không xa truyền đến một thanh âm, tiếp theo hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Ngồi đi một bước, bên cạnh sinh ra một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, đây là dẫm tại thiên địa tiết tấu bên trên. Liêu Vô Tà ánh mắt co rụt lại, hai người này tuyệt đối là một cao thủ. Hai người ánh mắt vô cùng thanh tịnh, không giống như là giảo hoạt người, Liêu Vô Tà duyệt người vô số, một cái liền có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt đối là lòng dạ bằng phẳng hạng người. Nguyên lai là Vân Lan sư minh cùng Phạm Hề sư minh, từ các ngươi làm chứng người, không thể thích hợp hơn, linh thạch giao cho trong tay các ngươi, chúng ta yên tâm. Hai người vừa xuất hiện, chung quanh toàn bộ là một mảnh a duôn định hót tầm thành, không nghĩ tới hai người thân phận địa vị cao như thế. Không biết vị tiểu huynh đệ này ý như thế nào. Vân Lan một bộ cười hì hì biểu lộ, có chút giang hồ lãng tử hương vị. Được, làm phiền hai vị sư minh. Liêu Vô Tà không do dự, gật đầu đáp ứng, đồng ý Tô Quý mấy người trong tay người linh thạch, giao tại hai người bọn họ quản lý. Hơn 600 mai linh thạch, chồng chất cùng một chỗ. Bắt đầu đi. Khấu chấp sự phất phất tay, mặt lộ vẻ không vui, đã bị cuốn vào, muốn toàn thân trở ra là không được rồi. Nếu là chuyến đi, chấp sự cùng ngoại môn đệ tử đánh cược, sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Nhớ tới Liêu Vô Tà buổi sáng không nhìn hắn một màn, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Liêu Vô Tà, xin hỏi cái này tạp ký bên trong ghi chép phong thủy sườn núi ở nơi nào? Tô Quý theo tay cầm một quyển sách lên tịch, lật đến vị trí trung tâm, đột nhiên đặt câu hỏi. Chương 313, một lũ ngu ngốc chương 313, một lũ ngu ngốc trong một quyển sách có quá nhiều tràng cảnh cùng hình ảnh, Tô Quý chỉ là tiện tay qua lại. Đại gia cũng không để ý, bởi vì tại trong lòng mỗi người, rút ra trong đó bất luận cái gì một bản, bọn hắn đều thắng chắc. Hơn 1000 đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập tại Liêu Vô Tà trên mặt chờ đợi hắn đáp lại. Vân Lan còn có Phạm Hề cũng rất tò mò, một thiên thời gian đọc 37,000 bản thư tịch, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ đều là thiên tài hạng người, gia nhập vào Thiên Bảo Tông cũng có hơn 1 năm thời gian, ngoại môn đệ tử thư tịch chỉ đọc hơn phân nửa tả hữu. Cái này tạp ký xuất từ 500 năm một vị Hóa Anh lão tổ chi thủ, bên trong ghi chép đại bộ phận cũng là kỳ văn dị sự, cũng không tu luyện tri thức, ngươi nhắc tới phong thủy sơn núi, tên thật phải gọi quái sơn núi, nhìn xem giống như là lên dốc, thực tế lại là xuống dốc, chỗ ở tại Thiên Nguyên Tông ngã về tây một tòa sơn mạch ở bên trong, quanh năm mở mịt cô nhiễu. Liêu Vô Tà cơ hồ đem thư tịch nội dung bên trong, không sót một chữ nói ra. Những người khác không biết câu trả lời chính xác, ánh mắt không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tô Quý, liền thấy miệng hắn mở lớn, trong mắt nổi lên. Không chỉ nói ra địa danh, ngay cả tác giả đều miêu tả nhất thanh nhị sở, liên phong thủy sơn núi cặn kẽ chỉ, phong mạo đều toàn bộ giảng giải một lần. Ta nói xong. Thẳng đến Liêu Vô Tà nói xong, Tô Quý còn chưa mở miệng, chung quanh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tô Quý, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Hắn trả lời là đúng hay sai? Lâm Minh Húc bọn người hơi không kiên nhẫn rồi, nhường Tô Quý nhanh chóng nói một câu. Khấu Chấp sự sắc mặt trầm thấp, ngoại môn đệ tử thư tịch, 9 phần 10 hắn đều đã qua, phong thủy sơn núi hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn trả lời chính xác không sai, quyển sách này ta đầu tuần đã qua. Nói chuyện không phải Tô Quý, mà là Phạm Hề, vừa vặn hắn cũng đọc qua quyển sách này, Liêu Vô Tà trả lời, hoàn toàn chính xác. Công Tôn Trinh một tay đoạt lấy Tô Quý trong tay tạp ký, một nhóm nhìn xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau lưng tụ tập một đám người, bên trong văn tự, nhìn nhất thanh nhị sở. Không thể nào, tại sao có thể như vậy, hắn có thể nhớ kỹ thư nội dung bên trong. Thua trận một khối linh thạch là nhỏ, bọn hắn không hiểu, Liêu Vô Tà làm sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như thế. Đại gia đừng hốt hoảng, đây vốn là hắn mới xem xong không lâu, chúng ta tiếp tục đánh cược, tìm hắn buổi sáng đọc qua thư tịch, chắc chắn toàn bộ đã quên. Không hiện rất nhiều tỉnh táo hạng người, cũng không có hoảng, bất quá một mai linh thạch, bọn hắn thua được. Không sai, quyển sách này đặt ở lầu 2, hắn mới nhìn đến, cho nên mới có ấn tượng. Đám người tỉnh lại, đánh cược nghiện là một loại vô cùng bất kỳ quái, một khi như vậy, liền sẽ để người muốn ngừng mà không được, bọn hắn đã đi vào trầm luân rồi. Chúc mừng ngươi, những thứ này linh thạch là của ngươi rồi. Vân Lan đem hơn 600 mai linh thạch giao cho Liêu Vô Tà trong tay, trên mặt toát ra một tia hâm mộ. Vẹn vẹn một vấn đề, thắng hơn 600 mai linh thạch, vẫn là đệ tử mới vô, để cho người đỏ mắt không thôi. Mấy câu liền thắng hơn 600 mai trung phẩm linh thạch, Liêu Vô Tà khỏe miệng lộ ra một vòng mịt mờ ý cười. Liêu Vô Tà, ngươi còn dám hay không đánh cuộc một lần nữa? Thua trận linh thạch những đệ tử kia, không có cam lòng, muốn đánh cuộc một lần nữa, đem thua linh thạch thắng trở về. Tất nhiên đại gia tính chất cao như thế, ta liền phụng bồi tới cùng, lần này đánh cược hai khối linh thạch như thế nào? Liêu Vô Tà để cao tiền đặt cược, muốn để bọn hắn muốn ngừng mà không được, biện pháp tốt nhất, dục cầm cố túng. Nhưng ngươi cảm giác có giành được hy vọng, lại trong thống khổ lâm vào tuyệt vọng. Mọi người vừa nghe, trên mặt chất đầy ý cười, Liêu Vô Tà ý nghĩ này, nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi rồi. Thắng ván này, không chỉ có đem thua một khối thắng trở về, còn có thể nhiều thắng một khối linh thạch, cớ sao mà không làm? Ý của mọi người gặp khác thường nhất trí, không có ai phản đối, bao quát Khấu Chấp sự. Lâm Lan cùng Phạm Hề nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy nồng nặc kinh hãi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, hai người bọn họ đã nhìn ra, Liêu Vô Tà đây là tại thiết lập ván cục, rơi vào người, không ý thức được đây là một cái cạm bẫy. Hơn 1200 mai linh thạch, chồng chất cùng một chỗ, vẫn như cũ từ Lâm Lan hai người bảo quản. Lần này để ta tới chọn lựa. Lâm Minh Húc theo số đông nhiều thư tịch bên trong rút ra một bản, đại gia cũng không ý kiến, chỉ có một cái vấn đề, nhiều sách như vậy tịch, ai cũng không dám cam đoan rút đến vấn đề, Liêu Vô Tà phải chăng có thể trả lời tới. Đồng thời không có gấp đặt câu hỏi, Lâm Minh Húc trong thư lục soát mười mấy hơi thở thời gian, lúc này mới đem thư tịch khép lại. Bên trong quyển sách này đề cập tới luyện chế thiên tâm đan thời điểm, vì cái gì xuất hiện mùi thơm kỳ dị? Vấn đề này rất xảo trá, hỏi lên một khắc này, tất cả mọi người mặt mỉm cười. Theo bọn hắn nghĩ, Liêu Vô Tà đối với đan đạo một đường, rốt đặc cắn mai, không thể nào trả lời bên trên vấn đề này. Thú hồ trong sách không có câu trả lời chính xác, đây là một cái lập lờ nước đôi vấn đề, Lâm Minh Húc tâm tư rất ác độc à. Lâm Lan lông mi hơi nhíu, thiên tâm đan là phổ thông đan dược, luyện chế có cố cực kỳ dị thường hương khí, cụ thể như thế nào sinh ra, không có ai biết. Khấu Chấp sự cũng là như thế, hắn đọc qua đại bộ phận thư tịch, không có tìm được nguyên nhân cụ thể. Liêu Vô Tà, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng trả lời. Đám người bắt đầu thúc giục, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu như trả lời không được vấn đề này tương đương với hắn thất bại. Đứng ở đằng xa những đệ tử kia, xì xào bàn tán, luyện chế thiên tâm đan xuất hiện hư khí, sớm đã không là chuyện ly kỳ gì vậy, đại gia đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này liền giống như ngươi mỗi ngày ăn cơm dùng đũa một cái đạo lý, không phải hỏi tại sao muốn đũa, quả thực là ép buộc. Vấn đề này có 3 cái đáp án, không biết các ngươi muốn biết một loại nào. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, ánh mắt đột nhiên đâm về Lâm Minh Húc, đi qua một phen chỉnh lý, hắn vậy mà lấy được 3 cái đáp án. 3 cái đáp án. Bốn phía truyền đến một hồi hãi nhiên âm thanh, liền Khấu Chấp sự cũng không biết, Liêu Vô Tà vậy mà nói ra 3 cái đáp án, quả thực là cực kỳ buồn cười. Liêu Vô Tà, ngươi muốn cười chết ta sao? Còn 3 cái đáp án, ta nhìn ngươi muốn lừa dối qua ai đi, ta có thể nói cho ngươi, tại chỗ nhiều người như vậy, thế nhưng là có bảo đàn phong đệ tử, ngươi trả lời đúng và sai, tự nhiên có người có thể phân biệt ra được. Tứ phương truyền đến cười vang, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượng. Đối mặt bọn hắn châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà thở ơ, sửa sang lại một cái ký ức, cái này mới chậm rãi nói ra, loại thứ nhất đáp án, trong thư tịch mặt có giới thiệu. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng đi cái kia một đống thư tịch, lật mấy phút, tìm được từng quyển thảo đại cương. Đáp án ở ngay chỗ này, thứ 57 trang có giới thiệu cặn kẽ, thiên tâm đan hương khí là như thế nào sinh ra. Khấu chấp sự đoạt lấy Liễu Vô Tà trong tay thảo một đại cương, quyển sách này hắn nhìn qua, vì cái gì hắn một chút ấn tượng cũng không có. Nhanh chóng đọc qua đến 57 trang, Lâm Lan còn có Phạm Hề đều lại gần, muốn xem xét đến tụ cùng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tim nửa ngày, Khấu chấp sự không hiểu ra sao. Liễu Vô Tà, ngươi nói đáp án ở nơi nào? Khấu chấp sự một mặt không vui, 57 trang từng chữ hắn đều thấy một lần, cùng thiên tâm đan phóng thích ra hương khí, quan hệ cũng không có. Liễu Vô Tà, nhanh giao ra linh thạch, ngươi đã thua. Bốn phía biến hò hét ở bị, muốn để Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra linh thạch. Một lũ ngu ngốc. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, lại nhục mắng bọn hắn là đồ đần, cái này khiến Lâm Lan còn có Phạm Hề cười khổ không thôi, bởi vì liền bọn hắn cũng không tìm được câu trả lời chính xác ở nơi nào. Liễu sư đệ, vậy thì đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói đáp án ở nơi nào. Phạm Hề rất hiếu kỳ, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Người đem 57 trang mỗi câu chữ thứ nhất sâu chối tiếp đi ra, đáp án ở ngay chỗ này. Đáp án vậy mà giấu ở trong văn tự mặt, vẫn là một bài dấu đầu thi. Khấu chấp sự phi tốc đem mỗi đi chữ thứ nhất liền với đọc một lần, thiên địa chi linh, tâm vị chi hoa, đầu khấu mê hương, hàn xương ngưng lộ. Đám người nghe không hiểu thấu, đây là cái gì đáp án, cùng thiên tâm đan hoàn toàn không phát sinh quan hệ. Thảo mục đại cương ghi chép vô số loại linh dược, trong đó còn có một số vắng vẻ đan dược luyện chế ra phát hiện hiện tượng, cũng có giảng giải. Liễu Vô Tà, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, bịa đặt một cái lý do qua loa tắc trách chúng ta, trận này ngươi thua. Công Tôn Trinh đương nhiên không tin, hắn đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, bên trong nói cái gì, hoàn toàn là trạng thái mập bước. Không sai, quả thực là nói bậy nói bạn. Càng nhiều người đứng ra, thảo phạt Liễu Vô Tà, cho là hắn đang nói bậy nói bạn. Chỉ có Vân Lan cùng Phạm Hề lâm vào trầm mặc, phỏng đoán cái này bốn câu trong lời nói ý tứ. Thiên tâm đan bên trong có loại tài liệu gọi thiên hương đầu khấu, bản thân kèm theo một loại mùi thơm nhàn nhạt, cùng hàn xương ngưng lộ dung hợp sau đó, sẽ sinh ra một loại kỳ hương, cái này cũng là vì cái gì luyện chế thiên tâm đan xuất hiện nồng đậm mùi hương nguyên nhân, muốn tránh loại mùi thơm này có thể dùng ngân hoàn bích giao huyết thay thế hàn xương ngưng lộ, hương khí tự nhiên là sẽ biến mất, hơn nữa thiên tâm đan phẩm giai sẽ cao hơn. Ngân hoàn bích giao là thuộc tính âm hàn yêu thú, cùng hàn xương ngưng lộ có chỗ tương tự. Đây là loại phương pháp thứ nhất, không chỉ có thể cải thiện thiên tâm đan, còn có thể nhường hương khí trở nên càng thêm thuần khiết. Đến nỗi đằng sau hai loại phương pháp, Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói ra, mục đích của hắn là chứng minh mùi hương nơi phát ra. Luyện chế đan dược có vô số loại biện pháp, rất nhiều linh dược tương sinh tương khắc, đổi một loại liền có thể thay đổi đan dược phẩm chất. Liễu Vô Tà không muốn biểu hiện quá yêu nghiệt, nói hiệu nói vượng, rốt đặc cắn mai. Khấu chấp sự cuối cùng bạo phát, nói ra tám chữ. Có phải hay không nói hiệu nói vượng, thử một lần liền biết. Vừa rồi các ngươi không phải nói có bảo đan phong đệ tử ở đây, thiên tâm đan bất quá ngũ phẩm đan dược, tin tưởng phần lớn người đều có thể luyện chế được. Liễu Vô Tà cũng không tức giận, tụ tập người càng ngày càng nhiều, thiên quân phong, địa thế phong, bảo đan phong đều có người tụ tập tới, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, không biết chuyện gì xảy ra. Liên để ta tới luyện chế một cái, trước đó vài ngày ta giết chết một đầu ngân hoàn bích dao, lưu một chút tinh huyết. Từ đám người đằng sau đi tới một cái người mặc trường bảo màu xanh sẫm thanh niên, chính là bảo đan phong đệ tử. Hắn là Văn Linh, bảo đan phong ngoại môn đệ tử người nổi bật, nghe nói đã đạt đến lục tinh luyện đan sư. Thanh niên thân phận rất nhanh bị người nhận ra, tứ phương truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Bảo đan phong cũng không phải là người người cũng là luyện đan đại sư, chân chính siêu quần bạt tụy vẫn là số ít, phần lớn người vẫn như cũ lấy võ đạo làm chủ. Ở giữa đưa ra một khối đại địa phương, thuận tiện Văn Linh luyện chế thiên tâm đan, thế ra một cái đan lô, lấy ra một chút tài liệu, bày ra tại bốn phía. Liễu Vô Tà hướng về lui về phía sau mấy bước, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức Thiên Bảo Tông luyện đan sư luyện đan. Hắn bây giờ luyện đan thuật, cụ thể đạt đến tầng thứ gì, cũng không rõ ràng. Theo lý thuyết hắn sớm nên đạt đến lục tinh luyện đan sư, không có đầy đủ tài liệu, căn bản luyện chế không ra lục phẩm đan dược.